Chương 28, bay đi, phát triển khu quả đen. Tạ ơn. Phương Lập nhàn nhạt mỉm cười gật đầu đáp lại. Có thể trong võ đạo cục công việc, trên cơ bản cũng không phải cái gì gia đình bình thường hải tử, huống chi người nhà tiểu thư tỷ vui tươi như vậy tình lệ. Tốt tốt. Dụng cụ phát ra thanh âm nhắc nhở, Trần Mộng Lâm mỉm cười cùng Phương Lập ra hiệu lại một chút, quay người lấy ra võ giả xác định đẳng cấp báo cáo. Võ giả xác định đẳng cấp báo cáo sẽ vì Phương Lập ban phát ba loại đồ vật để làm hắn võ giả thân phận chứng minh. Võ giả xác định đẳng cấp báo cáo, Xích Long Ngực võ giả huy trường, võ đạo chi thâm. Ngài võ giả xác định đẳng cấp báo cáo ra, mời xác thực. Nhận. Một lần. Trần Mộng Lâm cầm cái này báo cáo, nhìn thấy báo cáo lên đẳng cấp võ giả, hai mắt trừng đến tròn trịa, tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, nàng vẫn là trước tiên đem báo cáo giao cho Phương Lập. Phương Lập đem báo cáo tiếp nhận tay tới. Tính danh, Phương Lập tuổi tác, 19 tuổi tháng 1 năm 10 ngày nghề nghiệp, sơ cấp tinh anh võ giả 19 tuổi sơ cấp tinh anh võ giả, coi như sau sơ cấp, hắn cũng là tinh anh võ giả. Đây là từ thế giới thống nhất tiêu chuẩn võ đạo trình độ khảo thí được đến kết quả, không có khả năng phạm sai lầm. Người thiếu niên trước mắt này vậy mà đang tố chất thân thể thậm chí còn có cả một cái viên mãn cấp bậc trên lệch hạng, tại xác định đẳng cấp trong khảo nghiệm được đến sơ cấp tinh anh võ giả đánh giá. Trần Mộc Lâm xác định mình sống như thế lớn, lần thứ nhất gặp phải dạng này yêu nghiệt. Vẫn là hoang dại, đến tự phát triển khu yêu nghiệt. Nàng sinh trưởng tại tinh anh khu, chưa hề được chứng kiến Phương Lập dạng này hỗn tạp tại phát triển khu bên trong trưởng thành quả đen. Nàng khả năng cũng không có cách nào tưởng tượng Phương Lập sinh hoạt. Hắn sẽ vì đệ đệ muội muội tại cùng hài tử khác cậu đã thời điểm trộm nước phân rội người. Hắn làm dã ngoại nhiệm vụ gặp được dị biến sinh vật, cũng đều chỉ dùng của mình từ nhỏ tại đầu đường hỗn tạp luyện ra yếu hại tất sát thuật giải quyết. Quả đen hắc vũ cùng trên thân ô chọc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng nàng lại không chút nào trên người Phương Lập cảm nhận được loại kia trong truyền thuyết hẹn hỏi, tính toán, hẹn bọn cùng một hệ liệt các tinh anh đối phát triển khu đám dân quê nhóm đánh giá. Nàng chỉ cảm nhận được một loại tự nhiên sạch sẽ, cùng hạo nhiên chính khí. Đó là một loại cùng tinh anh khu các tinh anh tận lực so đo sạch sẽ mới che chở ra sạch sẽ khác biệt. Dùng cái không thỏa đáng bí bon, giống đóa bạch liên hoa. Ừm, ta ơn Mộc Lâm tiểu thư, vượt qua ta dự đoán rất nhiều. Phương Lập mỉm cười hướng Trần Mộc Lâm nhẹ nhàng túi đầu ngỏ ý cảm ơn, trong nhà đối với hắn lễ phép yêu cầu vẫn luôn là đúng chỗ. Ô Nhu gia đình ẩn dục Phương Lập ngoài mềm trong cứng cá tính cùng tuyệt không nhận mệnh linh hồn. Dạng này người trẻ tuổi, tiến tới mà khiêm tốn, ai không thích đâu. Ngài khách khí, tiếp xuống đi với ta hồ sơ quản lý chỗ đem võ giả báo cáo lưu trữ về sau, liền có thể nhận lấy ngài võ giả báo cáo phó kiện cùng huy chương cùng võ giả chi tâm. Trần Mộc Lâm cảm thấy mình mặt có chút phát nhiệt. Tựa hồ liền tại như thế tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Phương Lập liền cho nàng mang đến một loại không giống xung kích, chẳng lẽ đây chính là tuổi nhỏ, xoáy khí, cường đại, nho nhã tập hợp thể mang tới cảm giác sao? Được rồi. Phương Lập thành thật theo sát Trần Mộc Lâm đem tất cả làm xong thủ tục, cầm tới thuộc về mình Xích Long được sơ cấp tinh anh võ giả huy chương cùng võ giả chi tâm. Đem võ giả chi tâm trang bị nhập võ giả huy chương bên trong, liền có thể kích hoạt chim. Võ giả chi tâm sẽ tại thời điểm cần thiết tự động ghi chép Phương Lập chiến tích, làm đẳng cấp võ giả tăng lên căn cứ một trong. Phương Lập tiên sinh. Tại Phương Lập hướng Trần Mộc Lâm lần nữa gửi tới lời cảm ơn về sau, quay người chuẩn bị rời đi Hoang Thành võ đạo cục thời điểm, đột nhiên sau lưng Trần Mộc Lâm gọi lại. Mộc Lâm tiểu thư còn có chuyện gì sao? Phương Lập phản ứng đầu tiên cảm giác đến chính mình có phải hay không cái gì thủ tục để lọt xử lý. Hắn còn đắm chìm trong mình trực tiếp vượt qua thành sơ cấp tinh anh võ giả to lớn trong vui sướng. Hắn chỉ là không thích hớn hở ra mặt, không có nghĩa là hắn không kiếp sợ. Trước đó hắn hẳn là cũng có thể đạt tới trung cấp thấy người tập võ trình độ, nhưng tại trải qua trái tim dị biến cùng giao chi đồ long đạo tu hành về sau, hắn cũng không rõ ràng mình thực lực bây giờ như thế nào. Vừa mới báo cáo, nếu như Phương Lập không có đoán sai, thân thể của mình tố chất mặc dù tạm thời còn dừng lại tại đỉnh phong thấy người tập võ trình độ, nhưng sẽ nhanh chóng đề thăng. Mà huyết hồng hủy dịch chi tâm tồn đang cùng mình đối giao chi độ long thuật thức nắm giữ, đều để cho mình tại năng lực thực chiến bên trên không phải người thường có thể so sánh. Cho nên cuối cùng mới xác định đẳng cấp thành sơ cấp tinh anh võ giả, hẳn là lúc sau cùng thực chiến khảo thí thêm điểm thêm quá nhiều, ngạnh sinh sinh kéo lên. Ân, dù là Trần Mộng Lâm tiểu mỹ nữ này liền ở trước mặt hắn, trong đầu của hắn cũng vẫn luôn đang suy tư những vấn đề này. Cũng không có việc gì. Trần Mộng Lâm thanh âm không là rất lớn, bất quá Phương Lập thấy được nàng bên thai tựa hồ có chút phím hồng. Đó là bởi vì khẩn trước sao? Trần Mộc Lâm hướng phía Phương Lập nâng lên tay trái mình vòng tay, lung lay tay trái, giơ tay phải lên chỉ vào tay kia vòng tay. Tay kia vòng tay. Phương Lập chưa thấy qua, chẳng lẽ là khoe khoang sao? Hẳn không phải là. Phương Lập trừng mắt nhìn về phía tay trái của mình, trên cổ tay mang theo một cái rơi sơn cũ kỹ thông tin đồng hồ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Mộc Lâm tiểu thư tỷ là nhắc nhở mình, hẳn là muốn đổi một cái thông tin đồng hồ. Nàng làm Hoang Thành võ đạo cục nhân viên công tác, loại nghề nghiệp này tố dưỡng là thật đủ cao, liền ngay cả loại này chi tiết đều có thể chú ý rất khá. Một có câu nói rất hay, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Mình bây giờ là tinh anh võ giả, quần áo bên trên có thể không thèm để ý, nhưng thông tin đồng hồ cần thay đổi thành cao cấp tài liệu, nếu không rất có thể tại về sau cùng địch nhân giao thủ thời điểm bị đánh nát. Loại này sơ sẩy có đôi khi sẽ rất chí mạng. Phương Lập hướng phía Trần Mộc Lâm mỉm cười gật đầu, lại lần nữa rất nhỏ túi đầu để bày tỏ cảm tạ. Đa tạ Mộc Lâm tiểu thư nhắc nhở, ta chờ một chút liền đi đổi một cái mạnh tái hợp kiểu mới tài liệu đồng hồ. Trần Mộc Lâm biểu lộ có chút ngưng trệ, giơ tay cũng để xuống. A, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Hẳn là. Nàng nhìn xem Phương Lập quay người tiếp tục hướng phía võ đạo cục đi ra ngoài, mặc dù có loại nhàn nhạt thất lạc, nhưng nàng không tiếp tục lấy dũng khí gọi lại Phương Lập. Phương Lập đã đeo lên Xích Long Ngực võ giả huy trường, khi hắn từ võ đạo cục ra thời điểm, mới kiểm an quân nhân cũng nhìn thấy trên người hắn huy chương. Sơ cấp, tinh anh võ giả. Ra ngoài tại cương vị chức trách bọn hắn cũng không có làm gì, nhưng từ bọn hắn lộ ra ngoài con mắt biến hóa liền biết, bọn hắn là lớn thụ khiếp sợ. Lần đầu đăng ký võ giả chính là tinh anh võ giả thiếu niên. Đây là nhà nào ẩn thế cao nhân hậu nhân rời núi rồi. Ra võ đạo cục về sau, Phương Lập lại chạy đến khu sinh hoạt đi đem bữa ve chai thủ tục làm tốt, có tinh anh võ giả thân phận gia trì, làm việc chính là có hiệu suất. Kết thúc sau hắn lại đi dạo một chút cửa hàng, cho nhà mua không ít thứ an bài được qua. Hắn nghĩ đến chờ Phương Đồng Long chú sau khi giải trừ, liền mang nàng khắp nơi dạo chơi, muốn mua gì mua cái gì. Hiện trong tay có tiền chính là không giống. Chỉ bất quá xong xuôi những này, còn phải trở về nắm chặt thời gian tu hành, bởi vì đêm nay lại muốn bắt đầu hắn chiến đấu. Hắn ấy vừa mua phổ thông đầu máy, tại phát triển khu con đường bên trên chậm rãi mở ra. Phương Lập đống nhiên nhìn thấy đường phía trước bên cạnh tựa hồ có cái quầy hàng, tựa hồ là tại xử lý cái gì công đích hoạt động, nhưng lại quản cu é đến đáng thương. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn liền hướng phía kia quầy hàng đi. Chương 29, Cố Tiểu Tây tại trùng trùng điệp điệp rừng sắt thép bên trong, tình người ấm lạnh luôn luôn bị xem nhẹ. Tựa như cái này ven đường công đích quầy hàng đầu dạng, không người hỏi thăm. Cũng thế, phát triển khu lắm người, nơi nào còn có dư lực đi chiếu cố người khác đâu. Cố gắng để cho mình cùng người nhà sống sót đã là dốc hết toàn lực. Cố Tiểu Tây ngồi xổm ở bên đường, chính ngâng cầm lên phát sầu. Nàng hôm nay đã ra cả ngày, nhưng vẫn là không có tìm đến bất luận một vị nào người tình nguyện. Tất cả mọi người đến đi vội vàng, không có người ở trước mặt nàng ở lại. Liền xem như đi ngang qua thời điểm nhìn thấy áp phích, cũng chẳng qua là túi đầu tiếp tục đi đường. Mỗi người ánh mắt đều đang nhìn mình trước mắt đường. Cho dù là ngẫu nhiên liếc đến hai mắt, cũng không dám dừng lại. Cố Tiểu Tây không biết vì sao lại có một loại cảm giác đến bọn hắn giống như là đang nhìn chính bọn hắn đồng dạng, trốn tránh, xấu hổ mà không dám nhìn thẳng. Nàng là một cái tâm tư thuần túy sạch sẽ cô nương, hiện tại cũng mới vừa lên võ đạo trường học. Thật vất vả bên trên võ đạo trường học có thể tự mình chạy đến làm muốn làm sự tình, lại tại đầu về đến thử liền gặp lạnh. Nàng không hiểu mình nên làm cái gì. Thế giới này làm sao rồi? Nàng ngồi xổm trên mặt đất hỏi mình. Uy, tiểu cô nương. Đột nhiên, một đạo xa lạ giọng nam đánh gãy nàng ngẩn người. Nàng mê mang ngẩng đầu lên, trên trán nát tóc cắt ngang trán lộn xộn đắp lên trên mặt của nàng, nàng sóng vai tóc ngắn cũng bị kẹp ở cổ sau. Cái này khiến nàng xem ra càng giống là một con nhỏ tạm mao cậu cậu. Ai? Cố Tiểu Tây phát ra giọng nghi ngờ. Ngươi dạng này có thể nhìn thấy ta sao? Ha ha. Có thể, đứng lên liền có thể. Cố Tiểu Tây có chút chật vật đứng lên, vuốt mở mình trên trán loạn phát. Vốn cho là đứng lên liền có thể không cần ngẩng đầu, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao chính mình. Trước mắt nam hài này, dáng dấp rất sạch sẽ đẹp mắt, ước chừng có một lại một phần tư mình cao. Trên người hắn mặc quần áo có chút mộc mạc, nhưng nụ cười của hắn cùng ánh mắt đều lộ ra trong suốt. Có lẽ mình có thể lôi kéo hắn đi hỗ trợ làm người tình nguyện. Đẹp mắt như vậy nam hải tử, hẳn là cũng rất có ái tâm a. Ha ha, ngươi tốt, ta gọi Phương Lập. Ngươi bên này là đang làm gì? Ngươi tốt. Cố Tiểu Tây một kích động, trong tay ôm chính nàng đi ấn tuyên truyền đơn, đột nhiên một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu hướng Phương Lập vấn an. Cái này tư thế tiêu chuẩn đến, thậm chí để Phương Lập đều có chút không biết như thế nào vấn an tài năng không hiện thất lễ cùng điểm đến là dừng. Phương Lập đồng học, ngươi cũng đối Cố Tiểu Tây nguyện vọng hoạt động cảm thấy hứng thú sao? Cố Tiểu Tây hưng phấn giơ lên trong tay mình tuyên truyền đơn, nhét một trường cho Phương Lập. Chúng ta cái này hoạt động đâu, là vì tập trung ở hoang thành gần nhất đêm quái thai ương bên trong may mắn còn sống sót hải tử, tìm tới một chỗ có thể an trí bọn hắn địa phương. Có lẽ là nói về mình yêu quý sự tình. Phương Lập nhìn thấy trước mắt cái này giơ truyền đơn khoa tay múa chân khoa tay lấy thiết tượng tóc ngắn cô nương, hắn cảm thấy tiểu cô nương này trong mắt giống như có đầy sao lấp lánh, rất chói mắt. Cái này hoạt động là từ ta phát khởi, mặc dù tạm thời chỉ có ta một người, nhưng là ta sẽ cung cấp tiền của ta cùng mình lực lượng. Cố Tiểu Tây ngẩng lên cái cằm, ánh mắt kiên định, nàng vì hành vi của mình cảm thấy tiêu ngạo. Loại này tiêu ngạo không phải mình, mà là đối với mình làm những chuyện như vậy nghiệp. Phương Lập đồng học, hiện tại ngươi muốn gia nhập ta hàng ngũ sao? Trở thành bọn nhỏ một vệt ánh sáng. Nàng đứng tại chỗ nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Lập mặt, có chút chờ mong Phương Lập có thể lập tức đáp ứng. Nàng rất khát vọng có đồng bạn cùng mình cùng một chỗ vì những cái kia hải tử đáng thương làm chút chuyện. Người mà sống trên đời tổng hẳn là phải có một chút lý tưởng. Nàng Cố Tiểu Tây nhân sinh lý tưởng chính là muốn cổ động càng ngày càng nhiều người gia nhập mình đội ngũ bên trong. Chỉ cần người người có thể dâng ra một điểm yêu, vậy cái này hoang thành chính là tốt đẹp nhất phần lớn đều. Phương Lập nhìn trước mắt vẻ mặt này nghiêm túc thiếu nữ, đột nhiên bật cười. Bất quá tiếng cười kia cũng không có ác ý, tiểu cô nương này hẳn là từ khu sinh hoạt cùng tình anh khu xuống tới a. Phương Lập có chút quan sát một chút Cố Tiểu Tây trang điểm, trừ xem ra rất sạch sẽ bên ngoài, cũng không có dư thừa trang sức, chỉ có đơn giản võ đạo trường học đồng phục cùng ngực xích long bực thấy người tập võ huy chương. Nhắc hoắc, tiểu cô nương này vẫn là võ giả, tuổi nhỏ võ giả, hẳn là nhà nào thiện lương tiểu thiên tài a. Đối với dạng này tinh anh hậu đại, Phương Lập không có cái gì không thích đạo lý. Nếu như hoang thành có thể nhiều một chút dạng này tinh anh hậu đại, có lẽ hoang thành sinh hoạt còn thật sự có khả năng trở nên tốt hơn đâu. Ha ha. Tiểu cô nương, ngươi bộ này lý do thoái thác quá cũ nha. Loại chuyện này có chính phủ tại giải quyết đâu. Phương Lập mỉm cười nhìn Cố Tiểu Tây. Làm sao cô á? Cố Tiểu Tây có chút ủy khuất, kia miệng nhỏ nháy mắt bệnh lên đến cùng gà con miệng như. Kia hai đạo lông mày nhỏ nhắn cũng cuộn thành một đoàn, xem ra ủy khuất ba ba. Nàng nghiêm túc rội ra hai cánh tay, khoa tay hai chữ số. Còn có. Ta năm nay 17 tuổi. Chúng ta hẳn là không chênh lệch nhiều. Ta không là tiểu cô nương. Mà lại ta vẫn là võ giả đâu. Phương Lập vừa mới tại dừng xe xong tới thời điểm, liền đem võ giả huy chương hái xuống thả áo lót trong túi. Hắn không nghĩ cho công lịch hoạt động người tổ chức gia tăng gánh nặng trong lòng. Kết quả khá lắm, tiểu cô nương này tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Không biết vì cái gì, Phương Lập thấy được nàng dạng này, không biết vì cái gì càng muốn trêu đùa nàng. Tiểu cô nương này ủy khuất bộ dáng, thật là thiếu khí dễ. Mặc dù hắn cảm thấy mình bình thường giống như không phải là người như thế, nhưng bây giờ có chút khống chế không nổi mình ý nghĩ. Hắn tại nguyên chỗ dương mắt nhìn cao, hơi làm phiền một hình, liền kém trong tay thêm điếu thuốc. Kỳ thật, ta đã không ở trường học hôn rất nhiều năm. Phương Lập ánh mắt phiêu đến rất xa, thanh tuyến cũng đè thấp, lộ ra càng thêm thâm trầm. Tiểu cô nương ngươi đừng nhìn ca mặt mũi này dáng rất non, kỳ thật lão ca ca ta đã 28. Thật sao? Cố Tiểu Tây trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, có chút chấn kinh tại được đến tin tức. Nàng trông thấy Phương Lập đưa tay vào bên trong lót, chậm rãi móc ra một tấm huy chương. Xích Long được sơ cấp tinh anh võ giả huy chương. T. Kẻ này, đại thúc khủng bố như vậy. Cố Tiểu Tây biểu lộ vi diệu, miệng khép kín, song mi cao độ hất lên, cả người một loại không dám tin chấn kinh thần sắc. Cái này thật sự chính là đại thúc. Nàng trong trường học nhìn thấy tinh anh võ giả, trên cơ bản đều là trợ lý lao sư, những lao sư này trẻ tuổi chính là 27-28 tuổi. Không có nghĩ đến cái này xem ra cùng mình không chênh lệch nhiều xoay ca, vậy mà lớn hơn mình 11 tuổi. Chấn kinh. Nàng muốn hỏi một chút hắn làm sao bảo dưỡng, bất quá đây cũng không phải tại trọng điểm. Tốt a. Cố Tiểu Tây khí thế yếu xuống dưới, nghĩ đến vừa mới vấn đề trọng điểm, mới tiếp tục cho Phương Lập giải thích đến nàng tại làm sự tình. Kỳ thật là như vậy, chính phủ mặc dù có thu nhận người sống sót, nhưng là những cái kia người sống sót thu nhận chỗ chỉ sẽ thu lưu người sống sót một tháng. Nếu như một tháng này không có tìm được nơi thích hợp, kia thu nhận chỗ cũng sẽ không lại tiếp tục thu lưu bọn hắn. Mà lần này đêm quái thai hương bên trong may mắn còn sống sót những hài tử này, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng trong lúc nhất thời chính phủ muốn tại hoang thành tìm tới nguyện ý thu lưu gia đình của bọn hắn cũng rất khó. Ta vừa vặn tại nhập học tham quan chính phủ thời điểm nghe tới tin tức này, cho nên nghị chủ động đi tìm nguyện ý thu nhận những hài tử kia địa phương. Một cho nên, đại thúc, ngươi nguyện ý gia nhập ta sao? Cố Tiểu Tây cũng sẽ không bởi vì Phương Lập thân phận từ nam học sinh chuyển biến thành tinh anh võ giả đại thúc liền có sợ hãi cùng lùi bước. Nàng vẫn là đứng tại chỗ, nghiêm túc lại chấp nhất mà nhìn xem Phương Lập. Trong mắt của nàng hình như có ngôi sao, kia là thế gian ánh sáng. Chương 30, Oan hồn niệm châu tiểu đồng, ca ca về đến rồi. Phương Lập thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, trong phòng đọc sách ngẩn người Phương Đồng lập tức lấy lại tinh thần mở cửa nghênh đón ca ca. Bất quá, ca ca cái này không biết đang làm gì. Phương Đồng nhìn xem Phương Lập cưới một cỗ mới đầu máy, lôi kéo một tòa nhà gỗ nhỏ chậm rãi mở đến cái này sắp xếp phòng bên cạnh. Kia bên dưới nhà gỗ bị chứa bốn cái đại đại lốp xe, có thể để một cỗ nhỏ đầu máy dễ dàng lôi kéo đi. Cái nhà này là muốn cho ai ở a? Nàng nhìn thấy Phương Lập trên bờ vai nằm sấp con kia phì phì mèo trắng. Nàng có một loại trực giác, cái này nhà gỗ là muốn cho cái này mèo trắng ở, cái này mèo trắng mập mạp mềm mềm thật đáng yêu a. Phương Đồng phát hiện kia mèo trắng khi nhìn đến mình sau nhìn chằm chằm vào chính mình, tựa hồ là muốn để cho mình ôm một cái nó. Nàng rất tự nhiên đưa tay đi ôm kia mèo trắng. Mèo trắng thân thể mặc dù to mọng, lại dị thường linh hoạt. Phương Lập hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch đại sư, hắn tựa hồ không có biểu lộ ra thân phận của mình ý nghĩ, cứ như vậy bốn tại Phương Đồng trong ngực cọ qua cọ lại. Bạch đại sư liền thích cùng mỹ nữ tiếp. Bất đắc dĩ dừng xe, Phương Lập đưa tay từ Phương Đồng trong ngực bóp lấy Bạch đại sư sau cái cổ, đem nó xách lên. Bạch đặt trong tay hắn dương nhanh múa vút toàn thân loạn chiến. Ta đi đem nhà gỗ chuẩn bị cho tốt, tiểu đồng ngươi chờ một chút trong phòng chú ý một chút, hẳn là sẽ có người tặng đồ tới. Phương Lập làm sao có thể nhìn muội muội như thế thụ Bạch đạt chiếm tiện nghi. Phương Đồng nghe lời vào trong nhà tiếp tục xem sách. Phương Lập thì là mang theo Bạch đạt phần gãy đưa nó một đường sách về đầu máy bên trên. Người cái này lao sắc mèo. Phương Lập nhà dánh Bạch đạt một câu, tiếp tục đem nhà gỗ hướng bên hồ rồi. Bạch đạt nói hắn thích cách hồ gần một điểm, dạng này khả năng đi ra ngoài liền có thể mò cá ăn. Mặc dù Phương Lập cảm thấy lúc này kết thúc bên trong hồ căn bản cũng không có cá. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta cái này gọi, quân tử tính tình. Bạch đạt đối với bị Phương Lập cưỡng ép đánh vơ hắn cùng xinh đẹp bội bội thiếp thiếp cơ hội mà cảm thấy bất mãn hết sức, hắn hung thịt chảo kháng nghị Phương Lập độc đoán hành vi. Phương Lập không nhìn thẳng hắn, tiếp tục đem nhà gỗ hướng bên hồ rồi, tiếp tục đối hắn. Lao sắc mèo. Hắc. Ngươi đây là cưới lão bà quên lương. Ăn sữa bỏ quên trâu. Ta giáo ngươi giao chi đồ long đạo, ngươi lại đối với ta như vậy, ô ô ô, ngươi làm như vậy sẽ bị trời phạt, ô ô ô. Bạch đạt nằm sấp trên xe, nhìn Phương Lập không để ý tới mình, liền hơi ho khan hai tiếng, đứng đắn lại một chút. Khu khu, kỳ thật ta là tại trinh sát trên người nàng long chú phản ứng. Phương Lập ngừng hạ động tác trong tay. Tiểu đồng trên thân long chú làm sao rồi? Ta không có cảm giác đến. Tốt nhất là có thể nhiều cảm thụ một hồi liền tốt. Dù là không nhìn thấy Bạch Đạc biểu lộ, Phương Lập cũng biết cái này lao sắc mèo ngay tại say mê. Hắn nhẹ nhàng cho cái này lao sắc đầu mèo đến lại một chút. Làm chính sự, Phương Lập đem Bạch đại sư nhà gỗ nhỏ gỡ xuống dưới, chậm rãi chuyển đến bên hồ chính xác vị trí. Bạch Đạc ở một bên cho hắn chỉ huy. Ai đúng, liền cái này liền cái này. Bận rộn một hồi lâu, mới xem như bang Bạch đại sư đem nhà gỗ chuyển xong, cùng hắn ngồi trong phòng, Phương Lập nhắc lên tối hôm qua mình gặp phải sự tình. Một cái hạt châu nhỏ tử, để long tranh hình. Từ viên mãn chi vô trực tiếp vượt qua đến thủy thành chi hư. Bạch Đạc nghe xong Phương Lập miêu tả, biểu lộ vo thành một nắm. Hắn tựa hồ là tại tìm kiếm trong hồi ức có thể cùng tin tức này móc nối đồ vật. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới giống là nghĩ đến cái gì. Cái kia hạt châu nhỏ tử có phải là màu xám? Mặt trên còn có một chút văn lộ kỳ quái. Bạch Đạc vỗ vỗ Phương Lập chân, để hắn hảo hảo hồi ức một lần. Phương Lập lại trực tiếp lắc đầu. Ta làm sao biết? Cách xa như vậy. Tốt ta, nếu như ta không có nhớ lầm, vật kia hẳn là oan hồn niệm châu. Bình thường đến nói, một chỗ chỉ muốn tử vong người càng nhiều, oán niệm đủ sâu, vậy liền sẽ ngưng tụ ra dạng này oan hồn niệm châu. Trước kia tại vạn người hố, ngàn người mộ phần có thể tìm được loại vật này. Mà bây giờ, bởi vì kỷ nguyên cũ thời kỳ cuối tiếp tục tai nạn, toàn bộ thế giới chết nhiều người như vậy, cho nên loại này chẳng hạn số lượng cũng có gia tăng. Là lấy người chết trước khi lâm chung oán niệm ngưng tụ mà thành sao? Khó trách có thể xúc tiến long trành tiến hóa. Tại tình lược bổ sung người huyết khí bộ phận, liền có thể để long trành hạt châu này thật là có chút tà tính. Kia Dịch Cạ vì sao lại mang theo oan hồn niệm châu? Phương Lập nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ Dịch Cạ cũng là vì long trành mà đến? Nhưng nếu như hắn là vì long trành mà đến, vì sao còn coi long trành là làm tác phẩm nghệ thuật? Chẳng lẽ nói nhảm, mang thứ này có chỗ tốt ta? Bạch Đạt trợn nhìn Phương Lập một cái lướt mắt. Oan hồn niệm châu mặc dù tạo ra phương thức nghe không tốt, nhưng trên thực tế lại là một kiện bình dân cấp pháp bảo. Oan hồn niệm châu đeo ở trên người, có thể ngưng tụ thần niệm, tăng cường thần niệm tu luyện hiệu quả. Kia tiểu tử hơn phân nửa là cái thần niệm sư. Bạch Đạt suy cười một tiếng, cười là Phương Lập không kiến thức, hắn là cái lòng dạ hẹp hòi, vừa mới Phương Lập đánh lén đầu hắn nhiều lần, hắn muốn cười trở về. Thần niệm sư lại là cái gì? Phương Lập cho là mình đã biết rất nhiều, không nghĩ tới lại xuất hiện mới đồ vật, nghe tựa hồ lại là một cái toàn lĩnh vực mới. Như thế đưa ra so sánh, võ giả là chiến sĩ, thần niệm sư là ma pháp sư. Hiểu đi. Giống ta, nếu bàn về, đây chính là cấp cao nhất thần niệm sư. Bạch Đạt một mặt ngạo sắc. Vì cái gì ngươi dùng chiến sĩ cùng ma pháp sư đưa ra so sánh? Hiểu chuyện hiểu, ngươi không bằng nói thẳng nhục thân thành thánh cùng chứng đạo thành thánh đâu. Nói như vậy, cái này thần niệm sư cùng bát đại đồ long đạo còn có chút giống. Phương Lập suy nghĩ lại một chút. Giống như là giống, bất quá ngươi không nghe thấy sao? Trọng điểm là, ta thế nhưng là cấp cao nhất thần niệm sư. Bạch đại sư như đầu tuyết dạ lang vương một dạng đứng ngạo nghễ lấy, chờ đợi lấy Phương Lập thổi hắn một đợt, sau đó hỏi hắn làm sao trở thành thần niệm sư. Nha. Phương Lập phối hợp tại làm nóng người, hắn chuẩn bị ở bên hồ tu luyện giao biến chi pháp. Nắm chặt thời gian nói thêm thăng đề thăng, mới có thể tại đêm nay mặc dạ săn giết càng nhiều long trảnh. Không phải, ngươi liền không hiếu kỳ làm sao trở thành thần niệm sư sao? Bạch Đạt có chút buồn bực. Phương Lập nghĩ như vậy muốn lực lượng cùng tương đại, mình nói khoác một đợt hắn vậy mà không đến mời dạy mình. Phương Lập quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không hiếu kỳ. Bởi vì, một, ta chưa hề tại phát triển khu cùng khu sinh hoạt còn có hoang thành bên trong nhìn thấy qua thần niệm sư, nói rõ hoặc là hoang thành không có, hoặc là chính là gia đình bình thường người căn bản không có cơ sẽ trở thành thần niệm sư. Huống chi kia dịch cả tại ném oan hồn niệm châu sau hoảng loạn như vậy, nói rõ thứ này đối với bọn hắn tinh anh thế gia mà nói đều rất chân quý. Một hai, thần niệm sư mạnh không mạnh ta không biết, ta chỉ biết dịch cả cần hộ vệ, thân thể yếu đuối, cũng không cách nào dùng thần niệm phát giác thực lực của ta. Mà ngươi là ta biết cái thứ hai thần niệm sư, cấp cao nhất thần niệm sư đều biến thành rõ ràng mèo. Vậy ta còn học nhiều như vậy làm gì? Ta đem ta giao chi đồ long đạo làm lớn làm mạnh không là tốt rồi. Nhiều đạo lý đơn giản, ta đi luyện công. Phương Lập bước xuống không khép được mèo miệng đều bạch đạt tại trong nhà gỗ. Bạch Đạt phát hiện Phương Lập đối mình là trời sinh ra một tay, thật sự là bạch nhãn lang. Người a. Chương 31, thần binh lợi khí Phương Lập nắm chặt lấy 3 ngày một lần lại một lần tu hành giao biến chi pháp, cảm thụ được loại kia dòng nước ấm tại trong thân thể mình lưu chuyển. Có lẽ là bởi vì vừa mới cất bước nguyên nhân, Phương Lập luôn cảm giác mình có thể cảm thấy được trong thân thể lực lượng tại tăng cường, mà lại hắn đã thử qua sử dụng một chi thuật kiểu tiềm giao đằng nguyên, đối với lực đạo nắm chắc cũng càng thêm thành thạo. Nhưng hắn còn thiếu một chút cơ bản võ đạo công pháp, những vật kia là cần tài nguyên, có thể dùng tiền mua, cũng có thể dùng điểm tích lũy hối đoái, nhưng có thể tại võ đạo cục mua được võ đạo công pháp, trên cơ bản cũng đều là nát đường cái mặt hàng. Mỗi cái thế lực đều có thật nhiều nhà mình độc môn công pháp, chỉ có gia nhập những thế lực này mới có cơ hội thu hoạch được những thứ này. Phương Lập hẳn là đi gia nhập một cái thế lực dựa thế trưởng thành. Hắn còn tại suy nghĩ, hoang trong thành thế lực bình thường không cần đi cân nhắc, vậy cũng chỉ có thể suy tính một chút tại toàn bộ thế giới phạm vi đều có ảnh hưởng cực lớn lực thế lực. Vậy dạng này, có thể chọn đối tượng liền ít đến tương cảm. Hoang thành thích hợp Phương Lập lựa chọn thế lực chỉ có 5 cái. Hoang thành chính phủ, cái này không giải thích, võ giả gia nhập chính phủ đều không phải hướng về phía để thăng sức chiến đấu đi, cũng là Phương Lập nhất không cân nhắc phương hướng. Hoang thành quân đội, lệ thuộc vào Xích Long Ngực quân đội. Trên cơ bản gia nhập quân đội tại Hoang thành liền có thể đi ngang, nhưng tại toàn bộ Xích Long Ngực, quân đội nhưng không tính là cường thế thế lực, càng không cần nhắc tới thế giới. Võ đạo liên minh, lệ thuộc vào thế giới võ đạo ủy ban, cũng là các nơi võ đạo cục trưởng cấp vương. Tây chính Miêu Hồng võ đạo liên minh trong biên chế võ giả là thế giới nhiều nhất. Nhưng võ đạo liên minh nội bộ có rất nhiều cái gia tộc, có nội bộ phân hóa xu thế, nhưng võ đạo liên minh vẫn là đệ nhất thế giới thế lực. Siêu năng liên minh, từ Bạch Thiếu vực phát khởi cường giả liên minh, tại các nơi trên thế giới thu thập thiên tài đứng đầu, tại Hoang Thành cũng không có cái gì tồn tại cảm, nhưng tại cái khác phần lớn đều ra kính suất rất cao. Đặc điểm của bọn hắn chính là có tiền cùng lẻ loẹt, bởi vì lực ảnh hưởng cùng thực lực được tôn là thế giới thứ hai thế lực. Thần thoại võ quán, thần bí độc lập võ giả tổ chức, từ Xích Long vực cường giả bản cổ khai sáng võ giả tổ chức, nghe nói gia nhập độ khó cực lớn, mà lại bình thường cũng rất ít nhìn thấy bọn hắn, cùng tên của bọn hắn đồng dạng, giống như là thần thoại. Đương nhiên, thần thoại võ quán có thể bị liệt là thế giới thứ ba thế lực, là bởi vì bọn hắn hung hãn chiến tích. Tại trọng đại sinh vật biến dị trong cung triều, thần thoại võ quán xuất động ít nhất người, được đến cao nhất cứu thế điểm tích lũy. Phương Lập kỳ thật trong lòng là thiên hướng về quân đội cùng thần thoại võ quán, nhưng quân đội đối ngoại thực lực không đủ, thần thoại võ quán gia nhập con đường không biết. mà lại hắn vừa đăng ký xong võ giả thân phận, đối với mấy cái này cũng không đủ hiểu rõ. Ba muội muội giải quyết Long chú bối rối về sau đi tìm gia nhập thần thoại võ quán con đường đi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào mình đã từng tích lũy xuống kỹ xảo chiến đấu, cùng Long Trành chiến đấu cùng nhau. Sau đó lại tùy thời nhằm vào Long Trành lộ ra sơ hở thời điểm, dùng một chi thuật kiểu tiềm giao đằng nguyên nhất kích tất sát. Bạch Đạc đại sư tại biết Phương Lập đem giao chi đổ Long thuật thức khi bình a sử dụng thời điểm kém chút không có khí bối quá khứ. Kia là tất sát kỹ a. Tất sát kỹ. Mỗi một lần giao chi đổ Long thuật thức sử dụng đều là lấy thân thể tố chất của ngươi làm cơ sở. Ngươi như thế chính là dùng sức sống cưỡng ép khu động, chính ngươi nhìn xem tay ngươi cổ tay mang kia con dao lòng, có phải là sợi râu đã biến đen rồi. Phương Lập dựa theo Bạch Đạc xác nhận lại một chút cổ tay phải của mình, xác thực. Cái này tiêu hao tốc độ không tính chậm, nếu như dựa theo tốc độ này, mình có thể khiến không dùng đến 1000 lần một chi thuật tiểu liền sẽ ở ra rắm. Chỉ cần ngươi tu hành đúng chỗ, tố chất thân thể đuổi theo, kia tự nhiên liền sẽ không tiêu hao đến sinh mệnh lực. Chỉ có giống ngươi ngày đó mạnh như vậy đi thúc đẩy, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Cho nên, luyện đi. Giao biến chi đạo Phương Lập một lần lại một lần vận chuyển phương pháp tu hành, cảm thụ được thể nội nhiệt lưu không ngừng mà chu thiên tuần hoàn. Khả thi ở giữa có hạn, dục tốc bất đạt. Thời gian một ngày, hắn lại có thể để thăng bao nhiêu đâu? Phương Lập ở bên hồ không ngừng mà tu luyện, hắn đang chờ đợi lấy ban đêm giáng lâm. Chỉ bất quá lao ngốc cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thông tin đồng hồ chấn động ngạnh sinh sinh đánh gãy Phương Lập tu hành. Hắn nhìn đến tin tức, là lao ngốc. Cũng không biết tiểu tử này đột nhiên chạy tìm đến mình là muốn làm gì. A Lập, lao ngốc đến bên trong đến, hướng phía bên hồ Phương Lập bay chạy tới, sau lưng tựa hồ còn giấu cái gì đồ vật. Phương Đồng đối với lao ngốc cũng coi là quen thuộc, dù sao cũng là ca ca hảo hữu, nàng trước kia cũng nhìn thấy qua. Tiểu Đồng, đây là ca ca đưa cho ngươi, ta đi trước tìm người ca. Phương Đồng nghe tới động tĩnh từ trong nhà ra, nàng còn tại kia điều khiển đưa hàng người máy đem Phương Lập mua đồ vật đưa vào nàng dự thiết vị trí. Nhìn thấy lao ngốc ca ca từ ngoài cửa như một làn khói chạy tới, Phương Đồng trong ngực nhiều một cái màu hồng phấn túi sách. Tốt, ta ơn ngốc ca ca. Phương Đồng vẫn luôn là rất có lễ phép tiểu cô nương, chính là xưng hô này để lao ngốc một giới. Bất quá cũng trách chính hắn, nếu không gọi hắn lao ca ca, nếu không gọi hắn ngốc ca ca, mặc kệ hô cái nào đều rất xấu hổ. Lao ngốc làm bộ không nghe thấy Phương Đồng nói lời cảm tạ, nhanh như chớp chạy đến Phương Lập trước mặt. A Lập, ngươi vóc người này có thể a tốt hơn rồi. Phương Lập vừa mới tu hành xong, toàn thân còn nóng hôi hổi, ướt sũng, cả người giống như là mới từ bên cạnh trong hồ ra đồng dạng. Y phục của hắn kề sát tại hắn góc cạnh rõ ràng cơ bắp bên trên, lao ngốc đem phía sau hộp dài dài xuống dưới đưa cho Phương Lập, một vừa đưa tay tại Phương Lập cơ bụng bên trên sờ sờ. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Phương Lập tiếp nhận hộp dài, thuận tay đập đi lao ngốc tắc quái tay, không biết tiểu tử này cho mình đưa thứ gì tới. Cả ngày gây bên trong gây khí, đây là vật gì? Phương Lập nắm nĩa trong tay hộp dài, cái hộp này xem ra tạo hình có chút cổ phát, có một loại trang nhã túc sát mỹ cảm, mặc dù cái hộp này xem ra có chút năm, nhưng hạ bên trên kim loại bộ phận vẫn chưa gì xét, xem ra bảo tồn được vô cùng tốt. Người cái cổ vật. Lão ngốc vây quanh Phương Lập sau lưng đạp một cái mông của hắn, ngoài miệng cười mắng. Mở ra nhìn xem liền biết, ca ca cho ngươi đưa thần binh lợi khí đến, ngươi chẳng những không có cảm giác tạ ca ca còn nói ta gây bên trong gây khí, có tin ta hay không chính hôm đó lãng khí xong thời gian bên trong đem ngươi giải quyết tại chỗ rồi. Lão ngốc để chính Phương Lập đi thưởng thức đồ vật, hắn thì là vòng quanh bên hồ ở đây đi dạo. Nơi này tự nhiên phong cảnh sát thực cũng không tệ lắm, chứ ít một chút hiện đại hóa đồ vật bên ngoài, còn rất thích hợp cư ngụ. Phương Lập mở ra hộp dài, trong hộp có hai thanh trường kiếm. Hắn đem cái này hai thanh trường kiếm từ trong hộp lấy ra ngoài, nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện cái này hai thanh trên thân kiếm có bất kỳ địa phương nào có ký tên, hẳn không phải là cái gì danh kiếm, nhưng từ chất liệu cùng trình độ cứng cáp nhìn lại, cái này hai thanh kiếm đều là hiếm có hảo kiếm. Theo lão ngốc nói, đúng là thần binh lợi khí. Bất quá hiện ở thời đại này, dùng loại này vũ khí lạnh người đã rất ít, trừ một bộ phận võ giả. Nhưng trên thực tế liền xem như võ giả, cũng càng muốn dùng càng cường đại hơn súng ống, tại cấp độ thấp võ giả bên trong, vì võ giả khai thác đại hỏa lực súng ống, cự ly xa trình độ uy hiếp là lớn xa hơn nắm giữ vũ khí lạnh đồng cấp võ giả. Chương 32, lão ngốc ngậm tưởng hảo tiểu tử, có thể a. Phương Lập cơ trong tay hai thanh trường kiếm. Mặc dù Phương Lập cũng sẽ không dùng kiếm, nhưng hắn đang nắm chắc hai thanh trường kiếm thời điểm, vô sự tự thông vận chuyển chu thiên, tu hành giao biến chi pháp. Trường kiếm tựa như là hắn kéo dài tới mà ra hai tay, kiếm ảnh trùng điệp. Trường kiếm phong lạnh, kiếm ảnh phá không. Phương Lập ở đây tiếp tục tu hành, mà lão ngốc cũng nghe đến Phương Lập nơi này truyền đến hô hô tiếng xé gió. Xách, không hưởng công ta hoa tận tích xúc cho hắn cướp được thanh thần binh này a. Nói xong, hắn ước lượng lấy bên này phong cảnh, suy nghĩ mình hẳn là không cần đi phòng cho thuê, dứt khoát cũng chuyển tới đây ở được rồi. Hắn một cái kỹ thuật hình trạch nam, ở tại khu sinh hoạt cùng ở chỗ này không hề khác gì nhau. Lão ngốc tản bộ một hồi, liền chạy đi tìm Phương Đồng nói chuyện phiếm. Đối với hắn mà nói, tiểu đồng cô muội muội này liền cùng thân muội muội đồng dạng. Lần này Phương Lập nhà xảy ra chuyện, biết chỉ còn Phương Đồng may mắn còn sống sót, nhưng lại bị lây nhiễm, hắn cũng rất là khó chịu. Lão ngốc là cô nhi, không có người thân cũng không có quá nhiều bằng hữu, Phương Lập gặp được dạng này sự tình, hắn không có chút gì do dự lựa chọn giao ra bản thân hết thảy đến cho Phương Lập hỗ trợ. Bọn hắn là bạn tốt, càng là huynh đệ. Ngươi cái này thần binh lợi khí là nơi nào lấy được a? Phương Lập tu hành xong, cất kỹ hai thanh trường kiếm, ngồi xuống bên hồ trên đồng cỏ, ba người bọn họ ngồi tại cái này ngắm phong cảnh, cũng là miễn cưỡng có thể nói xem như một nhà ba người. Chợ đen. Lão ngốc ngay tại ăn cái gì, đây là Phương Đồng vừa làm tốt lấy ra chiêu đãi hắn, con hàng này là sống một mình đàn ông độc thân, nấu cơm cái gì là không thể nào, trên cơ bản đều là mua thức ăn ăn giao hàng. Có thể ăn vào loại này nóng hổi vừa lên nồi đồ tốt, đối với hắn mà nói thế nhưng là đáng quý. Đúng, vì mua cái này hai thanh kiếm, ta khu sinh hoạt chung cư có thể bán. Vốn còn nghĩ đi xem một chút nhà, ta phát hiện ngươi nơi này giống như còn rất khá, ta dự định chuyển tới đây ở. Lão ngốc giờ đũa chỉ cái này bốn phía núi cùng hồ. Mặc dù Phương Lập còn chưa kịp đem cái này nội bộ hoàn cảnh mới hào hào sửa sang một chút, nhưng thiên nhiên tạo cảnh vẫn là cùng hoang thành trung tâm cốt thép rừng rậm có một loại hoàn toàn khác biệt tươi mát cảm giác. Lão ngốc loại này đối tài chính cùng xa xỉ không có hứng thú người, ở loại địa phương này muốn so phần lớn đều trung tâm tốt nhiều. Đều nói tinh anh khu đám kia nhút nhát người ở trên trời ở đều là loại hoàn cảnh này, vậy ta lão ngốc hôm nay cũng muốn ở lại loại hoàn cảnh này. Hắn không có chút nào khách khí, tựa như là chủ nhân nơi này một dạng định ra đến. Tốt, ha ha, kia một hàng gian phòng nhiều như vậy, chính ngươi chọn chứ sao? Phương Lập cười cười. Nhiều người ở đây một chút là chuyện tốt, có người bồi tiếp Phương Đồng, nàng không đến mức tại mình đi ra thời điểm cảm giác được cô độc, gặp sự tình cũng sẽ có người tương hỗ chiếu ứng. Mà lại lao ngốc chuyển tới, hai người bọn họ phối hợp với săn giết long trành sẽ càng thuận tiện. Chủ yếu là, vì cái này hai thanh trường kiếm, ngươi đem phòng ở cho bán rồi. Phương Lập nhìn xem lao ngốc, ánh mắt hơi có chút rung động, cái này huynh đệ không lời nói. Hại, lúc ấy nhàm chán lục soát thời điểm nhìn thấy, chúng ta làm ước định mô hình ước định ra, cái này hai thanh kiếm chân thực giá trị hẳn là cao hơn nhiều ngay lúc đó bán ra giá trị. Giống ta loại tiên tài này, không được ngựa nhúng tay vào. Lão ngốc hứng hở thổi châu, đem phòng ở bán tháo lập tức bên trên mua tới tay, mua xong sau phát hiện, ai, ta lại không cần thứ này, bên người vừa vặn gần nhất ngươi cần dùng, vậy liền trước cho mượn ngươi đùa giỡn một chút, thuận tiện đồ mấy cái hôn trướng cho nó mở một chút phong. Phương Lập cười cười, tiếp nhận muội muội đưa tới đồ ăn. Lão ngốc người này, chính là ngạo kiểu, cứng rắn ngạo. Tốt, ta đêm nay liền dùng nó đi đồ mấy cái hôn trướng ra hỏa. Phương Lập cảm thấy đêm nay chính mình mới càng giống là chuyên nghiệp trạm long đội, có trang bị, có phương pháp tu hành, có đồ long thuật thức, cũng biết long trành. Hoang thành lúc trước không có trạm long đội, ta thành đồ long giả, kia ta chính là hoang thành trạm long đội. Ai, bất quá, A Lập. Lão ngốc đột nhiên méo miệng, đánh gãy Phương Lập đốt cháy thi pháp trước dao, chỉ phía sau bọn họ kia sắp xếp phòng. Ta ở cái dạng này cũng quá lão đi, mặc dù chúng ta bây giờ không có gì tiền, nhưng là ta cảm giác vẫn là có thể cải tạo một lần. Dạng này, ta đi mua cái công trình bằng gỗ người máy, sau đó ta để phát huy kiểu gì. Lão ngốc từ nhỏ đã có một cái mình thiết kế kiến trúc hòa phong cảnh mộng tưởng, thế nhưng là làm sao căn bản cũng không có nhiều như vậy không gian để hắn phát huy. Hắn cũng liền trong trò chơi như vậy chơi bừa. Hiện tại Phương Lập mảnh đất này rộng như vậy, lại có núi cùng hồ, quả thực chính là hắn mộng tưởng chỗ. Mà lại, càng quan trọng chính là hắn muốn làm một cái tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật cao độ liên động trang viên, có lẽ hắn vui vẻ liền có thể ở đây thực hiện. A, chúng ta có tiền a. Phương Lập gặm đồ ăn, nháy nháy con mắt, ai nói với lao ngốc không có tiền. Hiện tại cái này vừa ve chai cùng thu về chẳng đều thành tài sản của chúng ta, ta hôm nay vừa đi thỉnh cầu đăng ký hoàn thành, hoa hơn mấy chục bạn. Ừm. Lao ngốc sững sờ, một ngụm nuốt xuống đồ ăn. Hai tay dầu cũng còn không có lau sạch sẽ, trực tiếp một thanh bóp lấy Phương Lập cổ. Ngươi nói cái gì? Chúng ta có tiền. Ngươi thế nào không nói sớm? Yêu quái, trả ta tiền đến. Phương Đồng ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem hai người ca ca ở đây cãi nhau ở Mỹ, cười đến rất vui vẻ. Dạng này thời gian, bao nhiêu cũng có thể cho người một chút tiếp tục hướng phía trước động lực. Phương Lập kia còn có hơn 400 vạn đều cho lão ngốc chuyển quá khứ, giao cho hắn tới quản lý. Phương Lập cũng không phải là rất am hiểu quản lý tài sản, kết quả hắn phát hiện lão ngốc cầm tới tay về sau trước hết cho Phương Đồng chuyển 50 vạn. Tiểu Đồng, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ngươi ca ca ta có tiền, tùy tiền mua. Không đủ nói cho ca ca. Lão ngốc nhẹ nhàng sờ sờ Phương Đồng cái đầu nhỏ, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy kia hai cây sừ rồng, cười đến rất sán lạ. Phương Lập xem xét tức điên, gia hỏa này cứ như vậy quang minh chính đại dùng tiền của mình cho muội muội của mình, mượn hoa hiến Phật có một tay. Bất quá huynh đệ ở giữa, tiền của mình chính là tiền của hắn, trái lại cũng thế. Phương Lập thanh trường kiếm tại trong hộp cất kỹ, gánh vác tại trên thân, hạt ngọn nguồn có vỏ kiếm, đêm nay hắn liền muốn mang theo cái này hai thanh đại bảo kiếm đi đồ long, long trành. À đúng, lão ngốc. Phương Lập đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bàn giao lão ngốc một tiếng. Số tiền kia ngươi làm dự lưu, sau đó đem chúng ta nơi này chỗ ở cũng xây dựng thêm hoạch định một chút đi. Qua một thời gian ngắn có thể sẽ tiếp thu không ít hài tử, để bọn hắn vào ở đến, một mực. Lão ngốc sững sờ, hắn không có cái gì ý kiến phản đối, chỉ bất quá không biết Phương Lập muốn làm gì. Phương Đồng cũng một mặt mở mịt nhìn xem ca ca. Ừm, chính là lần này Long Trành thai ương cho Hoang Thành mang đến không ít tổn thương, có chút hài tử giống như Tiểu Đồng may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng bọn hắn đều không có đường người nhà. Chính phủ chỉ có thể thu lưu bọn hắn một đoạn thời gian, nếu như tìm không thấy gia đình gửi nuôi, bọn hắn liền sẽ không nhà để về. Hai Phương Lập nói rất chậm, nhưng thanh âm rất nhẹ. Ta nghĩ vừa vặn trong tay có số tiền kia, chúng ta nơi này lại không ít, vừa dễ dàng thu lưu bọn hắn đi. Về phần khác, kỳ thật ta còn chưa nghĩ ra. Ta chỉ là... Phương Lập nhớ tới mình đáp ứng Cố Tiểu Tây, lại nhìn xem lao ngốc cùng Phương Đồng, cảm thấy mình kỳ thật có chút mờ mịt cùng tùy hứng, không có suy nghĩ qua phải làm thế nào bồi dưỡng những hài tử này. Hiểu, việc này dễ làm, đều giao cho ta là được. Lao ngốc cười hắc hắc. Đánh gây Phương Lập tự trách, hắn vô vô Phương Lập bả bay, đáp ý ngẩng đầu một cái. Làm buồn trang vườn tổng nhà thiết kế, cái này đều là chuyện nhỏ, loại vật này đều giao cho có được trí cao vô thượng trí tuệ để ta giải quyết. Như ngươi loại này tứ chi phát triển người thô kệch liền đi cho ta hảo hảo đồ long đi. Ta cam đoan hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Lão ngốc thuận tay đem dầu bôi đến Phương Lập trên quần áo. Ta bình thường cũng có thể giúp một tay nhìn hài tử cùng chỉ đạo bọn hắn học tập tu hành, vừa vặn giúp ta ôn tập công khóa. Phương Đồng cười, con mắt híp giống Nguyệt Nha. Nàng cũng hy vọng có thể có nhiều người hơn cùng một chỗ ở đây đi, đặc biệt là giống như chính mình hải tử. Nàng cảm thấy mình có dạng này ca ca, thật rất tốt. Được. Phương Lập cười cười. Chương 33, tối nay, Hoang Thành không ngủ có Bạch Đạc cùng Lao Ngốc trong nhà trông coi, Phương Lập lại yên tâm không ít. Hắn mang Lao Ngốc đem thiết bị đều chuyển đến nhà bên trong đến, càng thêm thuận tiện tiếp xuống hành động. Phương Lập cảm thấy hiện tại mình người này Trạm Long đội đều muốn hiện hình thức ban đầu. Mình phụ trách tác chiến, Lao Ngốc phụ trách khoa học kỹ thuật ủng hộ, Bạch Đại sư phụ trách làm linh vật. Chém giết Long Trành chuyện này cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, Phương Đồng hiện tại cũng biết nguyên lai Kaka cũng không phải là một người đang chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ càng thêm an tâm một chút. Bất quá lần này Phương Lập nhưng không có hai ngày trước ban đêm như vậy qua loa. Hắn thay đổi một thân định chế đặc thù chất liệu trang phục phòng hộ, loại này thích hợp võ giả trang phục phòng hộ giá cả vẫn là không thấp, hắn mua xem như trên thị trường tương đối cấp trung tiểu dáng, cũng hoa gần nhỏ trăm vạn. Phải biết trước kia Phương Lập một nhà 6 nhân khẩu, một năm tiêu xài cũng liền một vạn ra mặt. Hiện tại y phục trên người hắn đầy đủ trước kia dùng gần trăm năm. Trừ trang phục phòng hộ, hắn còn mua cái xích hồng sắc hình thú khẩu trang, dạng này cũng liền chỉ lộ ra con mắt. Sau phủ thêm một kiện bán buôn định tố áo choàng. Màu đỏ sẫm áo choàng sau sách lớn một cái giao chữ. Cái này hoàn chỉnh một bộ tao bao thao tác, là Lao Ngốc kỳ tác. Hắn nói Phương Lập hẳn là muốn đánh ra thanh danh của mình đến, cái này lại không phải chuyện gì xấu. Cho nên hắn tự mình cầm đao, nhanh chóng thiết kế loại này phối hợp. Áo choàng loại vật này xấu liền đổi đầu mới, tiện nghi dùng bền. Lại thêm phía sau đeo kiếm móc treo, trên lưng hai thanh cổ phát thần bí trường kiếm. Phương Lập hiện tại tạo hình, có đẹp trai hay không một chuyện, chủ yếu là đầy đủ tao bao, để người khác sâu ấn tượng, chỉ cần nhìn qua hắn một chút, liền không có cách nào quên mất hắn loại này tạo hình. Cái này thân có thể so sánh chính Phương Lập lần trước xuyên muốn trông tốt phải thêm. Đây là Tịnh Mặc Dạ Luân Hồi Giáng Lâm sau thứ ba mượn. So với trước hai đêm, tối nay Hoang Thành như có lẽ đã thích ứng ban đêm cùng nguy hiểm móc nối. Hoang Thành bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại quân đội cùng lực lượng vũ trang, tại xây dựng thiết kế phòng ngự, đây là muốn tại toàn bộ Hoang Thành bên trong làm phòng hộ. Dựa theo hôm nay Hoang Thành chính phủ cho ra thông chi thông cáo, từ hôm nay muộn bắt đầu, toàn bộ Hoang Thành sẽ lấy khu vực phân chia làm cơ sở đơn vị, nhằm vào đột nhiên xuất hiện Long Quái Thai Ương, đêm Quái Thai Ương tiến hành dự phòng. Mặc dù trước mắt quan phương chưa xác nhận những này tại đêm tối giáng lâm lúc liền sẽ xuất hiện quái vật đến cùng là lấy cái dạng gì hình thức cùng con đường xuất hiện, nhưng quân đội cùng chính phủ hội hợp làm tận khả năng giảm bớt những quái vật này đối Hoang Thành thị dân giết hại. Nhưng đầu này thông chi thông cáo chủ yếu là châm đối với cuộc sống khu công dân. Tinh anh khu tinh anh thế gia nhóm đồng dạng đều có được chính mình lực lượng vũ trang, Long Trành hẳn là không có cách nào dễ dàng công phá bọn hắn tự thân phòng ngự. Mà phát triển khu công nông cơ sở thực tế quá nhiều, quân đội cùng từ vệ đội người tay đều không đủ lấy hoàn chỉnh bao trùm tất cả phát triển khu. Mà lại cả tòa Hoang Thành, chân chính lưu động GDP nhiều nhất còn là sinh hoạt khu. Tinh anh khu là cấp cao, phát triển khu là giá trị quá thấp, tại chính phủ phán đoán bên trong, có lẽ khu sinh hoạt bình ổn mới là duy trì Hoang Thành yên ổn cơ sở. Cho nên, ở vào Hoang Thành trung đoạn khu sinh hoạt, mỗi cái khu đều sẽ có Hoang Thành quân đội một chi trung đội đóng quân. Phương Lập dự tính dạng này quân sự trình độ thậm chí đủ để chống cự quỷ hình Long Trành. Mà phát triển khu thì là vẫn từ Hoang Thành cư dân lực lượng phòng vệ cùng cảnh vệ quân phối hợp tuần tra kiểu điều tra. Một khi xuất hiện Long Quái xuất hiện tình huống, liền sẽ tiến về vây quét. Nhưng dạng này chế độ đã là xây dựng ở phát triển khu cư dân sẽ xuất hiện đại lượng thương vong cơ sở bên trên. Phát triển khu chí lớn, một buổi tối chú ý không hạn. Nhưng Phương Lập kế hoạch là lấy chính mình sở tại khu thứ 9 làm tâm, thanh lý xuất hiện Long Trành. Bạch Đạc có nhắc nhở Phương Lập, dựa theo hiện tại Hoang Thành cái dạng này, cái kia không biết giấu ở Hoang Thành nơi nào cao cấp Long Trành rất có thể sẽ tại cái này bắt đầu trước mấy ngày tiến hành phạm vi nhỏ thăm dò. Mà đêm nay chính là Hoang Thành hướng cái này Long Trành triển hiện thực lực mình cơ hội. Một khi đêm nay Hoang Thành không có cách nào rất tốt xử lý xuất hiện Long Trành, khả năng này về sau mỗi cái ban đêm, cái này cao cấp Long Trành đều đem nghĩ biện pháp nhất lên Long Trành triều dâng. Mãi cho đến Tịnh Mặc Dạ giáng lâm đầu tiên ngày trăng rằm, cái kia buổi tối sẽ lần đầu xuất hiện không phải Mặc Dạ tình trạng, nhưng đó cũng là Long Trành đốt huyết bạo tẩu một đêm. Nói cách khác, cái này tháng thứ nhất là nút trong bóng tối cao cấp Long Trành không ngừng mà cho người ta gieo xuống Long Chú, đem người chuyển hóa thành rồng Trành giai đoạn. Phương Lập tốt nhất là nắm chặt thời gian để thăng, tại tháng thứ nhất bên trong tìm đến kia cao cấp Long Trành. Nếu như có thể giết hắn, kia Hoang Thành nguy hiểm cũng đem giải trừ. Bất quá ngươi yên tâm, một tháng thời gian ngươi đoán chừng cũng tu hành không đến có thể cùng quái vật kia đọ sức trình độ, dù sao có thể tại một tòa phần lớn đều bên trong hành hạ như thế ra hỏa, nói ít cũng là đem hình Long Trành. Ngươi bây giờ liền đối kháng hư hình Long Trành đều quá sức. Bạch đại sư tại Phương Lập xuất phát đi săn Long Trành trước đó an ủi hắn một lần. Hiện tại hai đêm quá khứ, trong thành này hơi chút chậm chạp ra hỏa hẳn là cũng ý thức được tính nghiêm trọng, bọn hắn tự nhiên liền sẽ đi tìm quái vật này. Ngươi bây giờ làm một tiểu pháo cho, vẫn là trước tốt thật là bị ổi phát dục đi. Mang theo nắm chặt phát dục ý thức, Phương Lập thay xong chiến đấu phục sau. Tại toàn bộ bầu trời đều sắp bị màu mực nhuộm dần lúc, tiềm hành rời đi vội ve chai. Lão Ngốc dùng trước đó có rối dây thừng cho Phương Lập chuyên môn thiết kế dễ dàng cho hành động dây thừng có móc cùng vi hình máy phát xạ, cái này khiến Phương Lập chân chính có được trở thành sở mãi đờ man tiềm lực. Mặc Dạng, thứ ba đêm. Hoang Thành vô đêm, vạn dặm không ánh sáng. Lâu Vũ ở giữa cổ sáng chậm rãi tuần hoàn chiếu bốn phía, thế giới hắc ám để loại này cổ sáng không cách nào phát tán, chỉ có thể nhìn thấy cổ sáng chiếu xạ chỗ. Không trung có xoay quanh tuần tra không người phi hành khí, trinh sát lấy cả tòa Hoang Thành bên trong dị dạng động tĩnh. Phương Lập thuận cao đỡ đường cầu chỗ bóng tối nhanh chóng ngang qua, tránh né lấy đường phố rộng rãi bên trên thỉnh thoảng xuất hiện cảnh vệ quân cùng cư dân lực lượng phòng vệ tạo thành đội ngũ tuần tra. Hắn tìm tới một chỗ không người chú ý trụ bậc thang, một đường bò lên trên khu sinh hoạt cao độ cao đỡ đường trên cầu, ngồi xổm ở trên lan can nhìn xem tối nay hoàn thành. Nhìn tới, tối hôm qua động tĩnh lớn đến để hoang thành tòa này ẩn nút thật lâu phần lớn đều xuất ra nhìn thẳng vào thái độ. Bất quá Phương Lập đang hoài nghi có phải là cùng mình tối hôm qua dọa dẫm dịch cả cũng có quan hệ, vẫn là cùng hoang thành lực lượng phòng vệ trong doanh địa chiến đấu phát sinh có quan hệ. Đêm nay cẩn thận một chút, nhìn xem hoang thành chính phủ cùng quân đội đối với mình loại này rời rạc đang quản chế bên ngoài đồ long giả là thái độ gì. Mà lại nếu như đêm nay long trành xuất hiện số lượng sẽ xa nhiều hơn trước hai đêm, mình chỉ cần bắt chuẩn cơ hội, liền có thể thu hoạch đến đầy đủ bang muội muội giải trừ long chú long trành trái tim. Tại cao đỡ đường trên cầu thổi trầm trầm gió lạnh, Phương Lập đứng dậy, đồng hồ bên trên thời gian mới vừa đi tới 7 điểm một khắc, không sai biệt lắm muốn bắt đầu hoạt động. A Lập xuất hiện, ba động phản ứng rất lớn hơn nhiều, đêm nay hoang thành đoán chừng là trận hỗn chiến. Lão ngốc thanh âm từ trong thai nghe truyền đến, có chút khẩn trương cùng kích thích. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Cách ta gần nhất vô hình long trành, ở đâu? Ngay tại ngươi phía trước một cây số không đến 92 hào phát triển khu, bên kia hiện tại còn có cảnh vệ quân người, chỉ bất quá giống như rất ít, ngươi quá khứ bởi bạn. Lão ngốc lời còn chưa nói hết, Phương Lập liền nghe tới vô số âm thanh gào thét than nhẹ bộc phát, loại này tiếng vang tựa hồ cùng một thời gian tại cả tòa hoang thành vô số chỗ cộng hưởng, là long trành đối hoang thành nhân loại phát khởi tiến công tín hiệu. Phương Lập nhìn xem cổ sáng bốn giò xét rừng sắt thép, nhìn xem cái này nguy nga thông thiên bậc thang trụ cùng nhà cao tầng, hắn không kịp chờ đợi nghị quăng người vào trận này hoang thành thủ vệ chiến bên trong. Thu được. Phương Lập thả người nhảy lên, chạy về phía trong bóng tối không trung. Tối nay, hoang thành không ngủ. Chương 34, đồ long giả, xích dao. Mặc dạo phía dưới, hắc ám giáng lâm trở thành hoang thành hỗn loạn nghi thức khai mạc, trong lúc nhất thời, hỗn loạn cột đèn quét ngang. Long trành tê minh thanh làm cho cả hoang thành đều triệt để sôi trào lên. Hoang thành quân đội điều động cùng trận địa sẵn sàng, ngay lập tức liền phát hiện từng cái long trành khu vực. Mà tại 92 hào phát triển khu cửa chính, một chi hoang thành cảnh vệ quân tiểu đội chính tử thủ đại môn. Bọn hắn nhân số cũng không nhiều, một tiểu đội biên chế vẹn vẹn chỉ có 18 người. Hoang thành cảnh vệ quân cấp bậc cao hơn hoang thành cư dân lực lượng phòng vệ, có thể gia nhập hoang thành cảnh vệ quân đều đã là người bình thường bên trong tố chất thân thể hơi tốt, cũng có từ hoang thành quân đội bị thương sau lựa chọn tại xuất ngũ sau gia nhập võ giả. Mà hoang thành cảnh vệ quân tiểu đội trưởng yêu cầu nhất định phải là cao cấp thấy người tập võ trở lên cấp bậc. Hoang thành cảnh vệ quân tiểu đội trưởng đãi ngộ so hoang thành quân đội binh lính bình thường đãi ngộ tốt không ít, tại cảnh vệ quân biểu hiện ưu dị tiểu đội trưởng có cơ hội tích lũy chiến công được đề bạt làm hoang thành quân đội tiểu đội trưởng. Cho nên có một chút tại trong quân đội tìm không thấy lên cao cơ hội ưu tú binh sĩ chọn thỉnh cầu trở thành hoang thành cảnh vệ quân tiểu đội trưởng. Dạng này một chi có được lấy cao cấp thấy người tập võ vì tiểu đội trưởng cùng mấy tên thấy người tập võ, cường tráng binh lính bình thường tạo thành nhiệt hỏa lực đội ngũ, tại nghiêm chỉnh huấn luyện tình huống dưới đủ để đối một tinh anh võ giả tạo thành uy hiếp cùng sát thương. Hiện tại, bọn hắn tại 92 hào phát triển khu đại môn dùng nhiều chức năng xe bọc thép dựng thành một đạo phòng tuyến thép, bọn hắn bố trí hỏa lực nặng áp chế tuyến, hy vọng có thể dùng loại phương thức này đến bước lui từng bước tới gần đêm tối long quái. Hoang thành quan phương vẫn chưa công bố long trành danh hiệu, có lẽ là lo lắng long trành là từ người biến chuyện này sẽ khiến khủng hoảng. Cho nên hiện tại tất cả mọi người chỉ là lấy chưa tên đêm tối long quái đến chỉ thay mặt long trành. Tại bọn hắn phòng tuyến trước cách đó không xa, một đạo to lớn thân ảnh chính bò lổn lổn hướng 92 hào phát triển khu tới gần. Đường sắt cao tốc đường dưới cầu trong bóng tối, chỉ có kia vô số đạn bắn phá tại long trành trên thân thể kích lóe ra hỏa tinh mà hội tụ thành quang mang. Cái này long trành trên thân cứng rắn lân giáp đủ để cho nó không thèm đếm xỉa đến những này xem ra hung mãnh vô tình xuống ống. Tựa hồ cái này kim loại dòng lũ chỉ có thể ngăn chặn nó nhanh chóng tiến lên bộ pháp. Nó hiện tại chỉ có thể đỉnh lấy banh kích chậm chạp co lại cự ly ngắn, chỉ khi nào để nó đầy đủ tới gần cái kia đạo phòng tuyến, vậy sẽ nháy mắt thất thủ. Quái vật kia căn bản không sợ hỏa thần súng máy bắn phá, đội trưởng, làm sao bây giờ? Chờ chi viện sao? Một cái hai tay nắm lấy một thanh tể nhân cao cự phủ đại hán, nhìn xem trong bóng tối kia cự thú lo lắng, hắn không có đã từng trên chiến trường cái chủng loại kia bưu hán cùng hung ác, nhưng hắn cũng không có e ngại. Hắn chỉ là sợ hãi mình đám người này thủ không được cái này phiến đại môn, kiên trì không đến cái khác đội ngũ chi viện. Hắn sợ hãi chính là mình sau lưng phát triển khu cư dân cũng giống trước hai đêm những người bị hại một dạng bị tàn sát. Hắn không thể thẹn đối trên người mình quân phục, hoang thành cảnh vệ quân. Cái này cầm búa đại hán đã từng là từ phát triển khu một đường bò lên thiên tài, tại hoang thành trong quân đội biểu hiện ưu dị. Đáng tiếc tại một lần sinh vật biến dị triệu bảo vệ chiến bên trong, mất đi một cái chân, lựa chọn xuất ngũ đến cảnh vệ trong quân trở thành một binh lính bình thường. Mà hắn, cũng là hiện tại chi này đánh số là 0017 cảnh vệ quân tiểu đội trừ đội trưởng ra thực lực mạnh nhất cao cấp thấy người tập võ. Vừa mới tiếng vang, ta đoán chừng hoang thành đều hỗn loạn, không có đạt được chi viện khả năng. Bên cạnh hắn đội trưởng mở miệng, thanh âm lại trẻ tuổi vô cùng, tại hỏa thần súng máy họng súng thập tự ánh lửa hạ, mơ hồ có thể trông thấy đội trưởng trang phục. Lý Diệu, hoang thành cảnh vệ quân 0017 tiểu đội trưởng, đỉnh phong thấy người tập võ, người xưng Lý lão nhị. Bởi vì Lý Diệu trong nhà bốn huynh đệ bên trong sắp xếp hành lão nhị, hữu dũng hữu nhu, thực lực mạnh mẽ, làm người hiền lành, được người tôn trọng. Dựa theo thượng cấp cho tư liệu so sánh, cái này đêm tối long quái cấp bậc hẳn là đệ nhất giai cấp thứ ba, hoa lập chi vô hình long quái. Lý Diệu nhìn chằm chằm trong bóng tối quái vật, dựa theo tư liệu so sánh miêu tả, muốn đối kháng hoa lập chi vô hình long quái, chí ít cần 4 chi cảnh vệ quân tiểu đội mới đủ, nhưng bây giờ chỉ có bọn hắn một chi. Tình huống này vượt xa dự đoán của bọn hắn. Kéo. Lý Diệu giận hô một tiếng, ngày bình thường hắn cực ít có dạng này trạng thái. Nhưng hắn biết mình sau lưng người tại mong mỏi cái gì, biết mình đánh vác cái gì. Đây là một trận không thể thua chiến đấu, dù là đây chỉ là tối nay hoang thành bên trong không có ý nghĩa một trận. nòng súng không có nổ liền tiếp tục đánh. Đem tất cả lựu đạn chấn đãng đạn cũng đều cho ta dùng tới. Thượng cấp tư liệu có sách chấn đãng đạn tác dụng tốt nhất. Theo tiết tấu đánh cho ta. Đánh chuẩn. Lý Diệu tại nhỏ hẹp sau phòng tuyến tả hữu chạy nhanh, tại đinh thai nhức góc thương pháo thanh bên trong ra lệnh. Lấy 50m làm hạn định. Lý Diệu chỉ vào ngoài cửa lớn bị viên đạn ánh lửa chiếu sáng ven đường bậc thang, nơi đó khoảng cách 92 hảo phát triển khu đại môn chính là 50m khoảng cách. Một khi quái vật kia đến 5 trong phạm vi 10 thước, tất cả hỏa lực tạm dừng, đèn chiếu sáng tiếp tục xạ kích. Cự hùng cùng ta sẽ ra kích cùng nó vật lộn. Nếu như ta cùng cự hùng chết rồi, tất cả hỏa lực toàn lực chuyển vận, một viên đạn cũng không để lại. Cự hùng chính là kia cầm cự phụ đại hán. Lý Diệu gào thét, cũng từ một bên trong dương lấy ra vũ khí của mình, một cây đen nhánh trường thương. Trong đêm tối, trường thương màu đen thân thương càng thêm khó mà bị phát hiện, nhưng cái này liền giống như là Lý Diệu cánh tay đồng dạng, hắn từ nhắm hai mắt đều có thể biết nó ở đâu. Hắn tuấn tú diện mục trở nên dữ tợn, không muốn dây thanh gầm thét. Hắn làm đội trưởng cần dùng loại khí thế này cổ vũ chính mình thủ hạ binh đạn tử nhóm không thể sợ. Cự hùng, tùy thời chờ lệnh. Nó coi như muốn vào 92 hảo, cũng phải trước đem chúng ta đám này ra môn đầu giật xuống đến mới được. Lý Diệu một tay nắm lấy trường thương, một tay vịn phòng tuyến thép, thân thể như báo săn ẩn nút. Thân là lấy linh xảo tăng trưởng võ giả, thân thể của hắn có một loại vận động lưu tuyến hình thể đẹp, để hắn có thể tại khoảng cách này buộc phát ra tốc độ nhanh hơn đi đánh chết quái vật. Đội trưởng, qua. Kia long chành đẩy tới tốc độ cực nhanh, đỉnh lấy hỏa thần súng máy hỏa lực cường đại cũng rất nhanh đẩy tới đến ven đường trên bậc thang. Cự hùng, lên. Hỏa lực áp chế tuyến nháy mắt ngừng, một khắc này, chấn đãng đạn, pháo sáng cùng đều lên phát xạ đánh về phía đột nhiên mất đi áp chế long chành. Cự hùng chạy vội một cước vượt qua phòng tuyến, mà Lý Diệu đã giống như là báo săn bắn ra, thẳng đến long chành mà đi. Siêu, keng, đang. Pháo sáng cho cái này hắc ám cao đỡ đường dưới cầu mang đến một lát cực hạn qua mình, cùng lúc đó cũng xuất hiện mấy đạo tiếng vang quỷ dị. Lý Diệu cùng cự hùng thân thể thắng gấp đỉnh trệ ngay tại chỗ, không tiếp tục tiến lên. Bởi vì, tại một mảnh bạch mang phía dưới, kia nguyên bản thân hình nhanh chóng đại gia hỏa đã có quắp ngã xuống đất, chỉ có một đạo thẳng tắp cao lớn thân ảnh đứng tại kia long quái thân thể một bên, chậm rãi đem cắm ở long quái trên cổ một thanh kiếm sắc rút ra, kéo dài pháo sáng để cao đỡ đường dưới cầu sáng trưng. Lý Diệu cảnh giác để lại muốn tiến lên hỏi thăm cự hùng, tất cả mọi người lặng yên nhìn xem người kia, dùng trong tay khác một thanh trường kiếm cho long quái chờ mình. Ở trước mặt tất cả mọi người xé ra long quái ngực lân giáp, đào ra trái tim. Chỉ thấy người kia đem trái tim cất kỹ, chậm rãi xoay người lại. Bọn hắn mới nhìn rõ người này, sau lưng một bộ đỏ sẫm áo choàng, trong áo choàng sách lớn một dao chữ. Thân mang kinh phục, mặt mang hé mở quỷ thú mặt nạ, song kiếm thu thả lỏng phía sau. Xem bộ dáng là võ giả, không là quái vật. Lý Diệu nhìn chằm chằm người này, nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang theo cung kính cùng cẩn thận. Xin hỏi ngài là? Đồ Long giả, Xích Dao. Chương 35, long quái quần tụ bãi đậu xe dưới đất trong bóng tối quang minh sáng chói nhất. Cái kia đạo lấy đỏ thấm làm chủ sắc điệu dáng người thực tế là trở thành tối nay 92 hào phát triển khu kinh diễm nhất nhân vật chính. Đồ Long giả, Xích Dao. Đáp trả cảnh vệ quân vấn đề, Phương Lập nhẹ nhàng đem cái này hoa lập chi vô hình long chảnh trái tim bỏ vào trong túi. Hiện đang chiến đấu tốc độ xa nhanh hơn trước đó, Phương Lập cũng tại cùng Long Chảnh chiến đấu bên trong càng thêm thành thạo. Cùng Thủy Thành Chi hư hình Long Chảnh chiến đấu qua về sau, một lần nữa đối mặt vô hình Long Chảnh, Phương Lập liền lộ ra không chút phí sức. Đó là một loại trải qua sóng gió sau tự tin. Đương nhiên, cũng nhờ vào Phương Lập trên giao chi đổ Long đạo tu hành tiến triển, mới vào con đường tu luyện, tốc độ tăng lên sẽ mau một chút. Lại thêm huyết hồng hủy dịch chi tâm tại mỗi lần Phương Lập trọng thương về sau vì hắn cung cấp năng lượng, tại chữa trị Phương Lập thương thế sau cũng giúp hắn tái tạo cường độ thân thể. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Phương Lập vẫn thật là tại 3 ngày bên trong thoát thai hoàn cốt. Lại thêm lão ngốc mang đến cho hắn cái này hai thanh thần binh lợi khí sắc thực vừa lòng ứng tay, nơi tay cầm song kiếm lúc có thể như cánh tay sai, đồ long chi lực cũng có thể thông qua thân kiếm lan truyền ra, để bảo kiếm này thậm chí có thể không nhìn tương đối yếu kém long chảnh lân giáp. Hiện tại, Phương Lập hoàn toàn có lòng tin có thể nhẹ nhõm đối chiến vô hình long chảnh. Liền giống như bây giờ, tại kia long chảnh bị đại lượng chấn đãng đạn oanh kích cho nên tiến lên vướng víu nháy mắt, một phát giáp được ngừng bắn, Phương Lập liền mượn nhờ thế sông, từ chỗ cao rơi xuống một kiếm mất mạng. Hắn nhanh chóng tốc độ để long chảnh căn bản không có cơ hội phản ứng, lợi kiếm thoải mái mà cắt vỡ cổ của nó quản. Phương Lập nhìn thấy Lý Diệu mặt, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư suy nghĩ những vấn đề này. 92 hảo phát triển khu không có việc gì liền tốt, hắn hiện tại muốn tiếp tục chạy tới kế tiếp khoảng cách gần nhất long chảnh. Sau này còn gặp lại, nhiều hơn bảo trọng. Phương Lập tu đao, mỉm cười hướng Lý Diệu bọn hắn nhẹ gật đầu, tại pháo sáng tiếp tục chiếu sáng một khắc cuối cùng, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn giống như là một cái vội vàng tới lui khách qua đường, chiến đấu nhanh như thiểm điện, thanh thế khuấy động tại lôi đỉnh bên trong. Chỉ để lại Lý Diệu bọn hắn một đội người tại 92 hào phát triển khu trước cửa sức sở, hồi tưởng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Phương Lập lúc này đang dùng dây thừng có móc tại lâu vũ ở giữa nhanh chóng đi lại đu dây đi về phía trước, lao ngốc đã cho hắn cung cấp kế tiếp khoảng cách gần nhất long chảnh vị trí. Tại không trung cùng bầy quạ làm bạn, Phương Lập thổi gió, dư vị vừa mới loại kia cao bức cách ra sân. Cương giả chân chính, xưa nay không tại dài rằng giặc đánh lâu dài bên trong lấy được thắng lợi, mà là tại người khác dốc hết toàn lực thời điểm, hắn ra sân thoải mái mà kết thúc chiến đấu. Mới, hắn thanh bảo kiếm từ kia long chảnh trong cổ họng rút ra tay. Hắn liền lĩnh ngộ loại này vui vẻ. Dựa theo đêm nay cái này tư thế, Phương Lập cảm giác mình rất có cơ hội thành công thu tập được đầy đủ long chảnh trái tim trở về. Nhưng thuận lợi thường thường đều là bắt đầu, ngoài ý muốn mới là trạng thái bình thường. Vâng anh. Hoang thành bốn phía bộc phát tiếng oanh minh, hỗn loạn trở thành tối nay chủ cơ điều. Khi Phương Lập tiếp cận Lao Ngốc đánh dấu kế tiếp Long Trành sinh động địa điểm thời điểm, phát hiện cùng mới tình huống hoàn toàn không giống. Cái này Long Trành vị trí là phát triển khu ít có đại hình bãi đậu xe dưới đất, mà lại tình huống hiện tại là Long Trành tại bãi đỗ xe, hoang thành cư dân lực lượng phòng vệ tại bãi đỗ xe bên ngoài. Bọn hắn chỉ có thể chặn lấy bãi đỗ xe cổng, lại căn bản không có biện pháp tiến vào trong bãi đậu xe. Cũng không phải là không có thử qua đột tiến dưới mặt đất đi vây quét những quái vật kia, nhưng tại mở ra xe bọc thép tiến vào bãi đỗ xe tiểu đội, hiện tại đã toàn bộ bỏ mình, chỉ biết trong bãi đỗ xe Long Trành xa xa không chỉ 2-3 con, nhưng cũng không thể điều tra ra càng nhiều tình báo. Siêu. Phương Lập từ không trung mà rơi, đột nhiên phát hiện trước đó hỗ trợ an dồn chính mình người quen biết cũ Dương Chính Nghĩa cũng ở nơi đây, chỉ bất quá hắn tựa hồ chỉ là một cái bình thường đội cứu viện đội trưởng, chờ đợi lấy cứu chữa thụ thương tác chiến đội viên. Hoang thành cư dân lực lượng phòng vệ hiện tại trông coi cái cửa gian này cũng chỉ là vì chờ đợi quân đội đến, bọn hắn cảm thấy nếu như quân đội đến, hẳn là liền có thể một lần tính tiêu diệt bãi đậu xe dưới đất bên trong đám kia quái vật. Ha ha, các vị lãnh đạo tốt. Phương Lập xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện tại lực lượng phòng vệ thời gian chiến tranh bộ chỉ huy bên cạnh bàn, cùng đám này lực lượng phòng vệ đám đội trưởng lên tiếng chào. Cùng cụt. Liên tiếp súng ống lên đạn thanh âm, một đống họng súng đen nhanh nhắm ngay đột nhiên xuất hiện Phương Lập. Không có thể trách bọn hắn không hữu hảo, thực tế là lúc này quá khẩn trương, thình lình xuất hiện một người mặc màu đỏ thâm phục sức kỳ quái tồn tại, cho dù ai đều sẽ khẩn trương a. Ai, ai, ai. Ta là tới chi viện các ngươi. Phương Lập nâng lên hai tay của mình, đám này đại ca hiện tại cũng quá thần kinh căng cứng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ trước thương lượng sau tiến bãi đỗ xe, nhưng bây giờ toàn bộ bãi đỗ xe lối vào đều bị bọn hắn dùng các loại đồ vật chắn đến xích sao, Phương Lập muốn đi vào, trước tiên cần phải mời bọn họ hỗ trợ đem xe thúc đẩy đằng cái vị trí để cho mình đi vào. Đều là người một nhà, bỏ súng xuống chúng ta có chuyện hào hào nói. Người là ai? Họng súng không có buông xuống, nhưng là tốt xấu có thể giao lưu. Đồ Long giả, xích giao. Nghĩ mời các ngươi đem bãi đỗ xe đại môn chuyển cái lỗ hổng nhỏ để ta tiến bãi đỗ xe là được. Phương Lập vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy mình cái này cười rất chân thành, nhưng là hắn quên mình bây giờ mang theo mặt nạ, người khác nhìn không ra. Đồ Long giả, bãi đỗ xe không còn có 3 con quái vật, chúng ta đội tiền trạm toàn bộ mất đi liên hệ, đi vào chỉ là hữu tử vô sinh. Mặc dù không biết ngươi là cái nào đội ngũ hoặc tổ chức, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng không cần ngươi mạo hiểm như vậy. Tiên sinh mời trở về đi. Tựa hồ là lực lượng phòng vệ bên trong có thể quyết định chủ ý một cái trung niên đại thúc, nhìn xem Phương Lập mở miệng nói. Bọn hắn không quá nguyện ý để một cái ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ ra ngoài giá hỏa tùy ý tiến vào bên trong, vạn nhất chết ở bên trong chẳng phải là rất xấu hổ. Phương Lập nghĩ, từ trên thân xuất ra vừa mới thu thập Long Trành trái tim hộ, ngay trước đám này đội trưởng mặt mở ra, dưới ánh đèn, viên kia màu đỏ thâm lớn trái tim còn đang không ngừng mà bốc lên máu đen, tâm quản như cũ đang rung động. Cái này đánh vào thị giác lực, rất mạnh. Các vị, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn bên trong quái vật, cái này trái tim chính là lòng quái trái tim, ta muốn vào bãi đỗ xe cũng là vì săn giết bọn hắn thu thập trái tim mà tới. Ta không có mục đích khác, vì cứu người mà thôi. Hiện tại quả tim này làm thế chân, các ngươi để ta đi vào, nếu như ta chết tại bãi đỗ xe, viên này lòng quái trái tim về các ngươi. Phương Lập định đem cái này làm một trận đổ ước. Quả tim này cùng mạng của mình, chính là tiền đặt cược. Đổi đến so hoang thành quân đội sớm hơn tiến xuống dưới đất đại hình bãi đỗ xe cơ hội, hắn liền có khả năng tại đêm nay một lần tính được đến đủ nhiều Long Trành trái tim. Cái này, trung niên nhân kia có chút do dự. Cái này trái tim là ta vừa mới trên đường chạy tới thuận tay làm thịt một con long quái, các ngươi không tin có thể hỏi một lần hoang thành cảnh vệ quân 0017 tiểu đội. Phương Lập rèn sắc khi còn nóng, hắn muốn lấy được cái này tiến nhập bãi đậu xe dưới đất cơ hội. Mà lại hắn mục đích bản thân cũng không cần thành vì một cái bí mật, thành khẩn mà nói, chính là vì cứu người. Hắn đối với hiện tại tình trạng của mình rất rõ ràng, một nghèo hai trắng, cũng không có bí mật gì, không có gì đáng giá người khác nhu đồ. Tốt ta, chúng ta có thể vì ngươi mở ra một cái nhỏ thông đạo. Có lẽ là long quái trái tim bản thân cũng đủ để trở thành chiến công một bộ phận, trung niên nam tử kia suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Nhưng chúng ta không thể là vì ngươi cung cấp viện trợ, hy vọng ngươi ghi nhớ điểm này. Cái này liền đủ rồi, tạ ơn các vị. Phương Lập đáp lên hộp, đem hộp hướng bọn hắn thảo luận chiến thuật trên bàn nhấn một cái, quay người đi ra bọn hắn bộ chỉ huy, hướng phía bị 10 số lượng nhiều công năng xe bọc thép xếp lên đến ngăn trở bãi đậu xe dưới đất đi đến. Chương 36, tử vong như gió, thường bạn thân ta bãi đậu xe dưới đất địa hình đối với Phương Lập mà nói cũng không hữu hảo. Đen nhánh, trống trải, có thể nghe thấy giọt nước nhỏ xuống tiếng vang. Phương Lập mới tiến vào chỗ này trong thông đạo, phía sau hắn lực lượng phòng vệ đội viên liền đội vàng hợp lực đem lỗ hổng nhỏ bổ khuyết bên trên. Động tác của bọn hắn có chút cuốn quýt, phát ra tiếng vang chói tai. Lắc đầu, Phương Lập đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm. Lão Ngốc không có khả năng không có vì hắn nghĩ tới chỗ này, cần tại ban đêm tác chiến. Mà lại lần này dùng dụng cụ nhìn ban đêm muốn so trước đó Lão Ngốc cái kiêm màu hồng phấn kính bảo hộ cao cấp hơn không ít. Mặc dù không đến mức cùng ban ngày thị giác hiệu quả đồng dạng, nhưng Phương Lập cũng có thể rõ ràng trông thấy bãi đậu xe dưới đất bên trong độc tĩnh. "Uy, ngươi nghe thấy sao?" "A Lập, tín hiệu có đang yếu đi xu thế." Lão Ngốc thanh âm từ trong thai nghe truyền ra, hắn tựa hồ có chút sốt ruột. "Nghe thấy, làm sao rồi?" Phương Lập đỡ lấy thai nghe, Lão Ngốc bên kia hẳn là trinh sát đến tình huống như thế nào. "Ngươi bây giờ tại bãi đậu xe dưới đất đúng không?" Lão Ngốc một lần nữa cùng Phương Lập xác nhận lại một chút hắn tình huống cùng phương vị. "Cái này bãi đậu xe dưới đất có vấn đề lớn. Ta trước đó cũng không có ở phụ cận đây làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng là từ trên mặt đất máy cảm ứng ba động trinh sát đến kết quả. Tại chỗ này bãi đậu xe dưới đất bên trong, phỏng đoán cẩn thận hẳn là có không ít tại 6 con long chành tồn tại, mà lại trong đó vẫn tồn tại năng lượng rất cường đại ba động, loại ba động này so đêm hôm đó không trùng phòng ăn ba động còn mãnh liệt hơn. Lao ngốc có chút nóng nảy, việc khác sau biết Phương Lập đêm hôm đó tại không trùng phòng ăn xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là tại không trùng phòng ăn biến hóa sau khi ba động. Cho nên, A Lập ngươi bây giờ lập tức rời đi cái kia bãi đỗ xe, bọn chúng hẳn là còn chưa phát hiện ngươi. Phương Lập nín thở, kiên nhẫn quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Siêu Việt Thủy Thành chi hư hình tồn ở đây sao? Sẽ không biết chính là Hoang Thành Long Trành hai ương kẻ đầu tê. Không nên, như thế tồn tại cường đại rất không có khả năng sẽ đem mình bại lộ ở đây, nơi này hẳn là cũng chỉ là hắn một cái ngụy trang mà thôi. Không có việc gì, ta có nắm chắc. Phương Lập tỉnh táo đè lại hai nghe, hắn gỡ xuống phía sau hai thanh trường kiếm, từng bước chậm rãi đi tới, dự phòng lấy bất luận cái gì có khả năng từ nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện đánh lén mình quái vật. Ngày bình thường phi thường náo nhiệt bãi đỗ xe giờ phút này ở vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một chút đầu ở chỗ này tàu điện đã bị lật tung, có chút giải rác thân thể nằm ngang các nơi, xem ra hẳn là tại ban đêm đến lâm thời không có kịp thời rời đi nơi này người. Phương Lập bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng ba động đã nhỏ hơn không ít, có thể càng chuyên chú chuẩn bị ứng đối cùng Long Trành chiến đấu. Quá nguy hiểm, nếu như xử lý không thỏa đáng rất có thể sẽ chết. Lao ngốc lo lắng thanh âm của mình quá lớn khiến cho Phương Lập bên này hai nghe chấn động tần suất quá lớn mà dẫn phát không khí ba động bại lộ Phương Lập vị trí, cho nên dù là cách không nói chuyện, thanh âm hắn cũng nhỏ rất nhiều. Không có việc gì, nguy hiểm mà thôi, nếu như thành công, tiểu đồng ngày mai liền có thể giải trừ Long chú. Phương Lập nhớ kỹ Bạch Đạc nói với chính mình, càng nhanh càng tốt, đêm nay chính là thượng thiên cho cơ hội. Có thể nói hắn rất mãng, nhưng phía trước hắn cho tới bây giờ đều là không biết, nào có nhiều thời gian như vậy để hắn đi chuẩn bị. Tựa như Tịnh Mặc Dạ giáng lâm đêm thứ nhất đồng dạng, thế giới này cho tới bây giờ cũng không cho hắn thời gian thở dốc cùng cơ hội. Hắn đã nghĩ rõ ràng, chỉ có không ngừng mà hướng phía tử vong xung kích, dùng điên cuồng đi đổi lấy tiến lên khả năng mới là con đường của hắn. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Lão đốc, ta muốn bắt đầu hành động. Phương Lập trêu chọc một câu, bắt đầu bước nhanh hơn. Hắn hết sức giảm xuống mình phát ra tiếng vang, bởi vì loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong vốn là thế yếu, hắn lại là sân khách tác chiến. Nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn một chút. Chỗ này bãi đậu xe dưới đất là xoắn ốc kiểu lên cao kiến trúc kết cấu, Phương Lập đi đến ở giữa sân vườn bộ phận, chậm rãi ra bên ngoài thăm dò, đều không nhìn thấy cái gì đáng giá chú ý đồ vật, ngay cả cái vận động bên trong thân ảnh đều không nhìn thấy. Nhưng lão ngốc bên kia nhắc nhở, hiện tại cái này bãi đậu xe dưới đất bên trong tất cả long trành vị trí, tại tín hiệu bên trên cùng mình đã thành trùng điệp trạng thái. Nói cách khác, Phương Lập bây giờ đang ở đám kia long trành đỉnh đầu. Bãi đậu xe dưới đất thời khắc này chống trải lại càng dễ bại lộ Phương Lập hành tung, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đêm nay chiến đấu cũng không phải trong trò chơi vượt quan tiểu chiến đấu, hắn một khi bắt đầu cùng Long Trành chiến đấu, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng đồng thời ứng đối nhiều con Long Trành vây công, đây là hắn lần thứ nhất vậy một cái nhiều, vẫn còn có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay tiết ra một chút khô nóng mồ hôi, Phương Lập lưu ý lấy bốn phía mình thứ có thể lợi dụng. Lại cạnh. Đột nhiên, Phương Lập nghe tới một tia dị dạng động tĩnh, hắn nhanh chóng dừng đầu gối quanh người, nhìn xem bốn phía bãi đỗ xe, dự phòng lấy Long Trành đột nhiên xuất hiện. Phần lưng của hắn dựa vào băng lãnh lan can, trên lan can có lẽ có ít nước động, khi Phương Lập nương đến trên lan can thời điểm, phát ra một điểm tiếng nước. Điểm này tiếng nước trở thành một chút đốt trong bóng tối ẩn tàng thuốc nổ dây dẫn nổ. Loảng xoảng bang. Thép chế sàn nhà đột nhiên phát ra nặng nề áp chế âm thanh, Phương Lập nheo mắt lại. Đây rõ ràng là dã thú tại bãi đậu xe dưới đất từng cái trong tầng lầu trên sàn nhà phi nhanh phát ra tiếng vang, loại này tiếng vang cường độ, mặc dù không thể nghe được nhiều cẩn thận phán đoán, nhưng Phương Lập cũng có thể đại khái nghe ra phương vị. Loảng xoảng bang. Ngoanh khi hồng. Liên tục không ngừng phức tạp tiếng vang tại trống rỗng bãi đậu xe dưới đất bên trong quanh quẩn, những này tiếng bước chân lộ ra cực kỳ lộn xộn, đây là dã thú tiếng bước chân, theo vừa mới cái thứ nhất long trành động tác, dấu ở cái này bãi đậu xe dưới đất bên trong các nơi cái khác long trành cũng được bắt đầu chuyển động. Phương Lập lại ngừng tại nguyên chỗ không nhúc đích. Đột nhiên, bên chân của hắn có cỗ chấn động nhẹ nhẹ, phía sau hắn lan can cũng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng dị hưởng. Đến rồi. Chờ chính là lúc này. Phương Lập trong tay hai thanh trường kiếm đồng thời cao cao vung lên, nhưng là hướng phía phương hướng khác nhau. Một thanh trường kiếm thẳng tắp hướng lấy Phương Lập dưới chân sắt thép tầng lầu sàn nhà đâm xuống, mà đổi thành một thanh trường kiếm thì là dán chính Phương Lập cổ đốt qua. Nếu như là không biết tình hình thực tế người nhìn thấy, sẽ cho là hắn muốn tự tuyệt tại đây. Ken, giang giác, hỗn loạn giòn vang âm thanh, Phương Lập dưới chân sắt thép sàn nhà bị hung hăng đâm rách một chỗ vết nứt, bảo kiếm chém sắt như chém bùn trực tiếp xuyên thấu cực dày sắt thép sàn nhà, đâm vào một con chính treo ở tầng tiếp theo trần nhà long chảnh trên thân thể. Mà Phương Lập khác một thanh trường kiếm thì là hung hăng xuyên thấu một con đột nhiên từ hạ tầng lùi lên, ra hiện sau lưng hắn long chảnh ngực. Cái này hai con long chảnh chỉ là món ăn khai vị, mà lại Phương Lập mới chờ bọn chúng thật lâu tức thời phản kích cũng chưa cướp đi bọn chúng toàn bộ sinh mệnh lực. T. Hai con bị thương long chảnh đồng thời phát ra tê minh thành, Phương Lập sau lưng bị đâm xuyên ngực long chảnh lay lấy hàng rào từ tầng cao nhất hướng xuống ngã xuống, mà tầng tiếp theo long chảnh lại là thoải mái mà thoát khỏi trường kiếm, rơi vào tầng tiếp theo trên sàn nhà. Phương Lập còn chưa đem trường kiếm từ sắt thép sàn nhà bên trong thu hồi, đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động. Hắn chỗ sân vườn tầng chót nhất ngắm cảnh bên ngoài đài bị xé rách đến đứt gãy ra, chỉnh cái bình đài cũng bắt đầu hướng xuống rơi. Mất trọng lượng cảm giác đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ có thể huy kiếm đem một cái khác thanh kiếm cũng đâm vào sắt thép sàn nhà bên trong, đi theo khối này bình đài cùng nhau hạ xuống. Chương 37, đâm long quật đáng chết. Phương Lập cảm giác được cả người có một loại bị xé rách mất trọng lượng cảm giác, bình đài rơi xuống tốc độ rất nhanh, cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian phản ứng. Hắn chỉ có thể dựa vào hai thanh quấn tới sắt thép trên sàn nhà lợi kiếm cưỡng ép chính đem thân thể đi lên sách. Loại này đấu sức đối kháng trạng thái rất lạ lẫm, nhưng Vương Lập nhất định phải tại không trung ổn định tốt thân hình, mới có thể phòng ngừa mình ngã thương. Oeng! Một tiếng nặng nề trầm đục, giống như phòng ốc sụp đổ động tĩnh, Vương Lập phần lưng chạm đất, mãnh liệt va chạm để hắn ngắn ngủi tứ chi bất lực. Hắn muốn đem hai thanh trường kiếm từ sắt thép bên trong rút ra điều chỉnh một chút trạng thái, nhưng Long Trảnh cũng sẽ không cho hắn điều chỉnh thời gian. Phương Lập nửa người bị đè ép tại sắt thép khối vụ phía dưới, còn chưa chờ hắn đem hai thanh trường kiếm rút ra, một đạo phá không phong thanh đột nhiên đánh tới, con kia mới treo ở Phương Lập tầng tiếp theo trần nhà Long Trảnh giơ sắc bén duệ chảo hướng phía Phương Lập cánh tay cắt tới. Dù là mặc trên người trang phục phòng hộ, nếu như chịu như thế một lần, Phương Lập đoán chừng chí ít cũng phải đoạn cái cánh tay. Hắn chỉ có thể khẩn cấp buông ra hai tay, cả người ngửa ra sau tránh đi lần này tập kích. Nhưng lần này buông tay, lại làm cho Phương Lập lâm vào bị động. Cái này vừa mới bắt đầu liền ném vũ khí của mình, mà lại tại cái này nhiều tầng bãi đậu xe dưới đất bên trong, tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này hai con Long Trảnh. Vừa mới xuất hiện ở sau lưng mình ra hỏa bị đâm tổn thương sau rơi vào sâu trong lòng đất, nhưng Vương Lập rõ ràng nhìn thấy trừ trước mắt cái này bị thương Long Trảnh bên ngoài, bên cạnh còn có một con Long Trảnh đang hướng phía mình nơi này chạy đến. Mà lại nghe chỗ này bị kín không gian bên trong tiếng vang, kia nặng nề tiếng bước chân còn chưa ngừng, như cũ như vậy ồn ào hỗn loạn. Khá lắm, cái này thật đúng là đâm long quật. Vương Lập thở hào hển ra sức đem hai chân từ phế tích bên trong bước ra, cũng một cái xoay người né tránh Long Trảnh tùy theo mà đến tập kích. Bọn chúng rắn trong mắt cũng không có diễm sắc, bọn chúng đều chỉ là phổ thông vô hình Long Trảnh. Dựa theo Phương Lập hiện tại trình độ đến nói, mặc kệ là mạnh như trung mặt chi vô hình Long Trảnh, vẫn là mới vào hư hình Long Trảnh, hẳn là đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở Phương Lập tay cầm hai thanh vô danh lợi kiếm tình huống dưới, mà lại là tại đơn đấu tình huống dưới. Mấy cái phủ phục mà đến Long Trảnh đầu lưỡi nô ra, phát ra tê tê tiếng vang. Vô số song xà mắt trong bóng đêm lóe ra, nơi này Long Trảnh số lượng muốn vượt xa quá mặt đất dự đoán. Vô luận là hoang thành lực lượng phòng vệ điều tra, vẫn là lao ngốc năng lượng ba động chính xác, đều xuất hiện vấn đề. Nhưng Phương Lập hiện tại cũng không có cái gì cơ hội đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì tại Phương Lập trước mặt con kia Long Trảnh đã lại lần nữa nhào lên. Cũng may hắn đã từ phế tích bên trong bò ra, một cái nghiêng người lần nữa tránh đi kia Long Trảnh tập kích. Một cái hoạt bộ, Phương Lập thấp người chui qua Long Trảnh dưới nách, nhổ về mình hai thanh trường kiếm. Lần này Phương Lập mới hiểu được tình cảnh của mình. Nơi này năng lượng ba động có lẽ là từ rất nhiều vô hình Long Trảnh ba động trùng hợp điệp ra. Xung quanh người hắn đã bất chi bất giác bao vây 7-8 cái vô hình Long Trảnh. Dựa theo bọn chúng bên ngoài thân một chút đặc thù có thể là một chút bước đầu phán đoán. Hẳn là đều chỉ là thủy thành chi vô hình cùng hoa lập chi vô hình, thậm chí ngay cả viên mãn chi vô hình Long Trảnh đều không có nhìn thấy. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy cấp thấp Long Trảnh? Phương Lập bại lộ tại những này cấp thấp Long Trảnh trong tầm mắt, cầm trong tay song kiếm, bắp thịt cả người căng cứng, đề phòng những này Long Trảnh đột nhiên đối với mình khởi xướng tập kích. TT, nhất tới gần Phương Lập Long Trảnh một đôi rắn mắt dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm trước mắt tay cầm song kiếm nam nhân, nó hàm khang bên trong phát ra từng tiếng quái dị tiếng gào thét, tựa hồ là tại phát ra hiệu lệnh. Chợt nó kia cường tráng tứ chi đột nhiên giẫm một cái, đột nhiên trà đạp lên sắt thép sàn nhà, phát ra bén nhọn mũi khoan kim loại thai âm thanh. Cái này Long Trảnh trên thân lôi cuốn lấy một loại tanh hôi sền sệt cuồng phong đột nhiên phóng tới Phương Lập, phản phất một cỗ hết tốc độ tiến về phía trước cơ bắp tiệu chạy hướng phía Phương Lập va chạm mà tới. Long Trảnh tứ chi cuối cùng đều có sắc bén bén nhọn cấu trảo, vẽ ra trên không trung nửa đường trăng tròn, như là cự hình loan đao hướng Phương Lập cái cổ cắt tới. Hô! Tại cái này Long Trảnh đánh thẳng tới nháy mắt, Phương Lập thân thể nhanh chóng một cái né tránh, Nazi đến Long Trảnh thân thể sau hạ bên cạnh, tại không trung bay tập Long Trảnh căn bản không kịp quay người. Mà Phương Lập hai mắt hàn quang lóe lên, toàn thân bạc kính, khí lực toàn thân đều tập trung ở hai tay bên trong. Giao biến chi đạo đột nhiên vận chuyển, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm thông thấu Phương Lập toàn thân, truyền lại đến hai tay của hắn, đến đầu ngón tay, cái này dòng nước ấm đều không có đình chỉ lan tràn tình thế, mà là thấm vào hai thanh bảo kiếm kia, để kia sắt thép thân kiếm nổi lên một trận xích hồng quang mang. Phương Lập không chút lưu tình song kiếm chọc lên, bảo kiếm từ đôi đến đầu phá vỡ cái này Long Trảnh bên cạnh sườn, mà đổi thành một thanh bảo kiếm cũng theo đó từ phá vỡ lỗ hổng hung hăng đâm vào, một kiếm xuyên thấu Long Trảnh thân thể. Cái này Long Trảnh động tác còn chưa kết thúc, nhưng nó nửa người đã bị Phương Lập gọt sạch. Đối với Phương Lập đến nói, bây giờ đối phó loại này cấp thấp Long Trảnh, có lẽ không thể nói là chém dưa thái rau, nhưng muốn nói là nhẹ nhàng thoải mái vẫn là có thể. Cái này Long Trảnh thân thể từ không trung ngã xuống, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, ám dòng máu màu đỏ từ dưới thân thể của nó thẩm thấu mà ra, đem bọn hắn chỗ mảnh đất này mặt nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hô, hô. Phương Lập miệng lớn thở, để điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Hiện tại hắn muốn đối mặt cũng không phải trước đó một con kia hai con Long Trảnh, mà là không biết số lượng thợ săn. Mình làm chỗ này Long Quật bên trong duy nhất con mồi, muốn đối mặt có thể là liên tục không ngừng tập kích. Hắn cần phải làm cho tốt thể lực phân phối cùng khí tức điều tiết, lấy ứng đối càng nhiều Long Trảnh. TT. Không đợi Phương Lập đem kia Long Trảnh thân thể lật qua xé ra lấy tim bẩn, lại có hai con Long Trảnh đã chạy như bay đến Phương Lập bên cạnh thân, bọn chúng tựa hồ căn bản không nhìn thấy nằm ngang tại Phương Lập bên chân đồng loại thi thể. Động tác của bọn nó có vẻ hơi công kềnh, to lớn hình thể mạnh mẽ đâm tới, xem ra chỉ là bình thường nhất nguyên sơ chi hình Long Trảnh. Phương Lập cũng không lui lại, mà là dứt khoát quyết nhiên dậm chân tiến lên, trong tay song kiếm lấy một loại bên cạnh nghiêng góc độ phi thân mà qua. Hai thanh lợi kiếm lấy khác biệt góc độ, cắt qua cái này hai con Long Trảnh cái cổ, thậm chí không có phát ra lân giáp bị vạch phá thanh âm, lợi kiếm liền thoải mái mà phá vỡ bọn chúng ra, trực tiếp chặt đứt cổ của bọn nó. Hai con Long Trảnh đầu tại không trung bay lên, thân thể của bọn nó còn tại hướng phía trước tiến. Lần này cảm nhận liền càng thêm kích thích. Kia hai cái to lớn đầu rồng tại không trung bay lên sau rơi vào một bên trên mặt đất, nhưng là thân thể của bọn nó từ đầu phun ra đại lượng máu tươi, những này màu đỏ sẫm huyết có tính ăn mòn, phun ra tại không trung thời điểm, trực tiếp đem thác thân mà qua Phương Lập xối toàn thân. Phốc thử, ăn mòn nóng bỏng thanh âm tại cái này chống trải hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Long chảnh huyết sắc thực có cực mạnh tính ăn mòn, trên đất sắt thép sàn nhà cũng xuất hiện không ít mấp mô địa phương, kia cũng là long chảnh huyết trầm tích chỗ. Mà Phương Lập trên thân áo choàng bị xối vừa vặn, Phương Lập cũng không có phát hiện trên người mình áo choàng đã xuất hiện một chút cái hố. Tốt ở trên người hắn tiếp người mặc tròn trang phục đang tuyển dụng chất liệu thời điểm có cân nhắc đến kháng ăn mòn công hiệu, cho nên Phương Lập cũng không có cảm giác được da của mình bị long chảnh huyết chỗ nhu dần. Giống. T. Cái này bãi đậu xe dưới đất trở thành một chỗ long chảnh quê hương, một chỗ ẩn dụng càng nhiều cấp thấp long chảnh long quận. Một tại Phương Lập vừa mới giải quyết cái này hai con lẹn đến trước mắt long chảnh về sau, lại có càng nhiều long chảnh dọc theo mặt phẳng thang lầu hướng phía hắn chạy như bay đến. Lần này càng là thuần một sắc nguyên sơ chi hình long chảnh, căn bản không có bất luận cái gì thủy thành chi hình trở lên long chảnh. Mặc dù vẫn không thể nào tới kịp chậm một hơi, nhưng Phương Lập vẫn là duy trì tiến lên, đem những xúc sinh này đều làm thịt. Nhưng hắn luôn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, ở đây chiến đấu cùng hắn nguyên bản dự đoán không hề giống. Phương Lập đã có thể phát giác được có không ít long chảnh chính là dọc theo tại lấy sắt thép thang lầu đang không ngừng xông lên phía trên đâm vào, mục tiêu của bọn nó toàn bộ đều là chính mình. Hắn luôn cảm thấy tại chỗ này dưới mặt đất nhiều tầng bãi đỗ xe, ẩn giấu đi càng thêm thần kỳ tồn tại, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là ngay tại cái này bãi đỗ xe sâu trong lòng đất. Nếu như dựa theo từng tầng đẩy tới xuống dưới, hắn cảm giác mình dù là trên đường đi gặp phải toàn bộ đều là cấp thấp long chảnh, đoán chừng cũng sẽ mệt đến ngất ngư, trong cơ thể mình huyết hồng hủy dịch chi tâm có thể hay không chống đỡ lấy mình đi thẳng đến tận dưới đáy cũng khó mà nói. Nếu như nơi này có càng thêm cường đại long chảnh, tại những này pháo hôi đi tìm cái chết về sau, hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm muốn xuất hiện đi. Nhưng cho tới bây giờ đều không có thấy đến bất kỳ một cái nào hư hình long chảnh thân ảnh, cái này liền để chuyện này lộ ra càng thêm quỷ dị. Phanh 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 phanh. Lần này phát ra tiếng vang càng thêm hùng hậu, Phương Lập lại nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một mặt. Một bầy quái vật từ tầng tiếp theo dọc theo thang lầu hướng phía tới mình, những quái vật này thậm chí đều không thể nói là long chảnh. Phương Lập thấy rõ những quái vật này thân thể, những quái vật này thân thể giống như là bị khâu lại khối lập phương đồng dạng. Bọn chúng thân hình bặm mẻo, nhưng lại cường tráng dị thường. Kinh khủng không phải thực lực của bọn nó, mà là ngoại hình của bọn nó. Những quái vật này thoạt nhìn như là người muốn lột xác thành long thời điểm, lột xuống hé mở ra, mà cả người giống như là giống như thổi khí cầu bành trướng một vòng lớn, chi sau còn là nhân loại đuổi, nhưng đã xương giống là cây cột. Mà tiền thân cũng đã biến thành long chảnh dáng vẻ, đầu rồng có chút nâng lên đến, không có Phương Lập trước đó nhìn thấy cái khác long chảnh như vậy cường tráng, mà là cường kiện. Nói thật, thật đủ buồn nôn. Phương Lập nhìn thấy những quái vật này lần đầu tiên, liền đại khái đoán được chỗ này bãi đậu xe dưới đất rốt cuộc là vật gì. Hắn đây mới thực là sông Long Quật, vừa mới hắn ý nghĩ không sai, nơi này chính là vận dụng bước phát triển mới long chảnh nơi trốn, là hoang thành Long Quật một trong. Về phần tại sao là một trong? Nếu như chỉ có nơi này, kia dấu ở hoang thành bên trong cao cấp long chảnh đã sớm ra đem Phương Lập làm thịt. Làm sao có thể để hắn ở đây đem Long Quật bên trong tân sinh long chảnh cho giết? Những này tân sinh long chảnh thực lực, khả năng liền cùng phổ thông trung cấp thấy người tập võ không sai biệt lắm, nhưng là Phương Lập cũng không nguyện ý trên người chúng sóng tốn thời gian. Bởi vì hắn biết phía dưới sẽ liên tục không ngừng vận dụng ra càng nhiều dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Mình phải nghĩ biện pháp hạ đến sâu nhất tầng đi. Hiểu rõ, tại cái này quỷ dị địa phương, đến cùng ẩn giấu đi long chảnh bí mật như thế nào. Chương 38, phụ 9 tầng địa ngục, nhưng Phương Lập vừa mới quan sát lại một chút chỗ này bãi đậu xe dưới đất. Toàn bộ bãi đỗ xe khả năng có 9 tầng thọc sâu, mỗi một tầng đều là thông qua ở giữa sân vườn dựng ra sắt thép thang lầu liên tiếp. Nếu như mình muốn từng tầng hướng xuống tìm, cái kia không biết còn cần kinh nghiệm qua bao nhiêu cuộc chiến đấu mới có thể đến nơi tầng dưới chót nhất. Phương Lập quay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh, hắn cần muốn tìm một loại an toàn phương thức trực tiếp đến nơi bãi đậu xe dưới đất trong cùng nhất. Thế nhưng là những quái vật này nhưng sẽ không dễ dàng bỏ mặc Phương Lập quá khứ, càng ngày càng nhiều quái vật hướng phía Phương Lập đánh tới. Những quái vật này cùng với những cái kia đồng dạng, đều là tựa như khâu lại quái, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh làn da. Phương Lập cảm giác đến bọn hắn tựa như là vừa ấp trứng ra nửa sống nửa chín gà con. Ầm ầm ù ù. Tại chỗ này bãi đậu xe dưới đất bên trong, tiếng bước chân càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng rung động. Toàn bộ không gian dưới đất đều tiếng vọng lên loại này chấn nhân tâm phách thanh âm. Xem ra chỗ này bãi đỗ xe đấy cái kia tồn tại, nó cũng có một chút sốt ruột, không ngừng mà phái ra dạng này bán thành phẩm đến trở ngại chính mình. Xem bộ dáng là muốn kéo dài thời gian. Phương Lập đột nhiên nhìn thấy tại sân vườn chính giữa có một cây ốm dài cột đèn, hắn nhìn không thấy căn này cột đèn vị trí chính xác, nếu như có thể trực tiếp dọc theo căn này cột đèn một đường trượt đi xuống, có lẽ có thể trực tiếp đến nơi đấy. Việc này không nên chậm trễ, nói làm liền làm. Phương Lập không để ý đến những cái kia dương nhanh múa vớt dị dạng quái vật, hắn đem song kiếm thu về trong vỏ kiếm, đeo tại sau lưng. Cả người triệt thoái phía sau mấy bước bắt đầu chạy, hắn chạy tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ cái gì lo lắng lớn mật nhảy lên, cả người đằng không mà lên, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bang! Cái này cây ốm dài cột đèn xa so với tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều, Phương Lập cả người tại không trung gần rơi xuống một tầng cao độ mới khó khăn lắm bắt lấy cái này cây ốm dài cột đèn, đèn này trụ mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, hắn không có cách nào giảm tốc bao nhiêu, chỉ có thể tận lực dùng hai chân hai tay kẹp chặt cột đèn đến chậm lại hướng xuống rơi tình thế. Những cái kia nguyên bản hướng về phía Phương Lập phóng đi quái vật không thể tới kịp lưu lại Phương Lập, từ hắn vị trí cũ bên trên bọn tới, chỉ có thể tại bình đài biên giới dò xét cái đầu quan sát tìm kiếm lấy Phương Lập bóng dáng, bọn chúng xem ra giống như không quá thông minh dáng vẻ, giống. Nghe bọn gia hỏa này gào thét, Phương Lập nghe tới phong thanh ở bên thai mình rì rào gào thét mà qua. Cái này bãi đậu xe dưới đất 9 tầng thực tế rất sâu, mà lại theo cao độ không ngừng hạ xuống, Phương Lập cũng cảm thấy rõ ràng thiếu dưỡng trạng thái. Cũng may võ giả tố chất thân thể đang không ngừng tăng mạnh hơn trình bên trong, đối với dưỡng khí nhu cầu cũng giảm ít. Hắn chỉ là cần thích ứng một lần lòng đất này hoàn cảnh. Bình thường đến nói loại này đại hình bãi đậu xe dưới đất đều sẽ thông qua một chút làn gió mới hệ thống đến điều tiết tầng dưới chốt không khí lưu động, nhưng là hiện tại Phương Lập cảm thấy mình tựa như là một khối nện vào nước đọng bên trong cục đá. Tầng dưới chốt không khí ngưng kết giống như thực chất, mà mình đến đảo loạn loại này không khí ổn định trạng thái. Ưng, ưng, ưng. Đột nhiên, Phương Lập nghe tới một loại cực kỳ quỷ dị tiếng kêu to, loại thanh âm này có chút cùng loại với hài đồng khóc lóc thanh âm, nhưng lại muốn bén nhọn rất nhiều. Loại thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại cực kỳ giàu có lực trùng kích. Tựa hồ là lấy cực cao băng tần âm thanh đợt công kích, Phương Lập cảm giác mình đang nghe loại thanh âm này về sau rõ ràng địa đầu choáng buồn nôn. Giao biến chi đạo hắn không do dự, dù là thân thể không có cách nào thi triển ra, hắn hiện tại cũng nắm giữ cơ sở chu thiên bên trong tuần hoàn, quen thuộc giao chi đổ long lực lưu chuyển toàn thân, làm dịu loại áp lực này. Mới cái loại cảm giác này, buồn nôn, nôn khan, choáng đầu, không còn chút sức lực nào, một khi tiếp tục tại loại này trong trạng thái, căn bản không có biện pháp bình thường chiến đấu. Nô ông. Nhưng Phương Lập mới vừa vặn thích đứng loại kêu bén nhọn hài nhi khóc lóc cầm thành, tại bãi đậu xe dưới đất tầng dưới chót quái dị còn là cảm ứng được Phương Lập xâm lấn, loại kia thanh âm chợt thay đổi thành mạnh mẽ đanh thép ông đánh cho mình. Loại thanh âm này tựa như là chở cự thạch xe tải nặng đang không ngừng đánh thẳng vào vết núi, một tiếng đụng vào Phương Lập đầu. Phía dưới đến cùng là thứ quỷ gì a? Phương Lập quả thực muốn nói, hắn cũng không sợ hãi gặp được những cái kia cường đại long chảnh, nhưng là phía dưới quái vật này rõ ràng không phải loại kia chiến đấu cực mạnh long chảnh quỷ, càng giống là am hiểu âm thanh đợt công kích cái khác quái vật. Lực sát thương một chuyện, làm sao luôn cảm thấy buồn nôn như vậy người đâu? Ba cạnh, không sai biệt lắm đến tầng dưới chót nhất, Phương Lập không chút do dự ra sức đạp ở cột đèn, đồng thời một cái tay khác rút ra sau lưng mình bảo kiếm, hướng phía dưới người mình cột đèn huy kiếm chém tới. Bảo kiếm này cũng không biết là cái gì phẩm cấp binh khí, căn này cột đèn kiên cố như vậy, cũng bị thoải mái mà chặt đứt. Đỉnh thiên lập địa cột đèn vừa đứt, Phương Lập người liền bày lên, hơn nữa còn không có cách nào tiếp tục nắm chặt cột đèn, cả người lấy một loại tốc độ cực nhanh vung ra không trung. Lúc này đến tầng dưới chót nhất, Phương Lập mới nhìn rõ ràng nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu có người hoạn có dậy đặc sợ hai chứng, kia ở đây nhất định sẽ đem mình nôn thành người khô. Người với người kiểu chết hoàn toàn khác biệt, có người thì nôn tận người vong. Đương nhiên không bài trừ có trọng khẩu vị người sẽ tại loại trường hợp này làm được cái trước sự nghiệp vĩ đại. Cái này bãi đậu xe dưới đất tầng dưới chót nhất, nói dễ nghe một điểm, gọi là nhà xác. Nói đến khó nghe một điểm, gọi là bãi tha ma. Nơi này là phụ 9 tầng địa ngục. Dòng dã một cái dưới đất phụ 9 tầng, tràn đầy toàn bộ đều là đủ loại màu sắc hình dạng thi thể. Những thi thể này cũng đều là cái này bãi đậu xe dưới đất bên trong chưa kịp chạy người, cùng những ngày này tại hoang thành bên trong thụ long chảnh tập kích mà mất tích người. Nhưng cái này thi thể số lượng còn là xa xa vượt qua Phương Lập tưởng tượng. Hắn cũng là được chứng kiến 42 hào phát triển khu loại kia huyết hải nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Lúc ấy hắn trở lại hoang nhân tiểu quán thời điểm liền thiếu chút nữa muốn đem vị toàn đều phun ra. Mà bây giờ, Phương Lập chỉ cảm thấy mình trong dạ dày quay cuồng một hồi, cả người hắn hô hấp đều có chút phát run. Loại này thị giác bên trên xung kích còn hơn nhiều trước đó, vẻn vẹn nhìn xem cái này cảnh tượng, Phương Lập đều cảm giác đến đầu của mình có chút choáng váng, cái này gây nên hắn mãnh liệt sinh lý khó chịu. Bất quá khó thích đứng về khó thích đứng, hắn vẫn là cần an toàn rơi xuống đất. Tại kia thi thể đầy đất bên trong, có mấy cái long chảnh giống như ngay tại kéo lấy thi thể, muốn đem những thi thể này lôi kéo đến bãi đỗ xe chô hắc ám. Khi nhìn đến cảm ứng được Phương Lập động tĩnh lúc, trong đó một con xem ra tương đối tinh anh long chảnh buông xuống câu dưới vớt thi thể, hướng phía Phương Lập đánh tới. Đến hay lắm, cảm tạ long chảnh đệ tử. Phương Lập bay lên tại không trung, nhanh chóng rút ra sau lưng mình bảo kiếm, song kiếm giao thoa hình thành đột tiến chi thế. Đối mặt với từ dưới đi lên đánh tới long chảnh, Phương Lập eo buộc phát ra cực mạnh hạch tâm lực lượng, để hắn hai chân quật lại gãy bụng, ngang nhiên rơi xuống đất. Bang phốc, cương đại lực phản chấn truyền khắp hai tay, chấn tê dại Phương Lập thần kinh, nhưng là kia long chảnh hai vai cũng bị bảo kiếm cắm vào, Phương Lập lại lần nữa giao thoa miểu sát một con long chảnh, cũng mượn cỗ này lực nhẹ nhõm rơi xuống đất. Chương 39, vì sa. Thần thoại khôi phục thời điểm. Tê. Ưng. Phương Lập tập kích hù dọa quanh mình long chảnh, mà an ổn đáp xuống đất mặt, giẫm tại xếp trên thi thể, Phương Lập mới nhìn rõ ràng trong này long chảnh số lượng muốn vượt xa tưởng tượng của mình. Vô số long chảnh từ trong đống thi thể ngẩng đầu lên, nhìn về phía rơi xuống đất Phương Lập. Mà Phương Lập cũng nhìn thấy kia dấu ở trong bóng tối quái vật to lớn, như là mâm tròn thân thể to lớn dựa nằm tại bãi đậu xe dưới đất chỗ tối, một toàn bộ thân hình liền chiếm đi đại lượng không gian. Thân thể của nó tựa hồ có đủ loại thịt vũ, nửa dính không xong túi tại trên người của nó, càng nhiều hơn chính là đặc dính vẩn đục làn da, giống như là quanh người đều đang chạy lấy nước mủ. Phương Lập cẩn thận nhìn quái vật này thân hình, phát hiện cái này vậy mà là một con chiếm cứ tại chỗ tối tăm đại điểu, nhưng nó thân thể quá mức khổng lồ, sau lưng cặp kia to lớn cánh thịt bao vây lấy thân thể của nó, chính là Phương Lập phương mới nhìn đến kia thịt vũ nửa rơi bên ngoài thân. Kia ương 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 thanh âm bắt đầu từ quái vật này đầu truyền đến, nhưng nó có 9 cái đầu, thân cánh to lớn, đủ 3 mét có thừa, 9 thủ sửa chữa loạn. Phương Lập còn chứng kiến không đầu cái cổ tại kia loạn động, kia trên cổ tựa hồ có răng nanh loại động vật gặm nuốt qua vết tích. Tại quái vật này ngực bộc lộ lấy tươi non thịt ra, bộ ngực bên trên có đến không hết. Kia 9 thủ đều có sắc bén mặn mỏ, dựng thẳng đồng rắn mắt, uyển như loài rồng. Mà tại trên người của nó có một chỗ phá vỡ miệng vết thương, chỗ này miệng vết thương cũng không có tự động khỏi hẳn dấu hiệu, ngược lại tựa hồ biến thành một chỗ ấp trứng thể khoang, có long chảnh không ngừng mà đem thi thể kéo tới chỗ này khang trong cơ thể, để thi thể bị quái vật này hạ thân bao khỏa đi vào. Mà tại chỗ này thể khoang bên kia, thì có mới long chảnh dùng lợi chảo xé ra quái vật này hạ thân làn da, theo nó phần đuôi chui ra ngoài. Cùng nó nói đây là một con hung thú, không bằng nói nó là một cái long chảnh máy ấp trứng. Hắn lúc này trùng hợp nhìn thấy một con không thành thục long chảnh từ quái vật kia phần đuôi phá thể mà ra. Mỗi có một con long chảnh xuất hiện, con quái vật này chín cái đầu liền cùng lúc phát ra ương ương tiếng gào. Nguyên lai là thanh âm thống khổ, nhưng bèn bèn bằng vào cái này, Phương Lập không có cách nào làm ra hoàn chỉnh phán đoán. Phương Lập chăm chú cầm song kiếm, quái vật này tạo hình, hắn không khỏi cũng quá quen thuộc. Đại hoang bên trong, có tên núi Bắc Cực ngày hoàn, nước biển Bắc ở chỗ này. Có thần chí thủ, người mà thân chim, tên là Cửu Phượng. Cổ tịch Sơn Hải Kinh Đại Hoang Bắc Kinh từng đề cập tới cựu đầu điểu tồn tại, cựu đầu điểu ban đầu bộ dáng là Cửu Phượng. Thế nhưng là phượng vốn nên tường thụy chi thú, không phải là vào ngay hôm nay mặt chính trước loại này quỷ dị đáng sợ hung ác tạo hình. Nhưng trong thần thoại cựu đầu điểu cũng không phải là chỉ có Cửu Phượng. Còn có thế nhân một mực lẫn lộn cô hoạch điệu cùng quỷ sa. Mà tại Phương Lập trước mặt cái quái vật này, mười thủ thiếu một, hẳn là quỷ sa. Đối với cổ tịch, hắn nhưng là có thể đọc ngược như chạy. Kỷ nguyên cũ năm 1061, thời gian gia phù hộ 6 năm thu, Âu Dương tu làm quỷ sa. Gia phù hộ 6 năm thu, 20 tháng 9 có 8 ngày. Ngày sâu không ánh sáng nguyệt không ra. Tên là quỷ sa, đêm đi bách quỷ lăng không du lịch. Nó âm thanh tuy nhỏ thân quả lớn, cánh như bánh xe sắp xếp 10 đầu. Phàm chim có một ngụm, nó minh đã chiếm chiếp. Nay chim 10 đầu có 10 ngụm, miệng cắm một lưỡi ngay cả một hầu. Một ngụm ra một tiếng, ngàn âm thanh bánh pháo càng tướng thủ. Từ khi chó gặm một đầu rơi, đoạn cái cổ đến này thanh huyết lưu. Người đến cách xa nhau 3000 thu, 3 ngày giấu đêm ra như chim lưu lưu. Mỗi khi gặp âm đêm bên ngoài qua, liếc thấy ánh lửa kinh chết đoạn. Có khi dư huyết hạ điểm ô, chỗ bị nhà nhà tất phá. Thế nhân đều bị Âu Dương tu lấy quỷ sa vì chỉ thay mặt, chỉ trích là thời chính cục không rõ, thế không nói rõ. Kỳ thật, lúc ấy chính là tịnh mặc dạ luân hồi thời khắc, quỷ sa như thế. Quỷ sa, 10 đầu 9 tay, ban ngày nằm đêm ra, vui ám sợ ánh sáng, cực kỳ sợ hãi thiên địa dương hỏa. Đây là Phương Lập bản thân nhìn thấy, trừ long chảnh bên ngoài cái thứ nhất chỉ ứng tồn tại ở trong thần thoại dị thú. Bạch đại sư nói tới thần thoại khôi phục cũng không phải là do người, vừa nghĩ tới tại cái này sinh tồn hoàn cảnh đã vô cùng ác liệt trên địa cầu, đem sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều thần thoại dị thú. Phương Lập liền mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ nhân loại đến tột cùng có thể hay không gánh qua được lần này tịnh mặc dạ luân hồi, đây là Phương Lập lần thứ nhất phát ra loại nghi vấn này. Cái này phụ 9 tầng địa ngục cũng không phải đến để Phương Lập suy nghĩ. Tất cả long chảnh chậm rãi hướng Phương Lập vây quanh tới. Phương Lập nhìn thấy kia nhìn như cực đại cồng kềnh quỷ sa hai con người đang lóe lên quỷ dị quang mang. Những này long chảnh thái độ khác thường chính là lý trí vây công mình, có lẽ chính là nhận đại gia hỏa này ảnh hưởng. Mình thân hãm vô số long chảnh trong vòng đây, còn muốn đối mặt với quỷ sa cái này thần thoại khôi phục tạo vật, một đôi vô số. Nhưng thì tính sao? Chứ quỷ sa thực lực mình không hiểu rõ bên ngoài, ở đây tất cả long chảnh đều chẳng qua là vô hình long chảnh, đối với mình mà nói đều là giao hẹ. Hiện ở trong tay chính mình cầm cái này hai thanh bảo kiếm chính là liêm đao, chuyên môn dùng để cắt giao hẹ. Tương ngang. Đột nhiên, từng tiếng bén nhọn tiếng ai mình bỗng nhiên từ quỷ sa nhọn mỏ bên trong phát ra. Dù là Phương Lập sớm có phòng bị, cũng nhưng vẫn bị cái này âm thanh sắc nhọn chói tai đinh tai nhức óc. Thanh âm này cũng là một đạo hiệu lệnh. Tất cả long chảnh cũng không có cố kỵ không gian nước thúc, không hẹn mà cùng hướng phía Phương Lập bay nhào mà đi, từ chỗ có thể tiến công góc độ triệt triệt để phong kín Phương Lập bốn phía. Giao biến chi đạo một bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Phương Lập nhất định phải hướng phía quỷ sa phương hướng đánh tới, chỉ có chém giết quỷ sa, mới sẽ không có càng nhiều long chảnh, những này long chảnh cũng sẽ trở về đơn giản thú tính, mới càng dễ đối phó. Giao chi lực quán triệt toàn thân, Phương Lập không có ức chế bên trong thân thể của mình năng lượng lưu chuyển cùng đốt mệnh ngưỡng giới hạn. Đốt mệnh ngưỡng giới hạn là chính Phương Lập định nghĩa, hắn có thể cảm giác được giao chi đồ long đạo đối của mình sinh mệnh lực ăn mòn tốc độ tăng lên. Nhưng bây giờ cái này tình cảnh, nếu là không liều mạng, liền mất mạng. Bạo loại bạo nhiều chính là tiểu hỏa long, không sợ. Giao chi đồ long đạo một chi thuật tiểu tiềm giao đằng nguyên dùng sức đạp đạp ở đống xác, Phương Lập kinh lực thông sâu toàn thân, từ lưng hoán lại mà lên, xuyên thấu qua hai thanh bảo kiếm bên trên nổi lên xích hồng sắc kiếm diễm. Ôi a, hướng về phía trước đột nhiên nhảy lên. Phương Lập hướng phía quỷ sa đại khái phương hướng bắn vọt mà đi, trong tay song kiếm lôi cuốn lấy giao chi đổ long thuật tức lực lượng, phá không chẳng ra. Không trung ô áp áp long chành bay đánh út về phía Phương Lập. Mà tay hắn cầm song kiếm tại cái này che khuất bầu trời bóng tối bên trong lao về phía trước, song kiếm màu đỏ diễm quang càng thêm sáng tỏ. Soạt. Theo một tiếng vang thật lớn, long chành tại không trung dựng lên màu đen cự màn bị hai đạo cự đại xích diễm xé rách ra. Ở giữa nhất đang đối mặt lấy Phương Lập những cái kia long chành, ở giữa không trung thân thể đứt gãy rơi ở trên mặt đất, cùng những thi thể này hỗn tạp tại một chỗ. Những này bình thường nhất cấp thấp long chảnh căn bản là không có cách ngăn cản Phương Lập bước chân tiến tới, mà trong tay hắn nắm cầm hai thanh bảo kiếm, vẫn chán phóng xích diễm qua mang, thế công không giảm hướng lấy quỷ sa thân thể vung đâm mà đi. Chương 40, thần vậy văn hỗn đản ương ương. Quỷ sa phát ra thê lương tiếng kêu rên, nhưng nó kêu rên cũng không phải là bởi vì Phương Lập lần này chạm kích cho hắn bao lớn thương tích, mà là đại lượng long chảnh cùng nó chỗ liên quan tinh thần liên khóa bị chém đứt, thời gian ngắn phản phệ xung kích cho nó mang tới tổn thương vẫn là không nhỏ. Bất quá dù là như thế, quỷ sa thú tính cũng làm cho nó có thể ngắn ngủi cảm thụ đến từ Phương Lập uy hiếp. Nó cặp kia cánh thịt cuối cùng từ sau lưng chuyển ra, đồng thời điểm lôi cuốn lấy to lớn khí lưu cuốn sạch lấy thi thể trên đất vô hướng Phương Lập. Phanh! Tiếng va chạm to lớn, đây là tới từ quỷ xa cái này to lớn cánh thịt cùng Phương Lập huy kiếm nói phát ra xích diễm va nhau thời khắc phát ra tiếng vang. Phương Lập cũng không trông cậy vào lần này khả năng công kích cho quỷ xa mang đến chí mạng tổn thương, nhưng hắn muốn hiệu quả đã đạt tới. Mở đường, Phương Lập hai tay bị chấn động đến như nhũn ra, mà quỷ xa cánh thịt cũng bị Phương Lập trên trường kiếm xích diễm chô dung chuyển, hướng xung quanh liên quan, hai cánh bên trong rõ rỉ ra một đạo khe hở. Đạo này khe hở đủ cao bằng một người. Đủ. Phương Lập bắp chân cơ bắp nháy mắt kéo căng, giữa hai chân cơ bắp đường nét rõ ràng, cầm quần áo đều chống đỡ ra rõ ràng vết tích, hắn buộc phát ra cực mạnh lực bộc phát, lấy tốc độ cực nhanh bắn bọn hướng quỷ xa bộ ngực. Quả hồng muốn tìm mềm bóp, trứng gà muốn tìm giòn đập. Phương Lập muốn dùng sắc bén nhất kiếm, đi đâm quỷ xa mềm mại nhất nhược điểm. Ngang. Quỷ xa thanh âm thay đổi âm sắc, khoảng cách gần như vậy âm ba công kích, để Phương Lập cả người đều đưa thân vào cuồng bạo sóng âm cọ rửa bên trong. Trực diện loại này sóng âm thời điểm, mới có thể biết khủng bố cỡ nào. Phản phất toàn thân đều đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng, bên hai có kinh lôi vang vọng, như có sét đánh. Phương Lập hiện tại vẫn là thiếu thốn chống cự tinh thần xung kích thủ đoạn, hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch Đạc đại sư cùng hắn nói qua thần nhập sư. Hắn đột nhiên đối với mình trước đó tự tin cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù mình nghĩ trước tiên đem trong đó một phương diện được đến đột phá ý nghĩ kỳ thật cũng không sai. Thế nhưng là thế giới này nơi nào sẽ cho người ta nhiều như vậy cơ hội. Nếu như mình tương lai gặp một cái tương đối cường đại thần nhập sư, kia mình coi như thực lực mạnh hơn, chỉ cần còn không có mạnh đến có thể tại hắn đối với mình khởi xướng thần niệm công kích trước đó đem hắn dây. Vậy mình đoán chừng cũng chỉ có thể tiếp nối bại trận. Nếu như không muốn thua, dưới loại tình huống này có hai loại lựa chọn. Một, tiếp tục tại trên đường của mình đi được càng xa, chính là muốn tu luyện tới có thể trực tiếp đem người ta một đao dây trình độ. Hai, bắt đầu tiến hành toàn diện toàn phương vị tu hành, để cho mình trở nên toàn diện, thực lực tổng hợp toàn diện để thăng. Phương Lập nghĩ lựa chọn cái sau. Bởi vì cái trước kiếm tẩu tiên phong cố nhiên sẽ tại đơn phương có rất sâu tạo nghệ, nhưng thủ đoạn cũng sẽ tới gần tại đơn nhất. Cái sau cũng sẽ có chủ tu con đường, mà chiến đấu thủ đoạn có thể càng nhiều hơn dạng hóa, để xa lạ đối thủ tại đối phó mình thời điểm trở tay không kịp. Đương nhiên, càng quan trọng chính là cái sau cầu sinh thủ đoạn hẳn là cũng sẽ càng thêm phong phú. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy cô tiểu Tây đi, Phương Lập cảm thấy một loại ánh sáng hy vọng, nàng loại kia nguyện ý cứu vớt bọn nhỏ tín niệm. Mặc dù nhỏ yếu, nhưng là kiên định. Mình muốn lấy xích giao chi danh, hướng thế giới này uy quyền. Vung không phải hủy diệt chi quyền, mà là hy vọng chi quyền. Suy nghĩ thông suốt, thần hồn quý vị. Bàn nó. Phương Lập hung hăng cắn một cái phá đầu lưỡi của mình, ngắn ngủi mà đau đớn kịch liệt để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Đầu lưỡi vết không nhiều, nhưng cũng làm cho Phương Lập mồm miệng ở giữa tới nhuần không ít, một loại tinh ngọt hương vị kích thích Phương Lập thần kinh. Thời điểm chiến đấu, máu mới sẽ là cháy bùng tốt nhất chất xúc tác. Bỏ. Một tiếng giận a, Phương Lập một ngụm máu nôn tại hai thanh bảo kiếm bên trên. Bảo kiếm bên trên nguyên bản bởi vì cùng quỷ xa sau khi va chạm trở nên ảm đạm qua mang, tại Phương Lập đầu lưỡi vết thấm vào về sau, vậy mà một lần nữa sáng sủa. Tựa hồ Phương Lập huyết là xích diễm chất dẫn cháy. Như thế có chút thú vị. Tựa hồ Phương Lập hiện tại chiêu thức đều là để hắn trước làm mình một đao, sau cho người khác một đao 999 tổn thương. Tu hành giao chi đồ long đạo, vốn là nghịch tiên mà đi. Đối với chuyện như vậy, Phương Lập sớm đã có tâm lý chuẩn bị, mà lại, hắn còn có một loại biến thái kích thích cảm giác. Chết đi cho ta. Song kiếm xích diễm lại cháy lên, Phương Lập nguyên bản đã có chút mỏi như nở hai tay lại lần nữa kéo căng, cơ bắp trong nháy mắt lại lần nữa vỡ ra tới. Bá. Phương Lập hai vai truyền đến kỳ quái tiếng vang, nhưng hắn hiện tại cũng sẽ không phân tâm, cặp mắt của hắn như là liệp ưng bận điệu, nhìn chằm chằm kia quỷ xa bộ ngực. Giao chi đồ long đạo. Một chi thuật hiểu. Tiềm giao đàng nguyên. Càng đến gần quỷ xa thân thể, Phương Lập càng cảm thấy một loại tử khí cùng âm trầm cảm giác. Cổ tịch chỗ ghi lại quỷ xa chính là như thế, nhỏ máu chính là thai ách, cho nên vì hung thú, thấy chi tắc bất tượng. Tiếng gầm gừ của hắn kỳ thật đều đã bị phong thanh lôi cuốn đến nghe không rõ ràng. Nhưng khí thế của hắn cũng tại lúc này hừng hực dấy lên, tăng vọt vô cùng. Hai thanh bảo kiếm từ đuôi đến đầu thập tự giao nhau chọn bổ về phía quỷ xa. Hai thanh bảo kiếm thân kiếm bất quá ba thước. Nó mũi kiếm xích diễm lại dây lát mà bước lên có hơn trượng. Phương Lập gào thét cùng hò hét, thôi động lên thân thể bên trong cuối cùng một đợt từ trái tim cổ động ở giữa tân sinh đổ lòng chi lực. Xích diễm diễm nhị lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Cái này xích diễm ánh lửa lan tan, gào thét mà qua. Soạt. Quỷ xa thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, vỡ vụn thành vô số khối khối thịt vụn, tại không trung hóa thành thịt mưa, xối rơi vào cái này chống trải trong bãi đỗ xe. Cục cục xoạch. Phụ 9 tầng bãi đỗ xe, giờ phút này yên tĩnh im mắng. Những cái kia long chảnh tựa hồ cũng tại quỷ xa tử vong nháy mắt, cũng bị chém đứt tinh thần liên hóa, mà quỷ xa hẳn là tinh thần tốc chủ, nó sau khi chết những cái kia long chảnh cũng sẽ theo tử vong. Một chiêu về sau, phụ 9 tầng địa ngục biến mất không thấy gì nữa, đây đất đều là long chảnh cùng người qua đường thi thể. Về phần quỷ xa, nếu có người có thể kiên trì đem những cái kia thịt nát nhanh chóng vá một lần, có lẽ có cơ hội có thể hơi hoàn nguyên một lần tạo hình. Phương Lập nguyên bảo trì cuối cùng một đạo động tác tạo hình, cũng không phải hắn đang đùa xoáy trang cốc, mà là hắn lúc này không có khí lực lại cử động đạn nửa phần, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy máu của mình đỏ hủy dịch chi tâm vì chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra nhất lực lượng mới, để mình có thể khôi phục điểm di động khí lực. Có thể trách dị biến số, đột nhiên mà sinh. Tại Phương Lập trước mặt trên đất trống, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một viên to lớn có cái gì vậy bằng chứng. Phương Lập đối mặt với viên này vậy chứng, mặc dù cũng không có người nói cho hắn đáp án, Bạch Đạc cũng chưa từng nói qua. Nhưng tựa hồ tại tối tăm tinh không bên trong có một loại sức mạnh tại nói cho hắn đáp án. Loại này thần bí không biết vậy văn, gọi thần lân văn. Có thần lân văn chứng, được xưng là thần lân văn hỗn đản. Hai Phương Lập trước mắt viên này xem ra đen thui thần lân văn hỗn đản, chính là hắn vừa mới chém giết quỷ xa sau khi chết sở sinh thành. Thần lân văn hỗn đản tác dụng, Phương Lập cũng không biết, nhưng là, hắn rất nhanh liền sẽ biết. Chương 41, thôn vệ sơn hải, thần thoại thuật thức. Lại cảnh, Phương Lập cũng chưa hề đụng tới, nhưng là trước mặt hắn viên này thần lân văn hỗn đản lại tự động vỡ ra. Vì cái gì lâu như vậy quá khứ, trái tim của mình còn không có nhiều thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng mới đâu. Phương Lập dùng cuối cùng còn sót lại khí lực hơi cúi đầu, mới phát hiện mánh khỏe. Trái tim của mình bây giờ căn bản không nghe chỉ huy đâu. Nó đang bận sự tình khác, tự nhiên liền không để ý tới cung cấp cho mình càng nhiều khí lực. Chỉ thấy Phương Lập trái tim thấu qua lồng ngực của hắn toát ra chướng mắt hồng quang, mà cái này đạo hồng quang chỗ chiếu xạ phương hướng chính là Phương Lập trước người viên kia thần lân văn hỗn đản. Viên kia thần lân văn hỗn đản vỡ vụn, vậy mà dựng dục ra một con mới quỷ xa. Bất quá cái này quỷ xa muốn mini rất nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn so vừa mới con kia tanh hôi quái vật muốn đáng yêu phải thêm. Đầu to đuôi to, 10 cái đầu. Trên người nó quang trạch mặc dù là màu đen, nhưng không có quá mức tà ác cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, nó cũng không phải là thực thể, mà là một loại có thể thấu thị hồn thể, loại này hồn thể xem ra muốn hư ảo phải thêm. Cái này hồn thể thân thể bị Phương Lập ngực chỗ phóng xạ ra đến đỏ sắc quang mang bao phủ. Phương Lập nhìn thấy nó phe phẩy cánh, cũng tại há miệng kêu to lấy cái gì. Anh. Phương Lập vậy mà nghe tới một đạo đáng yêu kêu lên âm thanh, mà lại loại thanh âm này là xuất hiện trong đầu, cũng không phải là lỗ tai nghe được. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt nổi đồng bền giữa không trung quỷ xa thân hình lóe lên, theo bộ ngực hắn đỏ sắc quang mang biến mất. Mặc dù Phương Lập không cảm giác được cái này quỷ xa tồn tại, nhưng hắn biết cái này quỷ xa hẳn là tiến vào trong cơ thể của mình. Hẳn là ngay tại máu của mình đỏ hủy dịch trong lòng. Mặc dù nói để trái tim của mình vào ở một con sơn hải thần thoại hung thú là một kiện nghe liền chuyện rất đáng sợ, nhưng Phương Lập lại một cách tự nhiên thích ứng vấn đề này. Mà lại, hắn còn có phát hiện mới. Có lẽ là Phương Lập trái tim làm xong nó phải bận rộn sự tình, tự động bắt đầu vì Phương Lập cung cấp tân sinh lực lượng. Hắn có thể thu lên mình hai thanh bảo kiếm, tại nghỉ ngơi tại chỗ một lát. Đau đớn trên người xé rách cảm giác cực kỳ rõ ràng, nhưng Phương Lập lực chú ý lại bị một chuyện khác hấp dẫn tới, cũng liền tự động che đậy cảm giác đau chớp mở. Cùng trái tim của hắn quỷ xa có quan hệ. Hắn vừa rồi tựa hồ hoàn thành một kiện chuyện không bình thường. Chỉ bất quá bây giờ trái tim mới cho trở lại hắn đại não tất cả phản hồi mà thôi. Thôn vệ sơn hải đây là Phương Lập thiên phú, đến từ hắn viên kia thần bí huyết hồng hủy dịch chi tâm thiên phú. Mỗi khi Phương Lập tự tay chém giết một con thượng cổ sơn hải dị thú thời điểm, đều có cơ hội ngưng tụ cái này sơn hải dị thú tinh phách thần hồn, đản sinh ra một viên loại này sơn hải dị thú thần lân văn hỗn đản. Hắn huyết hồng hủy dịch chi tâm sẽ thôn vệ viên này thần lân văn hỗn đản chỗ dựng dục sơn hải thú hồn, thu nạp tại Phương Lập huyết hồng hủy dịch trong lòng, trở thành hắn thần thoại thuật thức nguyên thể. Thần thoại thuật thức cùng đồ long thuật thức có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại trình độ nào đó đến nói, hẳn là muốn càng hơn đồ long thuật thức. Bởi vì đây là thần thoại thiên đạo tự nhiên hình thành chiêu thức, tập thiên địa sự nghiệp vĩ đại chi lực, có thần ma bất hủ chi thế. Về phần càng nhiều nội dung, liền cần chính Phương Lập đi thăm dò. Mà lại có một cái rất trọng yếu điểm. Phương Lập nếu như có thể trở thành thần niệm sư, vậy hắn liền có thể làm đến thần niệm bên trong giòm, liền có thể nhìn thấy huyết hồng hủy dịch trong lòng không gian, cũng liền có thể nhìn thấy con quỷ kia xe. Tốt. Mới nuôi sủng vật biện pháp. Nuôi dưỡng ở trái tim của mình bên trong. Mà lại nuôi chính là bên trên cổ thần thoại bên trong sơn hải dị thú. Hiện tại nuôi vẫn là hung thú. Gặp mặt liền sẽ cửa nát nhà tan hung thú quỷ xa. Tốt. Vỗ tay. Chúc mừng Phương Lập Vinh lấy được mới kỷ 20 năm sử thượng nhất cứng rắn hạch sủng vật chăn nuôi viên xưng hảo. Chơi rồi ta am hiểu nhất. Mặc dù Phương Lập hiện tại liền rất muốn đi thăm dò một chút mình trái tim bên trong quỷ xa có thể mang đến cho mình một loại như thế nào thần thoại thuật thức. Nhưng là bây giờ trong thân thể của hắn lực lượng cùng đồ long chi lực cũng không có cách nào trèo chống hắn tiến hành nếm thử. Thân thể cũng ngay tại bắt đầu chậm rãi bản thân chữa trị. Vẫn là chờ đến lần sau làm nếm thử đi. Hiện tại muốn làm là rời đi cái địa phương quỷ quái này. Phương Lập quay đầu nhìn một chút phía sau mình nhân gian địa ngục, thở dài. Cũng không biết đêm nay về sau tòa này to lớn hoàn thành, lại sẽ có bao nhiêu không nhà để về hải tử, lại sẽ có bao nhiêu gia đình phá thành mà nhỏ. Long trành là thai, long trành là hoạn. Nhưng đêm nay kỳ ngộ cũng làm cho hắn ý thức được một điểm. Bây giờ cái này tịnh mặc dạ luân hồi trên địa cầu, khả năng không chỉ tồn tại lấy long trành loại quái vật này. Đương theo lấy lần này tịnh mặc dạ khôi phục, còn có càng nhiều càng thêm hung tàn càng khủng bố hơn mạnh lớn thượng cổ hung thú. Bất quá cái này cân nhắc lại cùng trước đó một dạng, Phương Lập cũng không tính suy nghĩ nhiều. Dù sao, hảo hảo cố gắng để thăng mình liền đúng rồi. Chờ đến bất kỳ nguy cơ tiến đến thời điểm, chính mình cũng có đủ thực lực đi ứng đối nguy cơ. Phương Lập thu thập một chút trên người mình vết bẩn, bất quá còn tốt. Y phục của hắn chất liệu vẫn là rất tốt, dù sao hoa giá tiền rất lớn. Phương Lập cái này tương đương với xuyên một bộ khu sinh hoạt lớn bình tầng ở trên người. Hắn lần nữa nhìn lướt qua bốn phía thảm trạng, lại lần nữa thở dài. Hắn mới chậm rãi ở đây thu thập long trành trái tim. Quỷ xa trái tim hắn cũng tìm tới. Những này bị quỷ xa khống chế cùng dựng dục ra đến long trành trái tim cũng không hề có sự khác biệt, Phương Lập lần này cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Ngày mai liền có thể bang Phương Đồng đem trên thân long chú giải trừ. Uy, lão đốc, không có việc gì. Phương Lập đến một tầng hầm thời điểm, tín hiệu mới tốt chuyện rất nhiều, hắn nói chuyện về sau, hai ngay bên kia rõ ràng chuyển ra thanh âm hỗn loạn. Ngươi không có việc gì a? Hù chết ta đều tại cái này thất thần nghèo túng hơn nửa ngày, ta đều đã nghĩ kỹ làm sao nói với tiểu đồng chuyện này. Lão ngốc tại trong thai nghe đắp đi, Phương Lập lại nghe được trong lòng ấm áp. Trên thế giới này luôn luôn còn có người ghi nhớ lấy chính mình. Đêm nay lại thành công, kết thúc công việc, trong nhà thấy. Được rồi, ngươi bình phục một hạ cảm xúc, ta không sao. Phương Lập an ủi lại một chút lao ngốc, mình thì là có một túi lớn long chành trái tim, chậm rãi từ cái này bãi đậu xe dưới đất ra ngoài. Không có cảm ứng rồi. Hoang thành lực lượng phòng vệ trong bộ chỉ huy, cái kia mặt chữ quốc trung niên nam nhân cau mày hỏi. Ừm, không có. Phụ trách thời gian thực trinh sát trong bãi đỗ xe phản ứng trinh sát viên nhẹ gật đầu, có chút chần chờ trả lời nói. Chờ một chút, có người đến cổng, hẳn là vừa mới vừa đi vào người kia. Nói như vậy, hắn thật đem bên trong long chành đều giết hết rồi. Cái này mặt chữ quốc ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh thần sắc. Thần bí nhân này đến cùng có được như thế nào võ đạo thực lực? Chẳng lẽ là một mực gần cư tại hoang thành bên trong thần bí thủ hộ giả sao? Nhưng vì sao mình chưa từng nghe nói qua danh hiệu của hắn cùng truyền thuyết đâu? Đồ long giả xích dao, đến cùng là cái hạ người gì? Ha ha, lao bắp núi. Đột nhiên, bộ chỉ huy cửa bị mở ra, Phương Lập có một cái túi long chành trái tim chậm rãi đi vào bộ chỉ huy. Xích dao tiên sinh ngài tốt, cái này là của ngài đồ vật. Không có chờ những đội trưởng khác kịp phản ứng, cái này trung niên nam tử mặt chữ quốc liền chủ động đem hắn một mực ôm vào trong ngực chứa long chành trái tim hộp đưa cho Phương Lập. Cái này thế đạo, là dạng nắm đấm. Tại đủ rất cường ngạnh nắm đấm trước mặt, cái gì quyền thế cùng quan hệ, đều chỉ là trò cười. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Chương 42, phá giải long chú. Phương Lập rất tiêu sái đi, những này hoang thành cư dân từ vệ đội người cũng chỉ là mắt tiến hắn rời đi, ngay cả mời hắn lưu cái phương thức liên lạc đều không có. Hiện thực chính là như thế. Khi ngươi có được siêu việt người khác rất nhiều thực lực, người khác có lẽ sợ mình một động tác không cẩn thận liền để ngươi không vui. Trong đêm tối, Phương Lập có nguyên một túi long chành trái tim, cười chiếc phổ thông đầu máy, hướng phía trong nhà Phương hướng tiến đến. Hắn có chút không kịp chờ đợi nhìn thấy Phương Đồng thoát khỏi long chú ảnh hưởng, có thể tự nhiên đi học tập, sinh hoạt, khôi phục thành nguyên lai bình thường khỏe mạnh trạng thái. Đầu máy ở đâu ra? Phương Lập lúc ra cửa không phải không lái xe ra sao? A, thuận tay từ lực lượng phòng vệ dẫn ra đến A một kia không có việc gì. Phương Lập cong tại sau lưng cả một cái túi lớn tất cả đều là long chành trái tim. Đặc dính tâm huyết chậm rãi thấm ướt toàn bộ cái túi. Dù những cái này cái túi là Phương Lập mang theo đặc thù chất liệu cái túi, nhưng như thế đậm đặc long chành huyết dịch vẫn là ăn mòn cái túi này một chút sân phụ. Phương Lập có thể nghe tới cơ ghế sau xe nhân tạo thuộc da bị thẩm thấu ra long chành huyết ăn mòn tiếng vang. Xem ra sau lưng cái túi này cũng kiên trì không được bao lâu, phải nhanh một chút chạy trở về. Phương Lập đem chân ga vặn đến chết, to lớn đầu máy tiếng oanh minh vang vọng cả con đường. Tại không người chú ý tới trên bầu trời, có một thanh âm nửa hư nửa thực, chính yên tĩnh nhìn chằm chằm Phương Lập đi xa thân ảnh. Muốn mặc kệ hắn là sinh vật gì, dù sao hắn đầu tiên khẳng định không phải người, mà Phương Lập căn bản cũng không có ý thức được ngoại giới có cái gì khác biệt, hắn như cũng đắm chìm trong có thể cho Phương Đồng chữa bệnh trong vui sướng. Cũng may, đêm nay cũng không có phát sinh cái gì. Phương Lập thuận lợi trở lại vừa ve chai, có nguyên một bao long chành dưới trái tim đổ máy. Lão Ngốc đã tại trạm điểm bên trong chờ lấy Phương Lập, cùng hắn cùng nhau còn có Bạch Đạt, Bạch Đạt thị giác hữu giác dai. Hắn nhìn thấy Phương Lập sau lưng cái kia tuổi lớn, có chút khiếp sợ từ Lão Ngốc trên đầu nhảy xuống. Mới vừa từ bên hồ phòng nhỏ đến vừa ve chai điểm đoạn này đường, Bạch đại sư lười nhắc đi, liền không nói một lời nhảy đến Lão Ngốc trên bờ vai nằm sấp. Lão Ngốc muốn đem nó kéo xuống đến, ngược lại làm cho Bạch Đạt chui lên đầu của hắn. Sau đó liền nằm xuống làm cái ổ. Phương Lập nhìn xem Lão Ngốc cùng Bạch Đạt cái này thần kỳ tạo hình cùng tổ hợp, khó tránh khỏi cũng sẽ cười khúc khích. Huyết chiến sau nhẹ nhõm lại càng dễ để người trầm tĩnh lại. Các người hai cái này tạo hình cũng là thú vị. Phương Lập thông qua trạm điểm miệng thân phận nghiệm chứng về sau, đem túi lớn hướng một bên thu về xe chuyển vận bên trên vừa để xuống, đợi chút nữa liền dùng cái này nhỏ xe nát trở về đi. Bạch Đạt từ Lão Ngốc đỉnh đầu nhảy xuống về sau, lại một cái linh xảo thẳng lưng nhảy lên Phương Lập bả vai. Hắn kia thịt móng đuốt lay lại một chút Phương Lập cổ áo, người người hắn mùi trên người cũng không có cái gì dị thường mới nằm xuống. Gia hỏa này đi lên cũng không rơi đến, còn phải thấy ngươi mới nguyện ý xuống tới. Lão Ngốc bất đắc dĩ nhả danh Bạch Đạt. Bất quá hắn càng vui vẻ hơn Phương Lập an toàn trở về. Phương Lập cười cười, hắn vô Lão Ngốc bả vai, không có nhiều lời, Lão Ngốc điều khiển xe chuyển vận đem long chành trái tim đưa đến bên hồ một chỗ mới dựng lên trong phòng nhỏ. Đây là hắn tại Bạch đại sư chỉ huy hạ dựng lên. Vì cho Phương Đồng phá giải long chú, Bạch Đạt còn chuyên môn ở đây nghiêm túc thăm dò địa hình, dựa theo hắn trong trí nhớ phá giải long chú trận pháp sớm thiết kế tốt phương bị. Bạch đại sư, long chành trái tim đều tại đây, ban tiểu đồng giải trừ long chú sự tình liền nhờ ngươi. Phương Lập nhẹ nhàng sờ sờ trên bả vai mình Bạch Đạt cái đuôi, Bạch Đạt cũng nhẹ nhàng vùng cổ của hắn một lần. Ngươi trước vào xem một chút đi. Bạch Đạt có chút lười biếng, tựa hồ bố trí những vật này để hắn dã rời không ít, xem ra cũng là có chút hao phí tinh thần. Phương Lập có chút mới lạ đi tiến cái này phòng bên trong nhìn lấy. Phòng này không lớn, lại sạch sẽ đến cực điểm. Tại phòng có một chỗ ao, ao chính giữa có một chỗ màu trắng bạc đài cao, dùng siêu hợp kim đúc thành đài cao tạo hình mặc dù giống như là máy ấp trứng, thế nhưng lại là kinh điển thượng cổ xích long ngực phong cách. Tại đài cao này bốn phía khảm cánh sen, giống như là một đóa màu bạc trắng tuyết liên nở rộ tại cái này tràn ngập kỷ nguyên cũ nguyên tố cùng khoa học kỹ thuật thuộc tính không gian bên trong. Lão Ngốc ngay tại dựa theo Bạch Đạt chỉ thị, đem những này long chành trái tim đều đổ vào tuyết liên đài cao bốn phía. Đậm đặc long chành máu chảy trôi tại đặc thù kim loại tấm vật liệu bên trên, những này tạo thành phòng nhỏ sàn nhà kim loại tấm tựa hồ bị khắc họa một chút thần dị đường vân. Những huyết dịch này chảy vào cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không có Phương Lập trong tưởng tượng ăn mòn hiệu ứng. Những này đen dòng máu màu đỏ thuận những này thần dị đường vân một đường lan tràn, chậm rãi bao trùm đầy toàn bộ kim loại tấm. Lúc này Phương Lập mới phát hiện, kim loại tấm chia làm 8 khối, mà những này long chành huyết dịch lần lượt sáng lên 8 đạo đường vân. "Để muội muội của ngươi đến đây đi." Bạch Đạt từ Phương Lập trên bờ vai nhảy xuống, tìm tới trong phòng một thanh chuyên môn chuẩn bị cho hắn cao ghế dựa, hắn ngồi ngay ngắn ở cái này cao trên đế, lặng lặng chờ đợi. Phương Lập cũng rõ ràng cảm giác được Bạch Đạc hôm nay tựa hồ trạng thái không đúng lắm. Chờ một chút hắn bang Phương Đồng giải trừ xong long chú về sau, liền mau nhường Bạch Đạc đi nghỉ ngơi một chút. Phương Lập để lao ngốc nhìn xem Bạch Đạc một điểm, mình đi đem còn ngoan ngoãn trong phòng đọc sách Phương Đồng mang đi qua. "Kaka, đêm nay không có bị thương chớ." Phương Đồng bị Phương Lập lôi kéo mang ra gian phòng, nàng dự đoán đến đêm nay hẳn là liền muốn cho mình chữa bệnh. Nhưng nàng còn là có chút bận tâm trước sau nhìn xem Kaka thân thể có bị thương hay không cái gì. "Không có việc gì, không có việc gì. Đêm nay liền có thể chữa cho ngươi tốt cái này quái bệnh." Phương Lập muốn cho Phương Đồng làm một lần tâm lý chuẩn bị công việc. Kỳ thật Kaka mang về nhà con kia rõ ràng mèo là chỉ tiểu thần thú, cũng là vì ngươi chữa bệnh mấu chốt. Kaka biết hiện tại muốn giải thích với ngươi loại này chuyện thần kỳ rất khó, nhưng hy vọng ngươi có thể. Ta tin tưởng Kaka. Phương Đồng nhìn xem Phương Lập con mắt, cực kỳ kiên định. Phương Lập sửng sốt một chút. Hắn rất ít nhìn thấy nhà mình muội muội kiên định như vậy cương nghị dáng vẻ, không giống như là cái phổ thông tiểu cô nương. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Phương Đồng một đường này trải qua đến, nhận xung kích không nhất định so với mình ít, nàng muốn so những hài tử khác kiên cường rất nhiều, cũng hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Được. Phương Lập mang theo Phương Đồng đến phòng nhỏ trước, hắn nhẹ nhàng vô vô Phương Đồng bả vai. Cố lên. Ừm a. Phương Đồng quay người cùng Phương Lập ôm cái đầy cõi lòng, hai cánh tay của nàng vòng quanh Phương Lập vòng eo, rất dùng sức. Nàng đưa lưng về phía phòng nhỏ, đối mặt với Phương Lập, ngẩng đầu nhìn ca ca của mình. Phương Đồng lui về phía sau mấy bước, tách ra một cái bóng ánh tiêu dung. Phương Lập có chút lắc thần. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Phương Đồng đã quay người tiến vào trong phòng nhỏ, đóng lại cửa kim loại. Một mực đang một bên chờ đợi lao ngốc mới chậm rãi đi qua đến, đem Phương Lập kéo đến một bên. Ta luôn cảm giác Bạch đại sư trạng thái không đúng lắm. Lao ngốc cao mày nói. Kia trong phòng nhỏ kim loại tấm đều là Bạch đại sư hôm nay dùng đuốt mèo từng chút khắc ra. Ta còn thực sự không nghĩ tới hắn đuốt mèo như vậy sắc bén. Lao ngốc sinh động như thật giảng thuật Bạch đại bận rộn. Sau đó hắn khắc xong những cái kia kim loại tấm về sau liền cảm giác bắt đầu có chút tinh thần mệt mỏi. Phương Lập nghe, trong lòng có chút suy đoán. Vẹn vẹn Bạch Đạc đuốt mèo rất không có khả năng có lực lượng như vậy, rất có thể chính là hắn tại mình trên móng đuốt phụ bên trên thần niệm. Mới vừa cùng Quỷ Sa giao thủ qua, Phương Lập tự nhiên biết thần niệm diệu dụng cùng cường đại. Lúc ấy Quỷ Sa có thể dùng cánh thịt cản rơi Phương Lập song kiếm xích diễm, tự nhiên cũng là tại trên cánh thịt bám vào thần niệm. Đây cũng là thần niệm một loại cơ sở diệu dụng. Mặc dù Phương Lập cũng không hiểu rõ, nhưng không trở ngại hắn đã đối thần niệm sư sinh ra hứng thú. Cũng không biết là ai lần trước mới vừa vặn nói không có ý định tu hành thần niệm một đạo. Một trong phòng nhỏ cũng không có cái gì động tĩnh. Mặc dù nơi này hẳn là tương đối mà nói rất an toàn, nhưng Phương Lập vẫn là lo lắng sẽ có long trành hoặc là quái vật gì ngộ nhập vừa bé trai. Cho nên Phương Lập cùng lao ngốc chỉ có thể tại ngoài phòng trông coi. Cũng không có cái gì thiên địa biến đổi lớn dị tượng, yên lặng, nửa điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Đang thủ hộ bọn hắn thời điểm không thể nghỉ ngơi, Phương Lập để lao ngốc đi nghỉ trước nghỉ ngơi, tốt sáng mai tới đón hắn ban. Mình thì là tại nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi thân thể khôi phục. Phương Lập vẫn còn có chút hiếu kỳ tiến vào mình trái tim bên trong Quỷ Sa mang đến thần thoại thuật thức sẽ là dạng gì, có thể cho mình chiến đấu thủ đoạn mang đến như thế nào tăng lên cùng biến hóa. Một mực chờ đợi cho khí tức của mình bình ổn. Đêm nay cùng Quỷ Sa chiến đấu, mặc dù cũng không có để hắn không cách nào hành động, nhưng cho tới bây giờ đều không cách nào bình ổn hạ trạng thái tới. Hiện tại có chút thời gian, ngược lại là có thể hảo hảo điều chỉnh một chút. Phương Lập điều chỉnh phương pháp rất đơn giản. Giao biến chi pháp giống như là ghi chép bên trong kỷ nguyên cũ bên trong một chút nhân loại lớn tuổi sẽ tại lúc sáng sớm đến một chút chống trải địa phương đánh một loại tên là Thái Cực Quyền quyền pháp cổ xưa đồng dạng. Phương Lập tại đêm hôm khuya khoắt ở bên hồ trên đất trống bắt đầu tu hành giao biến chi pháp. Dù là hiện tại hắn đối với công pháp này nắm giữ đã rất vững chắc, hắn thật sự đem mỗi cái động tác đều làm được cực làm tiêu chuẩn, nhất quyền nhất cước một bước đều làm được cực kỳ an tâm, không có nửa phần lòng lười biếng. Dòng nước cấm tại Phương Lập trong thân thể chậm rãi lưu chuyển lên, từ hắn huyết hồng hủy dịch lưu chuyển mà ra năng lượng cũng tại tư dưỡng trong thân thể của hắn đau xót lỗ hổng. Xé rách cơ bắp một lần nữa kết hợp, lực lượng cũng một lần nữa tràn đầy Phương Lập thân thể. Lại đen một chút, Phương Lập cảm giác mình trạng thái đã gần như khỏi hẳn, dừng lại xốc lên tay áo của mình, kiểm tra một chút tay mình cổ tay đầu kia xích dao. Trước đó chỉ là dao sừng đỉnh có chút điểm đen, bây giờ lại bất chi bất giác đã đen nửa cái dao sừng. Dạng này đốt mệnh tốc độ vẫn là rất nhanh. Càng quan trọng chính là bất chi bất giác liền tiêu hao hết sinh mệnh của mình, nhưng Phương Lập như cũ sẽ kiên định đem con đường này đi đến đen. Hắn muốn tìm cầu là lần tiếp theo thuế biến. Tốt, hiện tại có thể đếm thử thi triển một chút Quỷ Sa mang đến cho ta thần thoại thuật thức. Nhìn xem đã có chút tảng sáng bầu trời, Phương Lập hít sâu, dồn khí đan điền, tinh thần tập trung. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm đem Quỷ Sa lực lượng từ trái tim của mình bên trong dẫn đạo ra thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một bên phòng nhỏ biến hóa, một loại khí tức ba động. Phương Lập, đến giúp đỡ. Phương Lập nghe tới Bạch Đạc hư nhược thanh âm, hắn vội vàng đẩy ra phòng nhỏ cửa đi vào. Chương 43, Quỷ Sa chi thức nhỏ máu phá ách. Phương Lập đẩy cửa vào, phát hiện trước đó đổ đầy toàn bộ ao long chảnh trái tim cùng huyết dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia huyết dịch biến mất không còn một mảnh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, mà Bạch Đạc chỉnh thân thể đều sủi lơ tại kia cao trên ghế, giống như là toàn bộ mèo đều bị móc sạch. Hắn cặp kia mắt mèo đều muốn hạp nửa trên. Phương Đồng thì là lặng yên ngồi ngay ngắn ở ngân bạch tuyết liên trên đài cao, biểu lộ rất an tưởng, hô hấp rất đều đều. Nàng cả người xem ra đều có chút cao khiết. Phương Lập mặc dù rất muốn trước đi xem một chút Phương Đồng tình huống, nhưng xem ra hẳn không có cái gì trở ngại. Ngược lại là Bạch Đạc vì bang Phương Đồng tiếp xúc long chú, tựa hồ có chút quá độ tiêu hao thần niệm. Về tình về lý, Phương Lập đều hẳn là trước quan tâm một lần hắn. Bạch đại sư, không có sao chứ? Phương Lập nhẹ nhàng mang Bạch Đạc buông lỏng trên thân cơ bắp, hắn cũng không biết ứng làm như thế nào trợ giúp Bạch Đạc khôi phục trạng thái.
Không có gì, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt.
Bạch Đạc thanh âm mỏi mệt đến cực điểm, nhưng hắn cũng nói cho chính Phương Lập thật không có việc gì. Lần này thần niệm hao tổn không ít, ta khả năng cần bế quan điều dưỡng một đoạn thời gian, ngươi đi nhìn xem muội muội ngươi thế nào, cũng không có vấn đề. Bạch Đạc cho Phương Lập giao phó sự tình. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi nói, dùng long chảnh trái tim bức ra trong cơ thể nàng long chú chỉ là bước đầu tiên. Về sau còn có hai bước cần nhìn chính nàng phát triển. Ta hiện tại cũng không cách nào nói cho ngươi đến cùng sẽ như thế nào. Ta chỉ có thể nói, thành về sau, muội muội của ngươi thực lực cùng tiềm chất liền hoàn toàn không giống. Bạch Đạc nói liên miên lại nhại, Phương Lập đã đem hắn đưa về cách nơi này không phải rất xa trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Cũng không phải không cho hắn ở tốt, mà là Bạch Đạc nói cái này trong nhà gỗ nhỏ có chính hắn bố trí trận pháp, có thể tụ tập mỏng manh thiên địa linh khí đến tầm bổ hắn thần niệm. Nếu như hắn thần niệm tiêu tán, kia Bạch đại sư thật liền lại biến thành một con phổ thông thông rõ ràng mèo. Thu xếp tốt Bạch Đạc, Phương Lập mới đến trong phòng nhỏ đem muội muội ôm trở về gian phòng của nàng giúp nàng đắp kín mền. Hắn ngồi tại bên giường lặng lặng nhìn một hồi muội muội. Phương Đồng Tĩnh mịt khuôn mặt đã bắt đầu hiện ra thanh xuân thiếu nữ mỹ hảo tinh thần phấn chấn. Trên mặt hài nhi mập chính lộ ra đáng yêu. Trên trán nàng sừng rồng đã biến mất, xem ra cùng phổ thông thiếu nữ không khác. Nhưng là dựa theo Bạch Đạc thuyết pháp, long chú đối với thân thể nàng cải tạo còn là có hiệu lực. Cái nghi thức này là khứ trừ long chú tác dụng phụ, nhưng là Phương Đồng tố chất thân thể vẫn là phát sinh biến hóa không nhỏ. Mà lại cái này chưa chắc là xấu sự tình. Nghỉ ngơi thật tốt đi, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Phương Lập êm ái bang muội muội đuốt tốt xốc xếp sợi tóc, giúp nàng dịch tốt chăn mền về sau, rón rén rút ra Phương Đồng gian phòng, nhẹ nhàng giúp nàng đóng cửa lại. Lại cạch, cửa phòng đóng lại. Nhưng trong phòng không khí có chút quỷ dị, nằm ở trên giường Phương Đồng không biết khi nào đột nhiên mở mắt, nhưng con mắt của nàng có chút khác biệt. Một đôi sáng tỏ mắt rồng trong phòng hắc ám lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhưng Phương Đồng cũng không có bạo ngược hỗn loạn, mà là cực kỳ tỉnh táo nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, nàng mắt rồng tán loạn, biến trở về ngày bình thường sáng tỏ hai con ngươi, trong bóng đêm trừng mắt nhìn về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, an tâm tiếp đi. Phương Lập từ Phương Đồng gian phòng sau khi đi ra, liền đến bên hồ trên đất chống tiếp tục thử nghiệm dẫn đạo ra bản thân huyết hồng hủy dịch trong lòng quỷ xa. Cũng không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, mà là hắn hiện tại thực tế là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Bạch Đạc thu xếp tốt, Phương Đồng thu xếp tốt, đã không có phiền não. Kia không thử một chút phá giải nghi vấn của mình sao? Nam nhân vui vẻ có khi chính là đơn giản như vậy, có thể hiểu một lần mình chiêu thức mới chính là một loại đại khoái lạc. Mà lại hắn còn muốn ở chỗ này đợi đến lao ngốc nghỉ ngơi tốt đến giao tiếp ban thời điểm nói cho hắn giải chú kết thúc tin tức tốt. Cho nên không bằng ngay tại cái này luyện một chút. Phương Lập đứng tại chỗ, một lần lại một lần vận chuyển giao biến chi đạo công pháp tu hành, dùng cỗ này giao chi đổ long đạo lực lượng đi dẫn đạo trái tim của mình sinh ra cộng minh. Vào ngay hôm nay Lập đã rất ít xuất hiện loại kia ong nóng nóng trạng thái, nhưng lại càng thêm dễ dàng để thân thể cùng trái tim cộng minh. Phương Lập cảm giác mình loại trạng thái này hẳn là cái này đặc thu huyết hồng hủy dịch chi tâm cùng thân thể của mình càng thêm khế hợp kết quả. Đây là chuyện tốt. Mặc kệ cái này huyết hồng hủy dịch chi tâm là chính là tà, chí ít nó trợ giúp Phương Lập hoàn thành rất nhiều nguyên bản chính Phương Lập không xong sự tình. Có nó tồn tại, Phương Lập mới có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Dù là nó là tà ma tín vật, Phương Lập đều nhận. Mà lại hiện tại, cái này huyết hồng hủy dịch chi tâm cũng bị Phương Lập xem vì mình để thăng thực lực tổng hợp lớn nhất ỷ vào. Phương Lập một lần lại một lần giao biến chi pháp để hắn có thể rất tốt liên hệ thân thể cùng trái tim cộng hưởng. Tại không biết đã là bao nhiêu lần chu thiên bên trong tuần hoàn lúc, hắn đột nhiên cảm giác được trái tim của mình bên trong có một loại thần dị lực lượng muốn tuôn ra. Loại này thần dị lực lượng là Phương Lập trước đó chưa hề có được qua, hắn kết luận đây chính là quỷ sa mang đến cho mình kỹ năng mới. Quỷ sa. Phương Lập hướng khoảng cách bên hồ sắp xếp phòng hơi địa phương xa nhiều chạy mấy bước, mới hơi lớn âm thanh hô một tiếng. Mà thân thể của hắn một cách tự nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác. Hai đầu gối hơi cong, thân trên trước giò xét, hai tay mặc dù không có vật gì, nhưng cũng để Phương Lập làm ra cầm kiếm cảm giác. Động tác của hắn tựa như là tay cầm song kiếm nghiêng về phía trước giao nhau chém ra. Một đạo huyết hồng sắc thập tự quang nhận từ hai tay của hắn trưởng bên cạnh bắn ra, vừa vặn chém vào một viên tráng kiện vật liệu gỗ trên cây. Viên này vật liệu gỗ cây ứng thanh đứt gãy chỉnh tề chân bóng, đủ để chứng minh đạo ánh sáng này lưỡi đao sắc bén. Mà lại quang nhận tại phá vỡ đại thụ sau như cũ thế sông không thay đổi, không có xuống mồ bên trong. Ưng. Tại quang nhận biến mất thời điểm, không trung đột nhiên vang lên một tiếng quỷ sa tiếng kêu to. Phương Lập thở dài một hơi, hắn xem như đại khái tìm tới cảm giác. Bất quá cũng là bởi vì tìm tới cảm giác, hắn mới biết mình vừa mới cũng không thành công hoàn toàn thi triển ra cái gọi là thần thoại thuật thức. Quỷ sa mang đến cho hắn thần thoại thuật thức có chút đặc biệt. Quỷ sa chi thức nhỏ máu phá ách chân chính hoàn toàn thi triển thành công quỷ sa chi thức, là sẽ tại vừa mới động tác kia về sau, từ hai tay ở giữa tách ra huyết ánh sáng màu đỏ. To lớn quỷ sa ảo ảnh sẽ từ cái này hào quang màu đỏ như máu bên trong lướt đi, hóa thành một con quỷ sa phá vỡ hết thảy. Mà bị đạo này quỷ sa ảo ảnh công kích đến mục tiêu, cùng lúc nhận thần niệm cùng thực chất tổn thương. Đồng thời tại đạo này quỷ sa ảo ảnh tạo thành vết thương bên trên, sẽ xuất hiện xích huyết lưu lại, loại này xích huyết lưu lại sẽ có được hai loại đặc tính. Một loại đặc tính là nguyên rủa, loại này vết thương sẽ làm quỷ sa nguyên rủa thẩm thấu nhập kẻ thụ thương trong thân thể. Lời nguyên này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa mệnh lý học nguyên rủa, mà là sẽ giảm xuống kẻ thụ thương thân thể sức chống cự, cùng loại với suy yếu hiệu quả. Một loại khác đặc tính là ăn mòn, cái này lưu lại xích huyết sẽ từng chút tiêu đốt hủ thực người bị thương vết thương. Nếu như trễ xử lý, đem sẽ tạo thành tiếp tục tổn thương. Dựa theo cái này bên ngoài hiệu quả đến xem, vì sao mang tới loại này thần thoại thuật thức còn rất có hiệu quả. Tại một chút đặc thù chiến đấu trường hợp cùng tình huống có khả năng sẽ phát huy ra kỳ hiệu. Phương Lập không tiếp tục nhiều đếm thử sử dụng cái này thần thoại thuật thức, bởi vì vừa mới bị hắn xem như bia ngắm kia vật liệu gỗ cây, vừa mới vẫn là ngang bằng đứt gãy, hiện tại vô thanh vô tức đột nhiên liền khô héo một nửa. Giọt máu này phá ách đối với sinh mệnh lực ăn mòn sát thực rất lợi hại. Một chỗ khác bị cái này thần thoại thuật thức đánh trúng thổ nhưỡng, Phương Lập cũng phát hiện khối kia thổ đều trở nên cùng chung quanh thổ nhưỡng khác biệt. Hắc cảm hóa, mùi tanh, huyết sắc, một loại chưa nói tới cảm giác quỷ dị. Phương Lập dày vò một hồi mới đem những vật này xử lý sạch sẽ. Thu thập thời điểm Phương Lập còn giúp bất hạnh chết thảm con kiến thu thập một chút di thể. Tại thu thập những cái kia chết mất con kiến lúc, Phương Lập đột nhiên nghĩ đến một vài vấn đề. Mình bây giờ đều các loại chiến đấu tựa hồ cũng cùng sinh mệnh lực có liên hệ chặt chẽ. Bản thân mình chiến đấu tại siêu phụ tài trạng thái dưới quả thật có thể chiến thắng một chút không tưởng được cường địch, nhưng lại thời thời khắc khắc đều tại gia tốc tiêu đốt lên sinh mệnh lực của mình. Hiện tại mình nắm giữ đến từ quỷ sa thần thoại thuật thức, quỷ sa chi thức nhỏ máu phá ách, mặc dù danh tự nghe giống như là chính phái kỹ năng, trên thực tế nhưng cũng là cùng sinh mệnh lực có trực tiếp hao tổn quan hệ hiệu quả. Mình rốt cuộc mệnh là lớn bao nhiêu rồi, mới có thể một mực cùng sinh mệnh lực móc nối? Hoặc là nói, sinh mệnh lực loại này có thể treo ở bên miệng, nhưng trên thực tế căn bản phát hiện không được bản chất đồ vật, cùng mình có càng thêm liên hệ chặt chẽ. Phương Lập tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ chỉ là trùng hợp, cũng có lẽ là vận mệnh. Hắn bây giờ còn không biết mình trái tim dị biến nơi phát ra, không có chuyện gì khác có thể làm, lão ngốc cũng còn không có tỉnh. Phương Lập dứt khoát tại nguyên chỗ dọc theo bên hồ tản bộ, tìm một chỗ yên tĩnh thoải mái dễ chịu, địa thế tương đối cao cao điểm ngồi xuống. Hắn muốn mình thử một chút tu hành thần niệm chi đạo. Lần này cùng Bỉ Sa chiến đấu, cùng trở về sau nhìn thấy Bạch Đạc hao phí thần niệm vì muội muội phá giải long chú, đều để hắn ý thức được thần niệm tầm quan trọng. Thần niệm trừ có thể tiến hành một chút tương đối cơ sở chiến đấu phụ trợ tác dụng bên ngoài, khả năng càng thêm trực quan cùng trọng yếu là đối với phương diện khác ảnh hưởng. Thì như phá giải long chú, thì như vũ khí phụ ma, vân 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 vân. Hắn từ nơi sâu xa cảm thấy mình thần niệm chi đạo sẽ cùng mình tinh không quan tưởng có chỗ liên hệ, thế là liền ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, hai tay các bóp nắm kim liên, nhắm mắt tính hơi thở. Phương Lập bắt đầu chủ động tiến vào minh tưởng trạng thái. Ý thức của hắn đang từ từ trôi nổi, tán loạn, cuối cùng hóa thành ánh sao lấp lánh, mê thất tại thế gian. Đợi cho hắn lần nữa khôi phục ý thức được thời điểm, lại đã phát hiện mình cả người biến thành hồn thể, phiêu phủ ở không trung. Mà ở trước mặt của hắn, lại là cái tinh cầu kia. Tinh cầu bên trên, như cũ chiếm cứ con kia gần như phải lớn tại tinh cầu màu đỏ giao long. Lần này cùng lần trước khác biệt chính là, Phương Lập phát hiện cái này màu đỏ giao long thân hình muốn so với lần trước càng thêm lương thực. Mà tại nó dưới thân trên viên tinh cầu kia, tựa hồ lại nhiều một thân ảnh, giống như là một con tại tùy ý phi hành đại điểu, nhưng xác thực thấy không rõ lắm. Trực giác nói cho Phương Lập, cái kia đạo đại điểu thân ảnh chính là quỷ sa. Cái này tinh không xích giao chính là mình. Hắn cũng không xác định, nhưng hắn bước tin, nơi này, phiến tinh không này chính là mình thần niệm vũ trụ. Chương 44, thần niệm vũ trụ, tinh hải vạn dặm kỳ thật thần niệm vũ trụ khái niệm, trước đó Bạch Đạc đang nói về thần niệm sư thời điểm, có cho Phương Lập đề cập tới một điểm. Thần niệm vũ trụ là mỗi cái có thể trở thành thần niệm sư võ giả đều sẽ có được thuộc về mình tiểu vũ trụ. Ý tứ này chính là, cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành thần niệm sư. Phương Lập cũng đã đánh bậy đánh bạ xông phá ngưỡng cửa này, cũng có trở thành thần niệm sư tư chất. Thần niệm, tên như ý nghĩa, chính là tinh thần, suy nghĩ. Nhất niệm vốn là hư chỉ, kỷ nguyên cũ thời cổ lại thường dùng nhất niệm đến tính toán thời gian. Kỳ thật tập quán này bắt đầu từ thần niệm sư nơi này lưu truyền tới. Thần niệm sư nhất niệm chỉ là khi tiến vào quan tưởng vũ trụ về sau, hoàn thành một lần quan tưởng thời gian. Cái này quan tưởng thời gian, mỗi người tại mình quan tưởng trong vũ trụ cảm giác đều là không giống. Có người trong chớp mắt, có người một chút ngàn năm. Nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, chỗ có thần niệm sư quan tưởng thời gian đều là nhất trí. Nói cách khác, Phương Lập hiện thực quan tưởng thời gian là 0.1 giây, nhưng là tại quan tưởng trong vũ trụ cảm giác vượt qua 1 vạn năm, trên thực tế hắn tại hiện thực biến hóa cũng vẫn là 0.1 giây. Mà Tiểu Minh hiện thực quan tưởng thời gian cũng là 0.1 giây, nhưng là hắn tại quan tưởng trong vũ trụ nháy cái con mắt liền kết thúc quan tưởng, hắn tại hiện thực biến hóa cùng Phương Lập một mực. Một cái trước được xưng là lại dài lại lâu cứng chắc bánh nam, cái sau thì được xưng là dây nam. Một đương nhiên, mỗi người tại quan tưởng trong vũ trụ cảm thụ chỉ có chính mình biết, cho nên trên cơ bản tại thần niệm sư ở giữa nói chuyện phiếm thời điểm, nói về mỗi người tại quan tưởng trong vũ trụ bền bỉ thời gian, đều sẽ nói khoác mình là vạn năm nam, hoặc là nói ít cũng là ngàn năm nam. Tại một ít thần niệm sư quần tụ nơi trốn bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện trở xuống dạng này đối thoại. Ai, Lão Vương, ngươi gần nhất quan tưởng vũ trụ nhất niệm quan tưởng thời gian thế nào a? Ai nha, bình thường á. Cũng liền cảm giác là như vậy 9.000 năm trình độ mà thôi, vẫn là không sánh bằng sắt vách phần lớn đều cái kia vạn năm cứng chắc nam á. Nha giống, cũng đã rất mạnh tốt ta. Ngươi làm sao như thế đầu máy nha? Đều 9.000 năm còn bình thường, vậy ta đây tân tân khổ khổ tu luyện tới nhất niệm quan tưởng thời gian là 9.5005 trình độ, chẳng phải là mới vừa vận nhập ngươi Lão Vương pháp nhãn sao? Nha. Văn huynh hiện tại đã khủng bố như vậy sao? Bội phục bội phục. Sau đó hai người đến chân chính muốn thời điểm chiến đấu, 3-3 hai lần liền đều bị đối thủ chơi ngã. Mà bọn hắn đối thủ là mới vừa tiến vào thần niệm sư lĩnh vực Tiểu Bạch. Tiểu Bạch buổi sáng còn cùng mình đạo sư thẳng thắn nói mình nhất niệm quan tưởng chỉ có thể kiên trì 3 khắc đồng hồ mà thôi. Đạo sư để Tiểu Bạch bình thường nhiều hơn quan tưởng, siêng năng luyện tập, dạng này mới có thể sớm ngày đạt tới hắn như thế 9.900 năm trình độ. Một khủng. Đây cũng không phải đang giảng cho cười, chỉ là nghiêm trang tại miêu tả thần niệm sư loại này tồn tại đặc thù cùng kỳ quái thần niệm sư vòng tròn tập tục mà thôi. Càng nhiều liên quan tới thần niệm sư tri thức, Phương Lập cũng không rõ ràng, hắn tính toán đợi đến Bạch Đạt nghỉ ngơi tốt về sau mới hảo hảo thỉnh giáo Bạch Đạt. Hiện tại chính là mình thử một chút bình thường quan tưởng. Phương Lập cả người đều đắm chìm trong mình thần niệm trong vũ trụ. Hắn trôi nổi trong tinh không thân thể tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thực một chút, có lẽ là đại biểu cho hắn thần niệm đang chiến đấu cùng tầm bổ bên trong không ngừng mà mạnh lên, bắt đầu thực chất hóa. Mà trước mắt cái này chỉ cảm thấy giống như là vạn năm bất động cự hình xích dao, cũng cùng Phương Lập thân thể của mình. Một đạo không tính quá mức sáng tỏ màu đỏ vầng sáng kết nối tại xích dao cùng Phương Lập ở giữa, để cho mình càng tới gần một chút viên kia kỳ quái tinh cầu. Tinh cầu bên trên tại kia bay lượn đại điểu thân ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng, mười thủ mười đuôi, thật là quỷ xa không thể nghi ngờ. Nhưng là cái này quỷ xa cùng Phương Lập trước đó quỷ xa không giống nhau lắm. Cái này quỷ xa lông chim muốn so Phương Lập trước đó nhìn thấy sáng rõ phải thêm, mà lại 10 cái đầu bên trên đều có hoàn chỉnh đầu lâu, cũng không có bị thiên cầu gặm nuốt qua vết tích. Ưng, có lẽ là cảm ứng được Phương Lập đang nhìn nó, cái này quỷ xa mấy cái đầu đồng loạt mở miệng kêu to vài tiếng. Bất quá cũng cứ như vậy gọi vài tiếng, liền không tiếp tục để ý Phương Lập. Phiến tinh không này bên trong hết thảy tựa hồ cũng tại dựa theo quỹ tích tại bình thường lưu chuyển lên. Phương Lập tại nguyên chỗ nổi trôi vờn quanh nhìn xem bốn phía, tinh hải ở trước mắt, để hắn tâm linh ngược lại có một loại dị dạng bình tĩnh. Thần niệm vũ trụ, tinh hải và dặm. Phương Lập cảm giác ý thức của mình tựa hồ có đang chủ động muốn dẫn dắt đến mình hồn thể di động, hắn dứt khoát cũng bung ra lo lắng, để cho mình hồn thể theo cỗ này ý thức di động. Thân thể của hắn bị chậm rãi rời xa viên kia xích giao chiếm cứ tinh cầu. Hắn đắm chìm trong cái này màu u lam vũ trụ mênh mông bên trong, giống như là một cái khách du lịch, tại một mảnh an bình trong yên tĩnh thưởng thức vô số ngôi sao. Mà mỗi khi Phương Lập hồn thể tới gần một ngôi sao, kia ngôi sao liền sẽ từ trên người nó bóc ra một đạo quang mang, đạo kia sáng này một cách tự nhiên hội tụ bám vào tại Phương Lập trên thân. Mà Phương Lập cũng có thể cảm giác được, mỗi có bao nhiêu một đạo quang mang bám vào trên người mình thời điểm, mình hồn thể tựa hồ cũng càng thêm lớn mạnh, càng thêm ngưng tụ cường hãn một chút. Những này bị mình coi là tinh thần chi lực năng lượng, thành bị mình hồn thể một bộ phận. Mà cái này dạo chơi tinh không quá trình cực kỳ dài lâu. Phương Lập thậm chí cho là mình một đời một thế đều tại mảnh này thần niệm trong vũ trụ. Vô hạn kéo dài tới tinh hải có được vô số ngôi sao. Phương Lập một mực giống như là U Linh Du đang tại mảnh này đại dương mênh mông tinh trong biển, hấp thu vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Cũng không biết đến cùng qua bao lâu, Phương Lập mới hoàn chỉnh chỉnh tại mình thần niệm trong vũ trụ ngao du một tuần. Mà lại hắn rõ ràng nhìn thấy một chút hư ảo biên giới, tựa hồ còn tại ra bên ngoài kéo dài tới mở rộng vùng vũ trụ này. Hắn nhất niệm, đến cùng là bao lâu? Không thể nào biết được, nhưng là hắn cảm giác mình cả người đều linh hồn đều trở nên bình tĩnh nhu hòa. Trong lòng nguyện cảnh cũng càng thêm có thể thấy rõ ràng. Hắn trở lại xích giao tinh cầu trước đó, phát hiện thân thể của mình đã gần như thực chất. Mà nhìn lại nhìn về phía mình vừa mới ngao du hấp thu mà qua ngôi sao đầy trời, lại phát hiện bọn chúng quang mang mảy may chưa giảm. Ông, thần niệm trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một tiếng vù vù, bất quá cùng Phương Lập trái tim vù vù âm thanh khác biệt. Dường như chiếm cứ tại tinh cầu bên trên to lớn xích giao nói phát ra. Chỉ thấy nó rất nhỏ chuyển bỗng lúc nhích thân thể, trên người nó cùng Phương Lập kết nối lấy xích hồng vầng sáng trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng là hình thể của nó ngược lại có một chút thu nhỏ, tựa hồ nó chính đem năng lượng truyền lại đến Phương Lập trên thân. Ưng. Theo quỷ xa lên tiếng lần nữa, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh về sau, Phương Lập ý thức đột nhiên tán loạn, lại lần nữa trở về. Nhưng lần nữa mở mắt thời điểm, hắn nói nhìn thấy bầu trời, đã là hoang thành bầu trời. Sắc trời cùng hắn lần trước nhìn thấy không có bất kỳ biến hóa nào, bên hai phong thanh cũng liền sâu lên, tựa hồ mình nhìn xem vẹn vẹn tại không đến nửa cái hô hấp thời gian bên trong liền ngao du mình thần niệm vũ trụ. Thần niệm, lại có như thế ảo diệu. Chương 45, sáng sớm bị thứ nhất khách tới tít tít tít. Đột nhiên, Phương Lập đồng hồ phát ra thanh âm nhắc nhở. Đây là vừa ve chai ngoài có nhân tạo thăm nhắc nhở, Phương Lập cũng không biết nơi này như thế vắng vẻ một chỗ, có thể có ai sẽ ở thời điểm này đột nhiên tới quét dọn. Lao Hoắc, Lý Tưởng, hoặc là Cố Tiểu Tây. Phương Lập trong đầu đột nhiên nhớ tới cái kia tóc ngắn nữ hải, tóc mới vừa vặn đến đầu vai. Hai tròng mắt sáng ngời kia cùng gương mặt hai bên lúng đồng tiền, quả thực là để người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đó là một loại tươi mát tịnh lệ khí chất, để người mất tự nhiên liền sẽ buông lòng tâm thần. Thế nhưng là bây giờ nhìn sắc trời này mới vừa vặn tảng sáng, nàng hẳn là không có cách nào ghé qua xa như vậy chạy đến nơi đây đến a. Nguyên bản khu thứ 9 thu về chỗ đứng kỳ thật vẫn là rất vắng vẻ, ở vào hoang thành tầm thường nhất ngóc ngách thông minh, bình thường đến nói ra vào đều sẽ không có người chú ý. Lần trước Phương Lập đặt trước đồ vật, kết quả đưa hàng trí năng xe kém chút đều đi nhầm. Về phần trí năng xe đi nhầm là dạng gì? Đừng hỏi ta cũng không biết. Phương Lập liếc mắt nhìn sắp xếp phòng bên kia, phát hiện mặc kệ là Lao Ngốc hay là Bạch Đạt, hoặc là Phương Đồng, đều còn không tỉnh lại nữa. Chính hắn lau lại một chút mồ hôi trên trán, liền đi bộ chuẩn bị đi vợ ve chai cổng nhìn xem là khách nhân nào. Vợ ve chai cửa cần thông qua mấy đạo kiểm an, cũng có bị Lao Ngốc cải tiến qua bản thân hệ thống phòng vệ, kỳ thật phòng bị lực lượng không có chút nào tính kém, tại dân gian mới có thể được tính là cao cấp. Lại thêm có vài chỗ bị Bạch Đạt khắc họa trận pháp, loại này phòng hộ hiệu quả cũng liền càng thêm rõ ràng. Không thể không nói, Bạch Đạt ra Lao Ngốc, đúng là một cái tuyệt hảo tổ hợp. Một cái nắm giữ lấy không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm cùng thần bí nói pháp, một cái nắm giữ lấy tuyến ngoài cùng hạch tâm khoa học kỹ thuật cùng hacker kỹ thuật. Phương Lập cảm thấy mình có thể có được như thế hai cái tận tâm tận lực bằng hữu, thực tế là vinh hạnh của mình. Hắn vừa mới tu hành giao biến chi đạo số lần có chút quá nhiều, toàn thân còn đang một mực bốc hơi nóng. Dù là hắn vừa mới đưa tay sát mồ hôi trên trán, mới đi vài bước mồ hôi trên trán cũng thuận cái trán lăn xuống. Hắn một đường mở ra mấy đạo cửa, mới nhìn đến đứng tại vừa ve chai người ngoài cửa. Đạo nhân ảnh này cũng không cao lớn, cũng liền khoảng 1m6. Người này mặc một bộ cho nhào áo chui đầu, mang theo đại đại mũ trùm, chính đem mặt che chắn tại mũ trùm phía dưới. Trên thân còn vượt ngang lấy một cái cự đại bã lỗ lệch vai. Chỉ bất quá người này dáng người tựa hồ có chút quá mức nhỏ gầy, bã lỗ lệch vai đều bị nàng đọc ra hành quân bao cảm giác. Nàng nhìn thấy từ vừa ve chai điểm bên trong ra Phương Lập tựa hồ có chút hưng phấn, tại cường hóa cửa thủy tinh bên ngoài hướng phía Phương Lập không ngừng mà phất tay thăm hỏi. Nhìn thấy Phương Lập cũng không có phản ứng gì, còn tại nguyên chỗ điên cuồng nhảy nhót suy nghĩ muốn gây nên chú ý Cố Tiểu Tây à. Phương Lập bất đắc dĩ cười cười, mình người quen biết bên trong, cái này dáng người còn như thế mà bát, hẳn là ngày đó mình tại bên đường gặp phải võ đạo trưởng trung học thiếu nữ Cố Tiểu Tây. Vừa mới hắn chẳng qua là trực giác nói cho hắn có thể sẽ là Cố Tiểu Tây, không nghĩ tới thật chính là nàng. Có lẽ là một loại linh cảm cùng ăn ý a. Ngày đó Phương Lập là đáp ứng Cố Tiểu Tây, hắn là cái mở phế phẩm vợ ve chai võ giả, mặc dù cửu gia của hắn hơi nhiều, nhưng là có thể giúp Cố Tiểu Tây thu nhận một chút nguyện ý đi theo mình lòng chảnh chi loạn đưa đến các cô nhi. Vốn là ước định một tuần sau, Cố Tiểu Tây tại Hoang Thành chính phủ bên kia chạy xong thủ tục, liền có thể đem người đều đưa tới, sau đó thời gian một tuần cũng đầy đủ Phương Lập tại vợ ve chai bên trong dựng lên một chút giản dị thu nhận chỗ. Không nghĩ tới lúc này mới một ngày nàng liền đến. Mà lại Phương Lập cảm giác Cố Tiểu Tây hẳn là ở tại khu sinh hoạt hải tử, gia cảnh phải rất khá, nếu như là từ khoảng cách khu thứ 9 vợ ve chai gần nhất khu sinh hoạt cư xá xuất phát, Phương Lập xem chừng Cố Tiểu Tây vẫn là cần chạy thật lâu. Kia nàng lại có thể hoàn toàn né tránh long trành phạm vi hoạt động, an toàn đến nơi nơi này. Xem ra nàng cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến đấu. Mà lại lấy nàng thấy người tập võ thực lực cùng cái này tay chân lèo khèo, hẳn là cũng không có cách nào chiến thắng bình thường nhất long tranh a. Mặc dù có chút cao cao tại thượng cùng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là Phương Lập cảm thấy mình đây cũng coi là bình thường phỏng đoán phán đoán. Hắn đưa tay mở ra cánh cửa này, cửa thủy tinh mới vừa vặn mở ra, Cố Tiểu Tây tựa như là một con nhanh nhẹn con chuột nhỏ một dạng từ Phương Lập dưới nách xông vào vựa ve chai bên trong. Đương 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 đương. Cố Tiểu Tây nhỏ lấy xuống mình mũ trùm, đỉnh lấy một đầu xốc xếp tóc đen tại kia nhảy nhót. Còn mình cho mình phối âm hiệu. Bất quá nàng làm như thế cũng không sẽ có vẻ mềm mại làm ra vẻ, ngược lại đáng yêu đến cực điểm. Đại lão bản, ta thế nhưng là các ngươi nơi này sáng sớm vị thứ nhất khách tới, không có cái gì lễ vật hoặc là sớm một chút chiêu đãi ta sao? Cố Tiểu Tây mở to kia đôi mắt to nhìn chằm chằm Phương Lập, hy vọng hắn có thể hảo hảo chiêu đãi một chút chính mình. Làm sao ngươi tới rồi? Phương Lập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ sờ cái cằm nhìn xem Cố Tiểu Tây. Giống. Lão bản, ngươi làm sao gặp mặt chính là thằng nam phát biểu a? Cố Tiểu Tây một bộ như quen thuộc bộ dáng, kỳ thật nàng đến bây giờ liền cùng Phương Lập gặp qua hai mặt. Nàng nhảy nhảy nhót nhót nhảy nhót đến Phương Lập bên người, vòng quanh hắn chuyển. Ê! Ngày bình thường am hiểu múa mép khua môi Phương Lập, tại đối mặt Cố Tiểu Tây thời điểm phát hiện mình rất khó cùng cái này nhảy thoát thần kinh vui vẻ thiếu nữ cùng một tuyến, nàng nói chuyện chính mình cũng không biết làm sao đáp lại. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khí chàng không cùng? Được rồi, được rồi. Cố Tiểu Tây cười hắc hắc, đem bọc của mình rất tự nhiên vung ra trí năng xe chuyển vận bên trên, mình cũng ngồi lên. Xuất phát, lão bản nhanh mang ta đi nhìn công nhân viên của ta ký túc xá. Cố Tiểu Tây giống như cả người đều rất hưng phấn, nàng vỗ vỗ sau lưng cái kia bao, hướng phía Phương Lập cười hắc hắc. Ta đây chính là bỏ nhà tới đây ở. Lão bản ngươi muốn tốt với ta điểm nha. Bỏ nhà rồi. Phương Lập càng thêm bất đắc dĩ, tiểu cô nương này thật sự ỷ lại vào mình, cũng không biết mình ngày đó đáp ứng lựa chọn của nàng đến cùng là đúng hay sai. Đúng a, trong nhà không để ta tiếp tục cứu bọn nhỏ, ta làm sao có thể đáp ứng chứ? Giống ta loại này cực kỳ thông minh lanh lợi đáng yêu thiên tài thiếu nữ, vậy khẳng định là bỏ nhà nha. Đây không phải còn có chúng ta Phương lão bản ở đây sao? Ta nghĩ Phương lão bản đã có thể thu giữ nhiều như vậy hải tử, vậy khẳng định cũng có thể thu nhiều lưu ta một cái đại hải tử a. Cố Tiểu Tây trực tiếp đem trí năng xe chuyển vận coi như đồ chơi xe mở. Lão bản không cần nghĩ a, ta chính là mình từ tinh anh khu chạy ra ngoài, tối hôm qua quái vật mặc dù nhiều, nhưng là trên người ta có mang theo có thể ẩn tàng khí tức đại bà bối, cho nên an toàn đến nơi này. Cố Tiểu Tây đại đại liệt liệt giải thích một chút mình xuất hiện. Tốt a. Phương Lập núi bay, mặc dù căn bản không có làm phương diện này chuẩn bị, nhưng là đã Cố Tiểu Tây người cũng đã đến nơi này, vậy mình cũng không có cần thiết đuổi nàng đi. Nơi này nhiều điểm nhân khí cũng tốt, mà lại nàng đến cũng an bài xong những hài tử kia tới, còn có thể làm cho nàng phụ đạo một lần phương đồng công khóa, dù sao Cố Tiểu Tây cũng là võ đạo trưởng trung học cao tại sinh nha. Chương 46, ngoặt đến một cái tiểu phú bà ải, Phương lão bản, ngươi nói ngươi bên này chuẩn bị đến thế nào rồi? Cố Tiểu Tây ngồi trên xe nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đối với hoàn cảnh như vậy có chút mới lạ. Cũng thế, ở tại khu sinh hoạt như thế địa phương hài tử, làm sao có thể được chứng kiến vợ ve chai bên trong cái dạng này thế giới đâu? Phương Lập trong lòng hiểu rõ. Hắn thuận tay đẩy Cố Tiểu Tây sau lưng lan can đẩy xe này để nó ra tốc đi. Ta bên này có hảo huynh đệ đang giúp ta kiến thiết, hẳn là mấy ngày nay liền có thể kiến thiết tốt. Ngươi yên tâm đi, bọn nhỏ bên kia xử lý đến thế nào rồi? Phương Lập cũng thật quan tâm những cái kia tại Long Trành Thai Hương bên trong gặp nạn bọn nhỏ. Hắn thấy, những hài tử kia chính là không có thực lực phản kháng chính mình. Trên thế giới này không phải mỗi người đều có thể cũng giống như mình có được tại dạng này ngàn năm luân hồi diệt thế đại nguy cơ bên trong thu hoạch được cơ sẽ bắt đầu cất bước trưởng thành. Càng nhiều, là cùng mình kia hai cái đáng thương đệ đệ đồng dạng, tại bắt đầu tiên ban đêm liền mất đi cơ hội. Hắn kỳ thật cũng có đem mình đối bọn đệ đệ yêu ký thác vào bọn này tức sắp đến bọn nhỏ trên thân. Hắn muốn dạy dỗ bọn hắn kiến thức võ đạo, đem mình nơi này làm một căn cứ một dạng đi bồi dưỡng bọn hắn, cho bọn hắn phát triển cơ hội thay đổi số phận. Hiện tại tiền trong tay còn có mấy trăm vạn, hẳn là đầy đủ cho bọn hắn trước dùng đến. Phương Lập tin tưởng mình còn có cái khác con đường kiếm được đủ nhiều tiền. Thế giới này chính là như vậy. Khi còn không thành công vượt qua một đại môn hạng thời điểm, kiếm tiền đều chỉ có thể dựa vào bán khổ lực cùng giá rẻ trí nhớ hoạt động đến thu hoạch được đủ để ấm no tài nguyên. Rất nhiều người coi là kiếm càng nhiều tiền độ khó càng lớn, kỳ thật không phải. Tại vốn liếng này vì dẫn hướng thế hệ, sau lưng có đầy đủ tài nguyên cùng tư bản, là đủ nằm liền kiếm được người khác cả một đời đều không kiếm được tiền. Lấy tên đẹp, tư bản tích lũy. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tư bản cũng không phải là tại khuyết trương mình quá trình bên trong tạo phúc cái khác ở vào giai cấp phía dưới nghèo khổ đại chúng, mà là lợi dụng vốn liếng của mình ưu thế, lấy một loại gần như vô lại tư thái, đi cướp đoạt bình dân tiền tài tài nguyên. Bọn hắn tựa như là to lớn sâu hút máu, nằm sấp bám vào nguyên một tòa thành thị, cả một cái phần lớn đều, thậm chí là cả một cái xã hội cùng trên thế giới liên tục không ngừng hấp thu huyết dịch, đem một đời lại một đời người trẻ tuổi sức sống làm vì bọn họ máu mới chất dinh dưỡng, xóa bỏ một đời lại một đời tuổi trẻ sinh mệnh lực của con người. Đồng thời ở trong quá trình này còn muốn đi móc sạch thuộc về những người tuổi trẻ này đời trước thật vất vả bất ăn bất mặc để dành đến túi. Vốn liếng là ăn người không nhà xương manh thú. Bọn chúng xưa nay không lộ ra, nhưng là một mực đang hành động. Nếu như nói có biện pháp nào có thể làm cho thế giới này phát sinh biến hóa, kia Phương Lập đáp án có lẽ chỉ có một cái, một lần nữa giấy lên thuộc về nguyên thủy xích long vực nhân dân nhóm trường tồn trong lòng kia ngọn đèn lửa. Tại hàng trăm năm trước, đã từng có một vị cải biến thế giới tiến trình, thậm chí kém chút thành công cải biến nhân loại phát triển tiến trình vĩ nhân. Hắn từng nói qua, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Dạng này tư thế giới này đang thiếu một thanh liệt hỏa, nhóm lửa thế giới này dơ bẩn ô trọc, mà nhóm này hải tử, Phương Lập sẽ không bắt buộc bọn hắn giống như chính mình, từ bình thường đi hướng tiến hóa. Nhưng là hắn hy vọng tại mình dẫn đạo hạ, bọn này bởi vì giai cấp, bởi vì vận mệnh mà tổn thất trí thân bọn nhỏ, có thể có được thuộc về mình chính xác quan niệm cùng ý nghĩ, cũng giống như mình. Lấy xích giao chi danh, hướng về thế giới này yêu ma quỷ quái, bất chính bất công dũng cảm huy quyền. Một có lẽ mình bây giờ chỉ có thể làm đến cho bọn hắn một chỗ ở lại, để bọn hắn tạm thời không cần lo lắng ăn mặc ở chỗ, cũng không có một cái rất rõ ràng cố gắng phương hướng cùng khoa học cương lĩnh đi dẫn đạo bọn hắn trưởng thành. Hẳn là thời điểm để Lý muốn giúp đỡ tìm một chút hồng sắc thư tịch đưa tới a. Phương Lập trong lòng ước lượng lấy loại này phong hiểm, lý tưởng là bên cạnh hắn một cái duy nhất tiếp xúc qua những này hồng sắc tư tưởng cùng hoang thành bên trong tồn tại ở dưới mặt đất tổ chức bí mật người. Một Phương Lập trước đó cũng không có cùng những người kia làm quá tiếp xúc nhiều, thế nhưng là đọc thuộc lòng nhớ kỹ cổ tịch hắn kỳ thật cũng là bao nhiêu có tiếp xúc qua những cái kia đã bị thế giới liệt vào cấm thư hồng sắc tư tịch. Nhắc tới cũng là có chút xảo, Phương Lập cảm thấy cũng hẳn là vận mệnh, mình cùng hồng sắc liên quan càng ngày càng sâu, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn thường xuyên sẽ hỏi mình vấn đề này, nhưng là kỳ thật hắn chưa từng có từng chiếm được đáp án. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn đang hành động. Kia rất tốt ta. Vậy ta ngay ở chỗ này đảm nhiệm giáo sư, dù sao ta cũng nhanh theo võ đạo học trường học tốt nghiệp. Vừa bọn người trong nhà còn nghĩ an bài cho ta công việc đâu, nhưng là ta đều không thích, không bằng tới ngươi nơi này. Càng tự do, cũng càng thêm tự tại. Cố Tiểu Tây ngồi xếp bằng tại trí năng xe chuyển vận bên trên, thẳng lưng lên, đem rộng lớn quần áo chống đỡ ra một đạo huyện chuyển đường cong, Phương Lập ở sau lưng nàng đều có chút chấn kinh. Cô gái nhỏ này, nguyên lai dáng người vẫn là rất tốt sao? Trước đó mặc đồng phục thời điểm mình giống như còn chế giễu nàng là sân bay. Khu khu, không thích hợp. Mình không nên là như vậy. Phương Lập ánh mắt tả hữu là phiêu, muốn tìm một chút tiêu vật để cho mình chuyển di một hạ chú ý lực, vừa cùng Cố Tiểu Tây nói chuyện. Tự do? Nói thế nào? Là không phải là bởi vì nơi này tương đối lớn? Phương Lập nói đùa mà hỏi thăm. Lớn? Không có a. Cố Tiểu Tây quay đầu một mặt chân thành tha thiết mà nhìn xem Phương Lập, nháy nàng mắt to. Cứ như vậy miếng đất, nhà ta tại Tinh Anh khu số 2 khu kia phòng nhỏ diện tích đều muốn so ngươi cái này địa phương nhỏ lớn ha ha ha. Tinh Anh khu, số 2 khu, kia phòng nhỏ, địa phương nhỏ. Phương Lập cảm giác trong lòng của mình nhận nhiều đả kích nặng, hắn đột nhiên cả người lưng eo đều thẳng tắp một chút, người có một chút câu nệ, hơi khách khí mở miệng hỏi Cố Tiểu Tây một vấn đề. "Ai, Tiểu Tây a, ta cái này Tinh Anh khu số 2 khu kia phòng nhỏ thật so nơi này lớn." Phương Lập còn hơi thấp một chút đầu, thanh âm thấp chút, dạng này nghe càng hòa khí càng thân mật một chút. "Đúng a, kia phòng nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ, ta không có ở qua mấy lần, giống như có bể bơi, các loại sân bóng, cái gì cần có đều có, cho nên ngươi nơi này cực kỳ không có vấn đề. Ngươi nhìn nhà ngươi nơi này ngọn núi kia cùng kia phiến hồ, tại nhà ta kia phòng nhỏ bên trong liền có mấy cái nguyên bộ đầu." Phương Lập rơi vào trầm mặc. Hắn suy tư một chút, lại hỏi Cố Tiểu Tây một vấn đề. "Tiểu Tây a, vậy ngươi nhà có mấy phòng nhỏ a?" Phương Lập thừa nhận trong lòng mình có như vậy ném một cái rất hâm mộ và chờ mong. Thế nhưng là khi Cố Tiểu Tây nói ra đáp án thời điểm, nụ cười trên mặt hắn vẫn là cầm cự được. "Không biết ta, khả năng mười mấy bộ a." Cố Tiểu Tây đột nhiên đưa tay chỉ phương xa, Phương Lập nhìn thấy nàng chỉ phương hướng, kia là sinh hoạt khu một cái cư xá hạch tâm cao ốc, phi thường cao lớn, kia trên đại lầu cự hình màn hình quăng ngay tại phát hình một cái quảng cáo. "Cố thị bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn, ngươi tại Hoang Thành mua bất động sản lựa chọn tốt nhất. Chúng ta sẽ vì ngài cung cấp dài đến 40 năm đường nghiệp vay. Vay lãi suất thấp, bất lực hoàn lại lúc thậm chí có thể đi vào Cố thị công việc, chỉ cần 40 năm kỳ hạn công trình, liền có thể tại khu sinh hoạt tùng có một bộ thuộc về ngươi phòng ốc của mình. Ngươi còn không tâm động sao? Lập tức gọi Cố thị đường dây nóng, chúng ta chờ ngươi thật lâu." Phương Lập biết miệng. "Ngươi không biết chính là..." "Hắc hắc, ta chính là..." Chương 47, kế hoạch, danh hiệu. Gia viên mặc dù không hiểu rõ lắm vì cái gì Cố thị tập đoàn tiểu công chúa cứ như vậy chạy đến mình nơi này tới, Hơn nữa còn để cho mình tại phát triển khu bên đường gặp, Phương Lập thậm chí hoài nghi Cố Tiểu Tây lần kia ra ven đường bày hái tâm quầy hàng cũng là bỏ nhà ra. Kia nói như vậy, hắn muốn là muốn để Cố Tiểu Tây giáo bọn nhỏ hồng sắc tri thức ý nghĩ hẳn là cần tự động xóa đi. Để siêu cấp nhà tư bản hậu đại đi dạy bảo một đám hài tử giá trị quan. Phương Lập cảm thấy mình đến điên mới sẽ làm ra loại sự tình này. Bất quá, nghĩ lại, ngược lại cũng không phải là không được. Dù sao Cố Tiểu Tây tựa hồ cũng không phải là rất chào đón người nhà của nàng, đối với tư bản bản thân cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Bằng không thì cũng sẽ không bỏ nhà một lòng nghĩ muốn làm tình tâm sự nghiệp a. Có lẽ mình có thể có cơ hội đưa nàng hảo hảo dẫn đạo điều giáo một phen. Phương Lập vừa mới ngay lập tức nghĩ tới lo lắng nháy mắt thành mới khiêu chiến phương hướng. Nếu như có thể đem siêu cấp nhà tư bản hậu đại nuôi dưỡng thành hồng sắc lực lượng hoạch tâm cốt cán, đây chẳng phải là ngẫm lại liền rất kích thích. Hả? Làm sao liền đến hồng sắc lực lượng hoạch tâm cốt cán rồi? Mình vừa có được nhưng không có nghĩ nhiều như vậy đi. Phương lão bản, Phương lão bản. Cố Tiểu Tây đã từ trí năng xe chuyển vận bên trên đứng lên, úp sấp trên lan can, xích lại gần nhìn chằm chằm Phương Lập nhìn, nàng còn đưa tay trước mặt Phương Lập một mực ơ, hy vọng có thể để Phương Lập từ hắn ý thức của mình thế giới bên trong khôi phục lại. A. Phương Lập ánh mắt né tránh, không nghĩ tới hồi phục tinh thần lại, cô gái nhỏ này mặt liền góp đến cách mình gần như vậy. Phương Lập cảm thấy có chút xấu hổ cùng khó chịu, nói chuyện đều có chút nói lắp. Ta Phương lão bản a, Cố Tiểu Tây không biết dũng khí đến từ nơi đâu, cực kỳ lớn mật đưa tay méo méo Phương Lập khuôn mặt. Mặc dù Phương Lập là cái cậu thả hắn tử, mà lại thường xuyên tại thời khắc sinh tử ra ra vào vào, thế nhưng là da của hắn là thật rất tốt, khuôn mặt cầm bốc lên đến chân mềm trắng nõn, loại này xúc cảm cùng chất lượng để Cố Tiểu Tây đều có chút đấu kỵ, rõ ràng lão nương mới là nữ hài tử tốt ta. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng mình đang làm gì. Vô ý thức thu hồi mình tay, làm bộ như không có việc gì nhìn phải nhìn trái, giống là vừa vặn nhìn thấy Cố Tiểu Tây chuyển chuyển dáng người Phương Lập đồng dạng. Ta tại muốn làm sao đem ngươi mà đến. Phương Lập nhìn xem Cố Tiểu Tây chuyện này chứa điểm nhiên như không có việc gì tiểu tiểu xấu hổ, ngược lại có chút thất thần, ý nghĩ trong lòng tốt ra, bất quá hắn cũng phát hiện chính mình vấn đề, rất nhanh liền thu miệng. Mình bây giờ cũng không thể trực tiếp bại lộ muốn đem nàng dụ dỗ thành hồng sắc lực lượng ý nghĩ, không phải một khi nàng sinh ra chống lại tâm lý, vậy thì càng khó thành công. Không nghĩ tới Cố Tiểu Tây nghe tới Phương Lập về sau, toàn thân một cái căng cứng, máy móc chậm rãi xoay người, nhảy xuống trí năng xe chuyển vận, thuận tiện khiêng bọc của mình cực nhanh chạy hướng những cái kia sắp xếp phòng. "Lão bản, gian phòng của ta là bên này đi." "Không có vấn đề, ta đi nghỉ trước, cái khác trước giao cho ngươi." Nhìn xem chạy như bay Cố Tiểu Tây, Phương Lập kinh ngạc nàng nhỏ gầy dáng người bày ra lực bộc phát, khiêng như vậy không nhỏ một cái bao còn có thể chạy nhanh chóng. Cũng may Cố Tiểu Tây tìm gian phòng là đúng. Sắp xếp phòng bên này trừ đầu ba gian phân biệt ở Phương Lập, Phương Đồng cùng Lão Đốc, những phòng khác đều là để đó không dùng, Lão Đốc cũng đều khống chế người máy chuẩn bị, đi vào liền có thể nghỉ ngơi. Nhưng là đây cũng không phải là bọn hắn cuối cùng ăn bài, những này sắp xếp phòng đoán chừng còn chưa đủ bọn nhỏ ở Lão Đốc kế hoạch cũng không biết làm được thế nào. Chính Phương Lập một người mang theo trí năng xe chuyển bận chậm rãi đến hồ nước phụ cận, tìm cái địa phương muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lại nhìn thấy Lao Ngốc chính đuốt mắt ngáp một cái từ gian phòng bên trong đi ra. "Tên trọng, nơi này." Phương Lập nhẹ giọng đem ngủ được tỉnh tỉnh Lao Ngốc hô đi qua. "Nha." Lao Ngốc mơ mơ màng màng mặc dép lảo hướng phía Phương Lập đi tới. Vừa mới Cố Tiểu Tây đến, nàng đi nghỉ ngơi. "Chính là lần trước ta cùng ngươi nói qua, muốn dẫn lấy bọn nhỏ đến chúng ta nơi này ở võ đạo trường trung học tiểu cô nương." Phương Lập khoa tay, Lao Ngốc mê mang gật gật đầu. Kia kế hoạch của chúng ta cũng phải bắt đầu quy hoạch số 2 ra tốc thực hành đi. Cho nên ngươi nói cho ta một chút ngươi thiết kế kiểu gì? A. Lão Ngốc cặp kia mắt cá chết nhìn xem Phương Lập, hơi hơi ngước đầu, dùng lỗ mũi trừng mắt Phương Lập, đối diện đánh cái ngốc. 3. Phương Lập nhẹ nhàng đập Lão Ngốc phía sau lưng một lần, lần này trực tiếp đem Lão Ngốc đánh tới linh hồn xuất hiếu, một tiếng như là lôi điện lớn vang ngốc ở bên hồ vỡ ra, ngốc. Đánh xong cái này tại Lão Ngốc trong cổ học lập đi lặp lại ra ra vào vào ngốc, Lão Ngốc cả người cũng đều thanh tỉnh rất nhiều. A, chúng ta nói tới chỗ đó rồi. Lão Ngốc cả người tinh thần về sau, nói chuyện đều rõ ràng rất nhiều, thậm chí mang lên một chút nam giọng thấp cộng minh giọng điệu. Kế hoạch, chúng ta căn cứ kế hoạch. Phương Lập cùng Lao Ngốc là đem vượi ve chai gọi căn cứ. A. Lao Ngốc biểu lộ một tao, ngón tay cái cùng ngón trỏ đánh cái vòng, dựng thẳng lên sau ba ngón tay, biểu thị không có vấn đề. Ồ, nhanh như vậy. Giảng tới nghe một chút. Phương Lập rất có hứng thú, hắn hiếu kỳ Lao Ngốc sẽ đem kế hoạch chế định thành bộ dáng gì. Chúng ta kế hoạch này, danh hiệu, gia biên. Lao Ngốc làm kế hoạch tổng nhà thiết kế, rất kiêu ngạo mà bắt đầu hướng kế hoạch đầu tiên tụ chúng giới thiệu mình toàn bộ hành trình thiết kế hoạch. Gia biên sẽ lấy khu thứ 9 vựa ve chai cùng thu về chàng làm cơ sở tiến hành siêu thường quy cải tạo. Chỉ tại cải tạo gia đình phong trình độ dân dụng cấp căn cứ, cũng có thể đối kháng xây dựng chế độ bộ đội tự vệ hỏa lực cùng từ bản thiên tài đặc biệt thiết kế gia viên tiến võng. Đây là gia viên chuyên dụng trí tuệ nhân tạo màng lưới phòng ngự. Gia viên tiến võng có thể toàn diện bao trùm cùng trinh sát đến lấy gia viên làm hạch tâm phương viên 50 dặm phạm vi dị thường biến hóa. Nói cách khác nếu có dị thường biến động, chúng ta có thể phi thường kịp thời được đến sớm dự cảnh. Lao Ngốc là dùng đồng hồ của mình tiến hành một cái đơn giản hình chiếu 3D. Trước giới thiệu một chút gia viên trí năng hệ thống phòng ngự. Sau đó chính là liên quan tới gia viên nội bộ kiến thiết. Tại gia viên bên trong, sắp xếp phòng đem làm gia viên các bộ môn cơ quan cùng văn phòng tiến hành mới cải tạo. Quay chung quanh gia viên gà gáy hồ, thu danh sơn tiến hành sinh thái hoàn cảnh kiến thiết. Một Lao Ngốc tại giới thiệu đến hồ cùng núi thời điểm, có chút đắc ý, hai cái danh tự này là hắn lấy, hắn cảm thấy nghe liền rất có đỉnh cấp địa danh phèo vây quanh gia viên hạch tâm sinh thái, chúng ta đem sẽ sử dụng tự nhiên cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp phương thức, để các vị nhân viên quản lý cùng lão sư trụ sở an bài tại Thu Danh Sơn bên trên, chúng ta mấy cái vậy khẳng định là ở tại Thu Danh Sơn đỉnh núi. Lão ngốc đưa tay chỉ tòa kia cũng có hơn 100 mét cao Thu Danh Sơn. Cao cũng không tính cao. Nhưng là, ngươi xác định sẽ có được hay không? Chúng ta còn không có mở đường đâu. Phương Lập nhìn xem dưới nắng sớm có vẻ hơi nguy nga Thu Danh Sơn, cái này từ trên xuống dưới nhiều không tiện, ngay cả đường lên núi đều còn chưa mở đâu. Thuận tiện a, không cần đường a. Lão ngốc gấp, dùng khoa học kỹ thuật a. Kia mất điện làm sao xử lý? Có thể sử dụng máy phát điện a. Máy phát điện xấu làm sao bây giờ? Chúng ta mở đường đi. Chương 48, Lão Hoắc quyết định Phương Lập lúc đầu dự định Lão ngốc tới cùng mình giao tiếp ban về sau liền đi nghỉ ngơi. Chỉ bất quá hai người đàm đến nhà vườn quy hoạch, hào hứng liền đến. Một trò chuyện chính là rất lâu, không có cái gì thời gian khái niệm. Phương Lập cũng không có cảm thấy khốn, mà Lão ngốc lại là vừa vặn tỉnh ngủ. Hai người một suy nghĩ, đề tài này liền có thể trò chuyện thật xa. Bọn hắn thậm chí ngay cả tương lai quy hoạch đều nghĩ kỹ. Hiện tại rất nhiều thứ đều có thể dùng trí tuệ nhân tạo thay thế, chỉ cần hạch tâm nhất mấy người là được, mà lại bây giờ trong tay bọn họ có đầy đủ tài chính, cũng không cần lo lắng cái khác. Có lẽ có thể đem lý tưởng cũng lắc lư tới cùng một chỗ xử lý. Lão ngốc nghĩ, đưa ra ý nghĩ này. Lý tưởng mặc dù bình thường là chết mất điểm, nhưng là giáo tiểu hài tử hắn có lẽ còn là lành nghề. Cũng không biết hắn bình thường thần thần bí bí đang làm những gì. Hắn còn một bộ rất thần bí cùng khổ đại cửu thâm dáng vẻ, kỳ thật bên người chúng ta mấy cái cũng nhìn ra được. Lão ngốc lẩm bẩm miệng nhà danh Lý Tưởng, lần trước tịnh mặc dạ thời điểm, Lý Tưởng ngay tại Lão Hoắc nơi đó phàn nàn đông phàn nàn tây, sau đó uống cái say như chết. Tất cả mọi người là bằng hữu, bọn hắn cũng không phải chán ghét Lý Tưởng kia, nhưng là cũng hy vọng hắn có thể sáng sủa một chút. Nếu như mang hài tử có thể làm cho Lý Tưởng có thay đổi, cái kia cũng rất tốt. Làm được, hôm nay ban ngày liền đi Lão Hoắc kia hỏi một chút Lý muốn làm sao nghĩ đi. Phương Lập suy nghĩ một chút, hắn nguyên vốn là có để Lý muốn tới đây dự định, mình tại Hoang Thành hậu cần hảo bằng hữu liền lao ngốc cùng Lý Tưởng, hiện tại cũng coi là phát đạt, kia tự nhiên cũng phải đem hảo bằng hữu mang lên. Chuyển phát nhanh viên mặc dù sinh hoạt điều kiện cũng không tệ, nhưng là quá mệt mỏi. Mà mình bây giờ đem cái này vừa ve chai đều nhận đầu xuống tới, chỉ cần ở phía trước làm trí năng tự động hóa thu về tái sản xuất nhà máy, sau đó để nhà máy tự động cung cấp giao dịch, mặc dù không có rất lớn lợi nhuận, nhưng là vẫn có thể trở thành chèo chống gia viên kinh tế trụ cột. Mà phía sau bộ phận cùng phía trước làm ngăn cách, liền có thể làm được hợp lý lợi dụng thổ địa. Hiện tại Phương Đồng Long chú giải trừ, Phương Lập trong lòng không có bị tảng đá lớn để ép, tự nhiên có thể bắt đầu vì người khác dâng ra một điểm yêu. Lão ngốc bên này tiến độ an bài đến rất không tệ, Phương Lập cũng liền an tâm. Hai người lẫn nhau kể một chút, Phương Lập cũng liền đi ngủ, lão ngốc thì là ở bên ngoài bắt đầu trước người đối diện vườn thi công, hiện trường chỉ cần hắn một cái bao công đầu là được, cái khác đều có người máy dựa theo hắn chương trình thiết lập công việc bình thường. Những này máy móc kỳ thật cũng không có xài bao nhiêu tiền, rất nhiều đều là lão ngốc tại vựa ve chai bên trong tìm kiếm được đồng nát sắt vụn xây sửa sửa tổ chứa bảo. Lúc này kết thúc chính là tốt, tài nguyên phi thường phong phú, lão ngốc muốn đồ vật ở đây đều có thể tìm được. Phương Lập có hỏi qua lão ngốc vì sao không trực tiếp dùng tiền mua chút thượng hạng máy móc tới trực tiếp sử dụng. Lão ngốc nói, cái này cũng liền dựng cái kiến trúc tạo điểm nhà sự tình, phòng ở bản thân vật liệu muốn dùng đúng chắc, những này thi công máy móc lại không phải cái gì đồ trọng yếu, thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao, tiền này cũng phải tốn tại thực tế chỗ. Hắn còn rất tốt giáo dục Phương Lập một phen. Đừng bày làm ra một bộ chó nhà giàu dáng vẻ. Võ giả là kiếm tiền biện pháp nhiều rất nhiều, nhưng là tiền cũng không thể mù tiêu xài, người khác là dựa vào đầu kiếm tiền, các ngươi cũng là dựa vào đầu kiếm tiền, rơi đầu sống. Cho nên có thể tiết kiệm một chút là một điểm, ngươi cũng luôn có thể không cần quá thường xuyên đi mạo hiểm a. Một lao ngốc cùng Phương Đồng ý nghĩ không có gì khác biệt, hắn cứng ngắc lấy miệng, giao hấn đến Phương Lập trượt trở về nhà bên trong nghỉ ngơi. Đây là từ khi trong nhà xảy ra chuyện về sau, Phương Lập ngủ cái thứ nhất an an ổn ổn cảm giác. Giải quyết Phương Đồng vấn đề về sau, hắn muốn giải sầu không ít, đi ngủ đều có thể ngáy. Cái này một giấc liền trực tiếp ngủ đến trưa. Bất quá Phương Đồng không có từ trong nhà ra, Bạch Đạc cũng không có từ trong nhà gỗ nhỏ ra. Khả năng đêm qua tiếp xúc Long chú nghi thức có chút quá mức hao tổn tâm thần, cho nên hai người bọn họ còn phải sau nghỉ ngơi nhiều một chút. Cố Tiểu Tây cũng không có từ trong nhà ra, Phương Lập chào hỏi Lão Ngốc cùng đi Hoang Nhân Tiểu Quán tìm Lão Hoắc, thuận tiện liên lạc một chút Lý Tưởng, để hắn cũng đến Hoang Nhân Tiểu Quán chờ bọn hắn. Đi xuyên qua ô trọc phát triển khu trong đường phố, Phương Lập nhìn xem xuyên thấu qua vô số cao đỡ đường cầu khe hở để lọt đến trên đất ánh nắng, thật sâu hô thở ra một hơi. Thế giới này luôn luôn để hắn cảm giác càng ngày càng không chân thực. Hoặc là cũng không nên nói là không chân thực, mà là Phương Lập sẽ cảm thấy, thế giới này lúc đầu không nên dạng này, thế nhưng là hiện thực cũng đã biến thành dạng này. Mình phải nghĩ biện pháp cải biến thế giới này. Liên từ cải biến Hoang Thành bắt đầu. Gần nhất Long Trành Thai Hương nói mang tới ảnh hưởng xác thực rất lớn, trên đường phố rất ít nhìn thấy có ngày bình thường dòng người, có lẽ là bởi vì hạ buổi trưa đại đa số người đều còn tại nhà máy bận rộn, cũng có thể là tại xử lý người nhà tang sự. Đại đa số người cũng chỉ có như vậy một hai ngày cơ hội đến bi thương và xử lý người nhà hậu sự. Bởi vì nếu như đình công quá lâu, bọn hắn nên chuẩn bị kỹ càng mình hậu sự. Hai người bọn họ một đường không nói lời gì. Có lẽ là bởi vì trên đường phố không khí đều mang một loại huyết nhuận khí tức, hô hấp đều sẽ có chút nặng nề. Đến Hoang Nhân cửa tử quán, nhìn thấy khối kia còn một nửa có thể sáng đèn neon, mặt tiền cửa hàng rất an tĩnh. Ba ngày Lao Hoắc còn không có mở cửa, nhưng cho bọn hắn lưu lại cửa nhỏ. Tối hôm qua đại loạn tựa hồ cũng không có lan đến gần Lao Hoắc cửa hàng. Lần nữa dương mắt nhìn một chút phát triển khu phía trên nhà cao tầng, Phương Lập cảm thấy Lao Hoắc ở đây tiếp tục khai hoang người tiểu quán cũng không phải sự tình, không phải rất an toàn. Lão ngốc tìm tới cửa ngầm, mở ra một chỗ nhỏ rèm cuốn, hướng phía Phương Lập vẫy vẫy tay. Tiểu quán bên trong sạch sẽ, không giống như là mỗi đêm đều có đại lao ra đến ngồi dáng vẻ. Lão Hoắc chính một người ngồi tại trước quầy ba ngẩn người. Các ngươi đến rồi. Nghe tới động tĩnh, Lão Hoắc con mắt giật giật, nhìn thấy đi vào tiểu quán bên trong hai người. Hắn tựa hồ có chút phiền muộn. Đến, Lý Tường đâu? Còn chưa tới, trên đường đi. Phương Lập ngồi xuống, dùng ngón tay chỏ cái thứ hai khớp nối nhẹ nhàng gõ gõ quầy ba. Lão Hoắc lĩnh hội hắn ý tứ, từ bên dưới quầy ba lấy ra hai chén nước lạnh qua rượu, giao cho Lão Ngốc cùng Phương Lập. Đã sớm cho hai người các ngươi danh con chuẩn bị tốt. Lão Hoắc lúc này mới cười cười. Hai chén nhiệt tình xa loan. Lão Hoắc là thoải mái người. Phương Lập trường hướng về Lão Hoắc giơ ngón tay cái lên, tiếp nhận cái chén uống một hơi cạn sạch. Nồng đậm côn vị càng quét hắn đầu lưỡi mỗi một tấc, để hắn cảm nhận được loại kia nhiệt tình như lửa xinh đẹp xà loan phong vị. Nói đến xà loan, về sau có cơ hội muốn đi kia thanh xà vịnh khu nhìn xem, bên kia phần lớn đều là dạng gì. Đây là cho tiểu tử ngươi chúc mừng dùng, không nghĩ tới thật làm cho ngươi thành võ giả, mà lại đêm hôm đó còn có thể sống được trở về. Thật là cảm tạ thần. Đừng cảm tạ thần, cảm tạ ta đi, gần nhất đều là ta giúp hắn. Lão ngốc chậm rãi thưởng thức rượu ngon, một bên đắc ý nói. Bất quá Lão Hoắc không để ý tới hắn. Đám tiểu tể tử, ta dự định làm quyết định. Cái gì? Cho chúng ta lại đến hai chén nhiệt tình xà loan. Không phải, ta định đem hoang nhân tiểu quán quan. Chương 49, lý tưởng của Lý Tưởng Lão Hoắc ánh mắt có chút phiền muộn, tựa hồ là không tiếp tục kiên trì được. Bất quá hoang nhân tiểu quán mở phải hảo hảo, Lão Hoắc đột nhiên chọn từ bỏ, Phương Lập cảm thấy nhưng có thể vẫn là cùng Long Trành Thai Ương có quan hệ. Ngươi nếu là không ra, đám kia các hán tử nên đi đâu uống chính tông nhất kỳ a? Lão ngốc thuận miệng nói, hắn không có phát hiện hắn lúc nói, Lão Hoắc trong mắt có càng sâu phiền muộn. Như vậy đi, mặt tiền cửa hàng giữ lại cũng được, Lão Hoắc ngươi đến ta bên kia ở đi. Phương Lập song khuỷu tay chống đỡ ở trên quầy ba, cúi đầu xuống nhìn trong tay mình kim loại cái chén, mở miệng nói ra. Ta bên kia, hiện tại cũng không tệ lắm, nhưng là thiếu cái ngươi dạng này đầu bếp tòa chấn, Lão ngốc cũng tại ngủ ở đâu đâu, còn có hai tiểu cô nương, muội muội ta cùng một cái muốn dẫn hải tử tiểu cô nương. Đến lúc đó sẽ có không ít hải tử đến ta nơi đó ở, ngươi nếu là không chê, liền cũng đến ta vậy đi. Phương Lập động mời Lão Hoắc quá khứ tâm tư. Có cái lão nhân gia tại gia viên bên trong đẻ lấy rất tốt, nhà có một lão, như có một bảo. Lý Tưởng cùng Cố Tiểu Tây mang lệ tập tụ, đoán chừng Lão Hoắc có thể cho hỗ trợ bốn nắng trở về. À đúng, những hải tử này đều là tại Long Quái chi loạn bên trong mất đi cha mẹ người thân cô nhi. Phương Lập buông xuống cái chén, đưa cho Lão Hoắc. Lão Hoắc nhìn xem Phương Lập kia ánh mắt kiên định, do dự một lát, đem cái chén nhận lấy. Hắn cười khổ hai tiếng, "A Lập tiểu tử ngươi, là biết ta không thích nhất phiền phức người khác, nhưng lão tiểu tử ngươi cũng không thể tại sầu lao vô chỗ theo sự tình a. Đây chính là không nể mặt chúng ta." Phương Lập nhìn thấy Lão Hoắc tiếp nhận chén rượu, liền thoải mái cười cười. Lão Hoắc người này tính cách, nói dễ nghe liền không thích phiền phức người khác, nói khó nghe chính là bản thân cô lập. Hắn là đối Long Đốc, Lý Tưởng cùng Phương Lập ba mắt con rất tốt, nhưng hắn cũng không có ý định để bọn hắn giúp hắn cái gì, chỉ là đơn thuần lúc trước cảm thấy cái này đến uống rượu ba tiểu hòa tử thấy vừa ý hắn từ trước đến nay chỉ giúp người, không khiến người ta bằng, liền lộ ra xa lạ. Cho nên trừ cái này ba tiểu tử, hắn cũng không có đường chân chính thân cận hảo bằng hữu. "Tốt, đây chính là ta nể mặt ngươi nha." Lão Hoắc cười đến rất vui vẻ, có chút vui mừng. Hoang nhân tiểu quán ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang kia nghe xong liền biết là Lý Tưởng tiểu tử này đến. "Làm sao đột nhiên gọi ta rồi?" "A Lập, không nghĩ tới ngươi thật thành võ giả." "Ai, nhưng võ giả lại có thể thế nào đâu?" Lý Tưởng trong tay còn đang nắm đầu máy chìa khóa, cả người có chút đổi phế đi tiến tiểu quán bên trong, hắn nhìn thấy ngồi tại trước quầy ba Phương Lập cùng Lão Ngốc, mở miệng liền lao đổi phế nam tử trung niên ngữ khí, rõ ràng Lý Tưởng chính là cái 25 tuổi người trẻ tuổi. "Cháu nghĩ, lời này của ngươi nếu là đặt trên thân người khác đoán chừng cũng bị người đánh cho một trận." Phương Lập không khách khí chút nào về đối Lý Tưởng một câu. "Thôi đi, cái này còn cần ngươi nói. Cũng liền ngươi cùng Lão Ngốc nguyện ý phản ứng ta." Lý Tưởng quên mồm, hắn ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, biết mình miệng miệng túi tiện. "A Lập, võ giả thật không có gì tốt, mỗi ngày xuất sinh nhập tử có chỗ tốt gì a? Cái này hỗn trướng thế giới đã dạng này, liền xem như võ giả cũng không thay đổi được cái gì." Lý Tưởng nói đã ngồi xuống bên quầy ba đi lên. Ba cái trẻ danh to sát hướng lần ngồi xuống này, ngược lại là rất chỉnh tề. Trước kia bọn hắn đều là cùng một chỗ mặc Hoang Nguyên Hậu cần chế phục ở đây, mà bây giờ chỉ còn lại Lý Tưởng một người mặc. "Võ giả là không thay đổi được cái gì a?" Phương Lập cười cười. "Nhưng là người có thể thay đổi gì? Có thể hay không cải biến, nhìn người, không nhìn thân phận." Lý Tưởng đối Phương Lập khịt mũi coi thường, tiếp nhận Lão Hoắc đưa cho chén rượu của hắn. "Nhưng ta liền một phổ phổ thông thông chuyển phát nhân viên, không có gì tốt cải biến. Chỉ có thể nhìn cái này thế đạo tiếp tục như thế, mình lại bất lực." Lý Tưởng nói vừa nằm xuống, một cỗ đổi phế kình một cách tự nhiên xuất hiện tại Lý Tưởng trên thân, cũng không biết hắn người trẻ tuổi kia lấy ở đâu nhiều như vậy đổi phế kình. "Các ngươi đây là dự định đều không để ý ta sao? Ta có thể cắm cái miệng sao?" Một bên Lão Ngốc tịch mình nói. Lý Tưởng lườm hắn một cái, lại sặc hắn một câu. "Phía dưới không được, miệng khẳng định cũng không được, ngươi có thể thử một chút chén rượu." "Hạ lưu." Lão Ngốc nổ Lý Tưởng, "A Lý Tưởng, ngươi đều quên chính mình lúc trước Lý Tưởng sao?" Lão Ngốc còn đang suy nghĩ, Phương Lập đã hướng Lý muốn mở miệng. Hắn hiểu rõ Lý Tưởng, biết nói sao đem cái này đổi phế nam nói đến cam tâm tình nguyện đi theo mình đi ra biên, từ chức phần này Hoang Nguyên Hậu cần chuyển phát nhanh nhân viên làm. "Lý Tưởng." Lý Tưởng cười ha ha. "Lý Tưởng của ta chính là nói với Lão Hoắc, nam ngựa sảng khoái cái phế vật, có thể qua một ngày là một ngày. Lý Tưởng che mặt tại cánh tay bên trong, Phương Lập không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe tới thanh âm của hắn. Lý Tưởng cái kia còn có cái gì Lý Tưởng a? Ha ha, ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Lý Tưởng còn có hay không Lý Tưởng ta không biết, nhưng là ngược lại là có một đám trẻ con hiện tại cần một cái Lý Tưởng. Phương Lập chính đem chén rượu chuyển đến Lý Tưởng trước mặt, xem bộ dáng là muốn cùng hắn đụng cái chén. Hắn nghe tựa hồ là mạn bất kinh tâm, lại thành công gây nên Lý Tưởng hứng thú. Cần ta? Vì cái gì cần ta? Lý Tưởng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Lập. Vị ngươi cần, loại cảm giác này đã lâu không gặp, hắn thừa nhận mình có như vậy một chút điểm hưng phấn cùng chờ mong. Đây là một nhóm thân nhân chết tại Long Quái chi loạn bên trong các cô nhi. Lý Tưởng, ngươi đọc thuộc lòng những cái kia cấm thư, ngươi hẳn phải biết chân chính đạo đưa bọn họ biến thành dạng này, kỳ thật cũng không vẹn vẹn chỉ là Long Quái mà thôi. Phương Lập xoay người lại, nghiêm túc một chút nói với Lý Tưởng ra mình ý nghĩ. Chân chính để bọn hắn rơi cho tới bây giờ cái này tình cảnh, là những cái kia hồng sắc thư tịch đã nói công kích đối tượng, cũng là bây giờ thế giới này quy tắc chế định người. Ta mặc dù đã từng tiếp xúc qua hồng sắc thư tịch, nhưng ta biết ngươi đã không chỉ là đọc qua cấm thư. Phương Lập thanh âm ép thấp xuống, lao hoắc tiểu quán bên trong là không có máy nghe trộm tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng thanh âm quá lớn thậm chí truyền ra từ quán. Ngươi thậm chí là giấu ở hoang thành chỗ tối tổ chức ngầm thành viên đúng không? Phương Lập xích lại gần Lý Tưởng bên hai. Ngươi thực hiện ngươi lý tưởng cơ hội đến, những hài tử này sẽ là tương lai chúng ta hướng thế giới này uy quyền trợ thủ tốt nhất, chúng ta thế hệ này người kết thúc không thành sự nghiệp, cũng sẽ có bọn hắn một đời hoàn thành xuống dưới. Thế nào, Lý Tưởng, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Phương Lập nhìn xem Lý Tưởng kia kinh ngạc đờ đẫn biểu lộ, chân thành hướng hắn phát ra mời. Nhưng Lý Tưởng do dự sau một lát, hỏi ra nghi ngờ của mình. Ngươi nhìn ra rồi? Hoặc là các ngươi đều nhìn ra rồi? Hắn chỉ lão ngốc cùng lão hoắc, Phương Lập ba người bọn họ đối Lý Tưởng nhẹ gật đầu. Làm hảo bằng hữu, kỳ thật bọn hắn không thể không thừa nhận, Lý Tưởng phản trinh sát năng lực có chút kém, đồng thời cũng không quá sẽ gạt người cùng ngụy trang. Được đến bọn hắn ba khẳng định, Lý Tưởng biểu lộ trở nên càng thêm vẻ bại. Ta liền nói, làm sao hảo hảo, liền tạm thời bị bỏ ta tổ chức hạ tuyến thân phận. Chương 50, Long Chi nhã đường. Có chút xử trí không kịp đề phòng. Phương Lập nhíu mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Tưởng này sẽ bị hắn kia thần bí tổ chức đá ra. Bất quá ngược lại cũng không phải chuyện xấu, dạng này Lý Tưởng thân phận cũng sạch sẽ, vừa vặn càng thích hợp về đến nhà vườn tới đảm nhiệm lao sư. Kia, cũng không phải chuyện xấu đi. Phương Lập cũng không biết mình hẳn là nói Lý Tưởng vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí kém đâu. Ngươi nhìn, Ân, ngươi không tại tổ chức lập tức tuyến, kia vừa vặn đến ta bên kia dạy một chút bọn nhỏ hống sắt tư tưởng. Dạng này cũng sẽ không giống các ngươi nguyên bản tổ chức như thế làm trái quy định. Ngươi cũng có thể có cái phát huy bản thân chỗ, đúng không? Lý Tưởng chợt nhìn Phương Lập một chút, hắn mấy ngày nay ngay tại phiền một đâu, cũng là bởi vì đột nhiên bị tổ chức hủy bỏ hạ tuyến thân phận. Bị thủ tiêu lý do là tổ chức cảm thấy Lý Tưởng cử chỉ, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ tin tức của bọn hắn. Ừ, kia không ngươi nhìn như vậy. Ngươi nếu có thể ở ta nơi đó trước đem bọn nhỏ giáo tốt, đem ngươi hồng sắc nghị muốn hảo hảo truyền tụ quán triệt một lần, đó có phải hay không tổ chức cũng có khả năng bởi vì ngươi làm ra dạng này đại công lao một lần nữa thu nạp ngươi đây. Phương Lập mỉm cười tiếp tục dẫn dắt đến Lý Nghị gọn gàng mà linh hoạt chia xuống đất đáp ứng chính mình. Lý muốn tiếp tục gục xuống bàn, lặng lặng tự hỏi. Hắn đúng là nghĩ đến Phương Lập nói lời đến cùng có đạo lý hay không. Hắn kỳ thật cũng không phải là rất thích mình bây giờ phần này chuyển phát nhanh viên công việc. Mặc dù hắn đã từng cũng bị bình chọn qua Hoang Nguyên hậu cần hàng năm kim tinh cấp hậu cần chuyển phát nhanh viên, nhưng là tại một lần vượt phần lớn đều nhiệm vụ về sau, liền mất đi tiếp tục cố gắng hứng thú, liên tục 3 năm công trạng không đạt tiêu chuẩn bị hạ thấp về ngân tinh cấp hậu cần chuyển phát nhanh viên. Từ khác phần lớn đều trở về sau Lý Tưởng, một mực đối với mình ở bên ngoài kinh lịch bảo trì im miệng không nói, không muốn nói ra chính mình lúc trước ở bên ngoài đến cùng kinh lịch cái gì. Trở lại hoang thành về sau liền vùi đầu một mực đang khắp nơi lưu thoán, căn cứ Lao Đốc, Phương Lập, Lao Hoắc ba người bọn họ hiểu rõ. Lý Tưởng là tham gia cái nào đó thần bí dưới mặt đất hồng sắc công nhân tổ chức, tựa hồ là tại đưa ra một chút bạo động. Nhưng đúng không? Hoang thành mỗi qua như vậy mấy năm đều sẽ tới bên trên như vậy một lần phong trào công nhân, thế nhưng là kết quả cũng đều chẳng qua là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cuối cùng tan thành mây khói mà thôi. Lý Tưởng chỗ tổ chức này tương đối đặc thù, bọn hắn tựa hồ cũng không có gấp triển khai bãi công vận động, mà là một mực an ổn phát triển hạ tuyến, cũng không từ hạ tuyến nơi này đòi tiền tài muốn vật tư, chỉ là vô cùng đơn giản truyền bá một chút hồng sắc tư tưởng. Dựa theo Lý Tưởng trước đó ngẫu nhiên uống say về sau cho bọn hắn nói tới, bọn hắn đều tổ chức là ít có tri thức truyền bá hình hồng sắc tổ chức, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Không đủ liền Lý Tưởng cái này hận đời, giận dữ liền uống say liền nói rượu nói tính cách, bị dạng này điệu thấp tổ chức hủy bỏ hạ tuyến tư cách khả năng xác thực thật lớn. Ngươi nói hình như rất có đạo lý, ta tạm thời tin ngươi một lần. Lý Tưởng do dự mãi, vẫn đưa tay nhẹ nhàng nện Phương Lập ngực một lần, xem như đáp ứng Phương Lập mời. Bọn hắn tại cái này hoang thành tiểu quán bên trong uống rượu, cho chuyện gần đây riêng phần mình gặp phải sự tình. Bọn hắn cũng có như vậy một đoạn thời gian không có gặp mặt tụ hội, có thể ở đây một lần nữa tụ họp một chút tâm sự, cũng rất tốt. Hoang thành rất lớn, lớn đến rất nhiều hắc ám có thể ẩn nấp ở một chút lén lén lút lút thân ảnh. Có đôi khi, quái vật cũng không nhất định sẽ chỉ ở đêm khuya ẩn hiện, ban ngày bên trong có thể tự do hành tẩu quái vật, mới càng thêm lệnh người sợ hãi. Sợ hãi không phải là bởi vì ngoại hình của bọn hắn, mà là bọn hắn giấu ở bình thường ngoại hình hạ chân chính khủng bố. Tại hoang nhân tiểu quán bên ngoài, một cây vứt bỏ không biết bao nhiêu năm trên cột điện dừng lại lấy một con quạ. Cái này quạ đen màu đen lông vũ cùng cái khác quạ đen cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng nếu có tâm người chú ý một chút, liền có thể nhìn thấy cái này quạ đen khác biệt. Long Chi Nhãn. Tại cái này quạ đen trong hai con ngươi, thình lình có như long xà vết tích, phản phất có người tại mượn nhờ lấy cái này quạ đen giám thị hoang nhân tiểu quán động tĩnh. Không bao lâu, Phương Lập cùng Lao Ngốc từ hoang nhân trong tiểu quán ra, bọn hắn đeo lên mũ trùm, hướng phía phát triển khu phương hướng chậm rãi đi đến. Bọn hắn kế hoạch đi siêu thị chọn lựa một lần một chút vật liệu cùng hạt giống, nhìn nhìn cái gì dạng thích hợp tại gia viên tiến hành trồng cùng bồi dưỡng. Gia viên thành lập cần rất nhiều loại đồ vật, kế hoạch của bọn hắn cũng chưa chắc có thể toàn diện. Đi trong siêu thị thử thời vận, nhìn xem có cái gì thiếu thốn vừa vặn siêu thị có. Lý tưởng còn lưu tại hoang nhân tiểu quán bên trong. Trễ một chút hắn sẽ dựa theo Phương Lập lưu cho địa chỉ của hắn, đem thu thập xong hoang nhân tiểu quán lao hoắc trước đưa qua gia viên bên kia. Sau đó chính hắn trở về thu thập phòng của mình, ban đêm trước đó cũng sẽ đổi tới gia viên. Hắn không có Lao Ngốc có tiền như vậy, ở phòng ở vẫn là dùng mượn đến, đại khái chỉ có 10 mét vuông không đến. Cho nên hắn đáp ứng sảng khoái, hắn duy nhất gia sản chính là mình nổ máy, đến lúc đó đem đồ vật hướng đầu máy bên trên một chuyện, cũng có thể trực tiếp đi qua. Dừng lại tại hoang nhân tiểu quán trước quả đen, một mực chờ đến Lý Tưởng cưỡi đầu máy trở lao hoắc cách mở tiểu quán, mới bu cánh bay đi nó chiếm cứ thật lâu của điện. Cũng không biết, từ nơi sâu xa có người nào đang quan sát đây hết thảy. Hết thảy tựa hồ cũng rất thuận lợi tiến hành. Phương Lập tại trong siêu thị đẩy xe đẩy nhỏ, tiếp tục xem có đồ vật gì giá trị phải tự mình hạ thủ tranh mua. Lao Ngốc nói đúng, hiện tại tiền mặc dù không ít, nhưng là thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao, cần tốt ra kế hoạch xong mỗi một phân tiền mới là chính đạo. Bất quá hắn cảm thấy mình tâm thần có một chút không yên. Không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là hắn biết mình loại cảm giác này có đôi khi sẽ rất khủng bố tinh chuẩn, hẳn là có thể sẽ phát sinh cái gì. Tại hắn không nhìn thấy kệ hàng chỗ rẽ, có một người giấu ở kệ hàng về sau, hơi lộ ra đầu đến xem hướng hắn. Phương Lập cũng không có phát giác được có người đang giám thị hắn. Nếu như hắn lúc này ngẩng đầu phát hiện sau lưng nhìn mình chằm chằm người kia, nhìn thấy ánh mắt của hắn, có lẽ sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Bởi vì phía sau hắn cách hắn một cái kệ hàng xa nam nhân, giống như hắn cũng mang theo mũ trùm. A không, không phải là bởi vì mang theo mũ trùm, mà là tại mũ trùm hạ, cặp kia lúc sáng lúc tối long chi nhãn. Lao Ngốc, ta cảm giác không thích hợp. Phương Lập đem xe đẩy đuổi kịp ở phía trước nhìn đông nhìn tây Lao Ngốc, hắn đưa ra mình bất an. Ta luôn cảm thấy cái hốt có chút đau, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta luôn cảm thấy sẽ có cái gì sắp phát sinh. Chúng ta hôm nay trước hết mua những này đi, về sau lại đến chọn. Phương Lập luốt mình huyệt thái dương. Đây là hắn đang tu luyện xong giao chi đồ long đạo về sau, lần thứ nhất cảm giác được trên thân thể mãnh liệt không thích ứng. Lao Ngốc cũng quan sát được Phương Lập trạng thái không đúng lắm, không có nhiều nói đùa, nhẹ gật đầu. Tại hắn quay đầu cùng Phương Lập giao lưu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Phương Lập sau lưng mũ trùng nam. Hắn cảm giác mình giống như nhìn thấy một đôi long nhãn. Hắn cho là mình lắc thần, rủi rủi con mắt, phát hiện đúng là mình nhìn lầm. Chương 51, ban ngày long trảnh. Phương Lập cùng Lao Ngốc nhanh chóng đem đồ vật mua chuẩn bị cẩn thận muốn rời khỏi khu sinh hoạt, về đến nhà vừa đi, thế nhưng là Phương Lập loại kia cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn lúc này đã đến phát triển khu, tại cao đỡ đường dưới cầu ven đường chậm rãi đi tới. Cao đỡ đường dưới cầu hoàn cảnh cũng không khá lắm, bọn hắn mua đồ vật sẽ có siêu thị thống nhất phân phát kiểu chỉ có thể giao hàng xe đưa đạt địa chỉ. Bởi vì Phương Lập cảm thấy không thích hợp, cho nên hắn liền lôi kéo Lao Ngốc không có đợi đến chuyến tiếp theo chỉ có thể giao hàng xe đi dựng một cái đi nhờ xe, mà là lựa chọn mình rời đi trước khu sinh hoạt, một đường chạy tới gia viên. Tại u ám con đường bên trên, hai người bọn họ thần thái vội vàng, bước chân rất nhanh. Tới lui trên đường bọn hắn đều không có gặp được cái gì người đi đường, nhưng lại nhìn thấy không mặc ít đi tại cái này tòa cự đại thành thị các ngõ ngách biên giới sinh vật. Thì như quả đen, thì như chuột. Mặc dù bốn phía đều không có người nào, nhưng Vương Lập hay là cảm thấy mình cảm giác choáng váng đầu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy tựa hồ có người một mực vẫn đang ngó chừng mình cùng Lao Ngốc, mà lại loại này lâu dài giám thị, là từ hắn rời đi Hoang Nguyên tiểu quán liền cảm nhận được. Chỉ bất quá khi đó cảm thụ cũng không có mãnh liệt như vậy, hắn tưởng rằng hiểu lầm của mình, thế nhưng là tại siêu thị, hắn cảm giác loại kia giám thị càng ngày càng tới gần. Mà bây giờ loại cảm giác này giống như là mình bị người khóa chặt đồng dạng, như bóng với hình, hắn tự nhiên có chút lo nghĩ. Phương Lập cũng không sợ cường địch, nhưng là đối mặt kinh khủng không biết lúc, hắn vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì có người nói qua, có thể trực diện cường đại cũng không đáng sợ. Thâm thúy không biết mới đáng sợ. Chỉ cần có thể lộ ra thanh màu đến, thần ta đều giết cho người xem. Hắn cần tìm cái biện pháp để cái này một mực giám thị mình người hiện hình. Hắn quay người hỏi lại một chút Lao Đốc. Ai, Lao Đốc, ngươi có cảm giác hay không đến tựa hồ một mực có người đang nhìn trộm chúng ta? Không nghĩ tới hỏi lên như vậy, ngược lại hỏi ra tình huống tới. Ai, ngươi cũng có loại cảm giác này? Lao Ngốc lập tức cảm giác sợ nổi da gà, cả người da đầu mảnh đều muốn kinh động ra. Phương Lập vấn đề này để hắn vừa mới tâm lý tác dụng giống tìm tới một cái phát tiết miệng đồng dạng, hắn nói mình tại siêu thị cảm nhận được tình huống. Ngươi nói là vừa mới ngươi thấy có một cái mang theo mũ trùm nam nhân đang giám thị chúng ta, mà lại ngươi còn chứng kiến hắn có một đôi long nhãn. Phương Lập híp mắt lại, hắn cảm thấy sự tình giống như có chút phức tạp. Vậy ngươi có thấy hay không cặp kia long nhãn là màu gì? Màu đen. Màu đen. Ừm. Lần này Phương Lập cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Mặc diễm long chảnh, hình rồng long chảnh. Phương Lập cảm giác mình tê cả da đầu. Nếu như lão ngốc nhìn thấy là thật, kia trong thành phố này mà tồn tại một cái hình rồng long chảnh, mà lại là có thể tại ban ngày hoạt động. Hình rồng long chảnh khái niệm, Phương Lập đã không muốn đi suy nghĩ. Kia ý vị như thế nào, mang ý nghĩa toàn bộ hoang thành cộng lại đều không đủ người ta đánh. Thế nhưng là vì cái gì hình rồng long chảnh sẽ để mắt tới mình? Hơn nữa còn không có đối tự mình động thủ. Phương Lập cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Hắn truy vấn lão ngốc một chút chi tiết. Vậy ngươi có thấy hay không hắn long trong mắt có một chỗ thiêu đốt không hết hỏa diễm? Ta ngẫm lại, kia giống như không có. Chính là rất bình thường màu đen long nhãn. A không đúng, long nhãn thứ này sao có thể nói là bình thường đâu? Lão nốc vô đầu của mình. Không có long diễm kia hẳn không phải là long chảnh, vậy liền còn tốt. Trước mắt cái này một cái đột nhiên xuất hiện địch nhân cũng không biết hắn lai lịch phương nào, nhưng là đúng là cần phải đi đề phòng. Nắm chặt thời gian trở về đi, đi hỏi một chút Bạch Đạt. Phương Lập lôi kéo mình ngũ trùm, lôi kéo lao ngốc đi được càng nhanh. Ai, ngươi chậm một chút, ta chân không có ngươi dài, tố chất thân thể cũng không có ngươi tốt, đi không được nhanh như vậy. Lao ngốc thở hổn hển, hắn quả thực đều muốn bị Phương Lập lôi kéo chạy. Bất quá hắn xác thực cảm thấy Phương Lập loại kia lo nghĩ, không có cái gì lời oán giận, cũng là hết sức đi theo hắn đi. Tại bọn hắn rời đi địa phương có một vũng nước. Khi bọn hắn rời đi cái này ven đường không bao lâu, trong thác nước này đột nhiên bốc lên một cái đầu. Bất quá cái này đầu não không lớn, chỉ là một con rất bé nhỏ hấu rắn đầu. Nhưng cái này hấu rắn tựa hồ là bị người thao túng, nó thuận bên đường khe hở cực nhanh du tẩu, tốc độ kia không thể so một cái nam tử trưởng thành chạy chậm. Thằng nếu không phải chuyên tâm đi tìm, đoán chừng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Phanh. Phương Lập đi tới đột nhiên quay người một cái đảo ngược bắn bọn, dọa lao ngốc nhảy một cái. Chỉ thấy Phương Lập hướng phía sau lưng ước chừng 30 mét chỗ bắn bọn mà đi, chân phải của hắn cao cao nâng lên đột nhiên hướng ven đường khe hở hung hăng đệm xuống. Đùng. Một trận vỡ vụn âm thanh, ven đường gạch trực tiếp bị Phương Lập một cước đệm đến vỡ nát. Mà tại Phương Lập dùng chân cùng ném ra đến cái này hang lõm bên trong, lao ngốc nhìn thấy một đầu bị chặn ngang chặt đứt đầu rắn. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ cũng có thể bị người điều khiển, nhưng xem ra không giống như là điện tử rắn nha. Lao ngốc có chút ngạc nhiên đi tới, nhìn xem cái này bị chặn ngang chém chết đầu rắn. Hắn vốn cho là đây cũng là một loại cỡ nhỏ cơ giới sinh vật, nhưng đi tới nhìn một chút, phát hiện huyết đều đã thấm vào đến trong đất đá, nhìn xem khi còn bé dáng vẻ chết không thể chết lại, rất không có khả năng là cơ giới sinh vật. Đây quả thật là không phải điện tử rắn, có chút lạ vật hẳn là có thể thao túng sinh vật ý thức. Phương Lập đã từng gặp qua quỷ sa tinh thần thủ đoạn, hắn đang hoài nghi khả năng có thần niệm sư để mắt tới mình, hoặc là có đồng dạng tinh thần thủ đoạn quái vật để mắt tới chính mình. Nếu như chuyện này là thật, vậy hắn hy vọng là cái trước. Nếu như là cái trước, có lẽ mục tiêu chỉ là mình, nhưng nếu như là quái vật, vậy sẽ tạo thành càng lớn tai nạn. Bởi vì tại tòa này to lớn hoang thành bên trong, không biết vẫn tồn tại bao nhiêu sinh tồn ở khe hở cùng biên giới lang thang sinh vật. Những này lang thang sinh vật đều có thể thành vì cái quái vật này thao túng đối tượng lời nói, kia cả tòa hoang thành hoặc là nói phát triển khu người đều không chỗ trốn chạy. Không thể không thừa nhận chính là, Phương Lập bây giờ tại trong lòng đã đem tinh anh khu cùng hoang thành khu vực khác bạch tách đi ra. Hắn thấy loại kia giai tầng bên trên chênh lệch thực tế là quá lớn. Hắn rõ ràng cảm thấy thế giới này so le, hắn hiện tại làm hết thảy bao quát thu lưu các cô nhi đều là vì muốn đánh vỡ hoang thành dạng này cách cục. Bởi vì hắn biết tạo thành bây giờ phát triển khu đủ loại bi thảm thế giới hiện thực, kỳ thật mặc kệ là quái vật vẫn là ngoài ý muốn, đều chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Tất cả vận mệnh bi thảm nguyên nhân căn bản là tại ở trên cái thế giới này giai cấp bất công. Chỉ có hướng thế giới này uy quyền hướng thế giới này, đang không ngừng muốn đem giai tầng cố hóa đám người kia trở về mới có thể làm nền tầng quần chúng mang đến một chút hy vọng. Thế giới này vốn là không ánh sáng Phương Lập, chính hắn cũng là một cái kinh lịch hắc ám, cũng từ đó đi ra người. Vậy hắn hiện tại cảm thấy nếu như thế giới này không ánh sáng, vậy ta liền muốn trở thành thế giới này cần con người, bọn hắn ánh sáng. Tựa như là có chút rất kinh điển. Bởi vì chúng ta xối qua mưa, cho nên mới muốn vì bọn họ chống lên một cây dù. Rất nhiều người phấn đấu, kỳ thật biết mình căn bản là không hưởng thụ được cuối cùng phấn đấu thành quả, bọn hắn cũng có thể là tại phấn đấu trên đường liền hy sinh, nhưng bọn hắn biết bọn hắn làm sự tình là vì bọn hắn hậu đại, vì ngàn ngàn vạn vạn người trong nước. Cho nên bọn hắn cam tâm tình nguyện. Phương Lập cũng là như thế. Hắn đã từng đọc thuộc lòng cổ tịch, mỗi khi hắn tại cổ tịch bên trên nhìn thấy dạng này sinh động văn tự, dạng này tràn ngập phủ lên lực tinh thần thời điểm, hắn sẽ phát giác những này lý tưởng trạng thái cùng bây giờ trong hiện thực xuất hiện xã hội hiện trạng cực kỳ cắt đứt. Nhiều khi tựa hồ chính là kế mọi người sẽ nâng lên ấm áp, yêu quý, kích tình, bây giờ tại toàn bộ xã hội, chỉnh toàn thành thị, thậm chí toàn bộ thế giới đều tại dần dần bị làm hao mòn. Tựa hồ càng ngày càng nhiều người mất đi ôn nhu lực lượng, mất đi sức mạnh của tình yêu. Tựa hồ càng ngày càng nhiều mắt người bên trong chỉ còn lại lợi ích, chỉ còn lại tiền tài, chỉ còn lại sinh tồn. Bọn hắn thường thường quên người sinh ra là vì cái gì, chết đi là vì cái gì, người sống là vì cái gì, hy vọng lại là vật gì. Nhưng không thể một gậy đổ nhào tất cả mọi người, vẫn là có như vậy một số người tại vì mình trong lòng cuối cùng kia một cõi cực lạc, đang cố gắng, tại phấn đấu, đang đợi, thế nhưng là bọn hắn đều không có đủ dũng khí đi làm cái kia chân chính huy của người. Cách mạng là cần hy sinh, cách mạng cũng là cần phải đổ máu. Tại cái này nhân loại tiến hóa thời đại, cá nhân võ lực cũng có thể trở thành một loại sức mạnh cực lớn, thậm chí đủ để đi nghiền ép tư bản cùng quyền lực. Kia Phương Lập cảm thấy nên phải thật tốt đem loại lực lượng này lợi dụng, đi đánh nát cái này dị dạng thế giới. Mặc dù từ trình độ nào đó đến nói thế giới sẽ phát triển thành hình dáng này là bởi vì nhân tính, nhưng hắn chọn đến đánh nát thế giới này đều xem trọng lúc nó, cũng là bởi vì nhân tính. Phương Lập nhìn cái này hấu rắn thi thể suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn lại một mực duy trì trầm mặc. Lao ngốc tại bên cạnh hắn cũng không có đi quấy rầy hắn suy nghĩ, hắn phát hiện hiện tại Phương Lập tựa hồ càng ngày càng sẽ đi suy nghĩ vấn đề. Đây là một cái rất tốt hiện tượng, là có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm cùng lựa chọn sai lầm. T. Bất quá tại bọn hắn tại nguyên chỗ dừng lại thời điểm, đột nhiên tại xung quanh vang lên càng ngày càng nhiều rắn minh thanh. Lão ngốc chợt cảm thấy không ổn. A Lập, đi mau, không thích hợp. Lão đầu đưa tay đi bắt Phương Lập, nhưng là đã tới không kịp. Hắn nhìn thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, từ bốn phía hướng lấy bọn hắn lan tràn. Những này hắc tuyến tốc độ di động rất nhanh, mà lại đã đem bọn hắn vây quanh. Tại cao đỡ đường dưới cầu, hai người bọn họ bị bóng tối bao phủ. Lúc này lão ngốc ngẩng đầu mới phát hiện, tại đỉnh đầu của bọn hắn lượn vòng lấy một đoàn quả đen. Giống như đi không được. Lão ngốc thanh âm có chút run rẩy, hắn cũng không phải sợ cái gì, mà là có chút dày đặc sợ hai trứng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tồn tại ở thành phố này trong khe hở sinh vật. Lít nha lít nhít quả đen, lít nha lít nhít rắn, lít nha lít nhít chuột đang theo lấy bọn hắn đánh tới. Ta biết, cũng có người đến. Phương Lập híp mắt nhìn xem bọn này bẩn thỉu sinh vật, hắn có thể nhìn thấy những sinh vật này trong hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Hắn cũng nhìn thấy từ đằng xa chậm rãi đi tới một thân ảnh, cái kia có một đôi long nhãn mũ trùng nam. Chương 52, ngài, vị nào? Quả nhiên ngươi vừa mới nói không có sai, đúng là hắn. Phương Lập nhìn xem cái kia hướng phía hắn cùng lao ngốc chậm rãi đi tới mũ trùng nam, cùng bên cạnh lao ngốc nói một tiếng. Ngươi không cần nói với ta, chúng ta làm sao bây giờ? Lao ngốc thế nhưng là không có làm sao gặp qua trường hợp như vậy, hắn chỉ là một người nhân viên hậu cần, quân sư túi khôn hình tồn tại, mà không phải vật lộn hình nam. Hắn nhưng không có làm sao gặp qua loại tràng diện này. Vẫn được, vấn đề cũng không lớn. Phương Lập hiện tại cũng không có cách nào phán đoán ra hỏa này thực lực đến cùng là dạng gì tiêu chuẩn. Có thể tại ban ngày ẩn hiện ra hỏa, xem ra hẳn là bị quái vật khống chế người. Nay Phương Lập cùng lão ngốc hai người tại nguyên chỗ chờ đợi cái này mũ trùm nam tới gần, bọn hắn cứ như vậy tại cái này âm u cao đỡ đường dưới cầu gặp mặt. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này ra hỏa tới gần về sau vậy mà đầu tiên là tao bên trong tao khí lên tiếng chào, sau đó xốc lên mình mũ trùm. Phương Lập cùng lão ngốc cái này mới nhìn rõ ràng ra hỏa này tướng mạo rốt cuộc là tình hình gì. Một trương xấu xí thì mặt. Thịt mặt cũng không phải là chỉ mặt của hắn là thịt làm, tất cả mọi người mặt đều là thịt làm. Nhưng là gia hỏa này đầu trực tiếp giống như là một viên đại đại béo thịt. Ngươi còn nhớ ta không? Miệng của người này ba giống như là một đầu tại béo thịt bên trên cắt một đường, không ngừng mà khép mở, giống như là cá vây cá khe trương khẽ hợp. Hắn cặp kia long nhãn cũng là sát thực tồn tại, chính là hai cái đại lỗ thủng, giống như là bị người ngạnh sinh sinh ấn vào đi một đôi long nhãn đồng dạng. Vừa mới lao ngốc nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ thấy long nhãn cũng là bình thường, bởi vì vì địa phương khác đều là mấp mô béo thịt hình dạng. Cũng chỉ có cặp mắt kia có thể hấp dẫn người lực chú ý. Phương Lập có một loại cảm giác, này song long mắt là có người tòng lòng chảnh trên thân ngạnh sinh sinh đảo sau khi đi ra cho hắn lắp đặt đi. Đây là một cái bị cải tạo qua người, không chỉ là long chảnh, phải nói là một loại mới quái vật. Bất quá, hắn cái này tra hỏi cũng không biết là tại cùng ai vân an. Lão đốc, vị này, bằng hữu của ngươi. Phương Lập vô ý thức quay đầu một mặt ngậm bứt hỏi lão đốc, thần thái của hắn cực kỳ thú vị. Loại kia tao tiện dạng, ở trước mặt hắn lão đốc đều nghĩ hướng trên mặt hắn đến một quyền. Bất quá lúc này, lão đốc vẫn là chiếu cố Phương Lập mặt mũi. Hắn nghiêm túc lắc đầu, đâu ra đấy nói, không là bằng hữu ta, chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi? Lão ngốc học tập Phương Lập biểu lộ. Phương Lập hai tay một đám mở, đem bả vai một sợ. Miệng bên trong vẫn không quên nói, không là bằng hữu ta, không phải bằng hữu của ngươi, kia. Hai người bọn họ đồng thời xoay người lại, nhìn xem kia mọc ra một cái béo thịt đầu quái vật, cùng nhau bày ra một bộ một mặt vô tội vẻ mặt mê mang. Tựa như là hai người đàng hoàng thiếu niên bị người ngoặt đến dã ngoại hoang vu muốn bị ô trong sạch đồng dạng. Phương Lập cùng lão ngốc cùng một chỗ cực kỳ nghiêm túc hướng phía quái nhân này khẽ gật đầu ra hiệu, hỏi, ngài vị nào? Quái nhân này cũng phát hiện hai gia hỏa này chính là ở đây tiêu khiển hắn mà thôi. Hắn tựa hồ có chút sinh khí, cái kia đạo khe hở đóng đóng mở mở, phát ra một chút ùng ục ùng ục quái thanh. Từ mật mạ sợi lẹt. Phương Lập dùng tới rất kinh điển một loại nào đó phim hành động ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này dù nhưng đã biến mất thật lâu, nhưng là bởi vì đặc thù truyền bá tính cùng đặc thù bật dẫn, để loại ngôn ngữ này trở thành mỗi người trong trí nhớ một bộ phận. Không thể không nói, ở phương diện này bên trên, nào đó đảo quốc đối nhân tính dục vọng vẫn là đem không đến xích sao, khả năng đây chính là bọn họ thiên phú đi. Ngài có thể hay không nói tiếng người? Ngài nói loại này kỳ quái lời nói, chúng ta nghe không hiểu nha. Phương Lập khách khí mỉm cười hướng phía quái vật này xin chỉ thị, còn đặc địa đem lưng eo hơi bốn lượng. Lao ngốc ở một bên cũng tại vai phụ, đi theo mái. Ngài cản đường, có thể hay không phiền phức ngài cho chúng ta nhường một chút đạo. Bọn hắn càng là khách khí, càng là làm người tức giận. Một ngục cùng ngục bô bô. Phương Lập hiện tại càng hoài nghi vừa mới ra hỏa này là thế nào như vậy tiêu chuẩn nói ra này của ngươi còn nhớ ta không? Hai câu này. Ta, nói, liền, là, ngươi. Tên địa tựa hồ cũng biết mình vừa sốt ruột nói chuyện liền lại biến thành cái dạng này. Hắn án lấy mặt mình bắt đầu giảm xuống ngữ tốc, hắn cũng giơ tay lên chỉ vào Phương Lập. Phương, Lập, 4, 10, 2, hào phát triển khu. 42 hào phát triển khu. Phương Lập nhớ tới cái kia mình cự tuyệt mang đi nam nhân, trước mắt cái này đéo thịt từ tự đi thể chính là đêm đó ra hỏa sao. Xem ra tại mình rời đi về sau, hắn lại gặp cái gì, nếu không sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Hoặc là, Phương Lập bây giờ tại hoài nghi đêm đó 42 hào phát triển khu cũng cùng gia hỏa này có quan hệ, có lẽ chính là hắn triệu hắn đến Long Trành. Hắn đột nhiên hơi xúc động mình đêm hôm đó phản ứng cơ trí, rất có thể hắn chính là định từ trong phòng nhỏ nhào hướng mình. Kia, yeah. Nguyên lai là ngươi a, đã lâu không gặp, rất lâu không. Phương Lập mặt mũi tràn đầy hối náy hướng cái này có thể điều khiển vô số lang thang sinh vật quái nhân nói lời xin lỗi, cả người hắn tư thái đều thả rất thấp, đầu đều muốn thấp đến ngực. Thế nhưng là ngay tại hắn cái thứ hai đã lâu không gặp vẫn chưa nói xong thời điểm, hắn chỉnh lực lượng cá nhân đều tập trung vào hai chân. Hai chân của hắn tràn ngập lực đạo, giống như là lò xo đem hắn từ nguyên địa bắn ra. Tất cả mọi người cùng sinh vật đều chưa kịp phản ứng Phương Lập loại này đột nhiên xuất hiện tập kích. Hắn từ dưới đất bật lên, vậy mà cũng có một tầng lầu cao cao độ. Lão ngốc nhìn xem Phương Lập khoa trương ở trước mặt mình bay lên, một cước nâng lên đem quái nhân kia từ bả vai trực tiếp đánh xuống. quái nhân kia thân hình bất ổn, bị Phương Lập một cước này trực tiếp đạp bay mười mấy mét xa. Mà tại quái nhân này bị đánh lén mấy mắt, hắn nói điều khiển những cái nào ấu rắn, quả đen, chuột cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Đó là một loại cao độ dày đặc đột nhiên rối loạn. Đây càng thêm nghiệm chứng Phương Lập phỏng đoán. Gia hỏa này kỳ thật nên tính là Long Vu, nếu như nói Long Chảnh là chiến sĩ loại hình long quái, kia Long Vu chính là pháp sư loại hình long quái. Cũng chính là đối ứng võ giả cùng thần niệm sư quan hệ trong đó. Long Vu tồn tại cùng Long Chảnh cũng không phải là một cái cấp bậc hai nạn, bởi vì Long Chảnh là quái vật, Long Vu lại không nhất định là. Bởi vì Long Chảnh là thuần túy người biến quái, mà Long Vu vẫn là quái nhân phạm chủ, thuộc về người. Nhưng đối với Phương Lập mà nói, đối với mình có địch ý người, cùng quái vật không hề khác gì nhau. Những này lang thang sinh vật giải tán lập tức, bởi vì kia Long Vu mất đi đối khống chế của bọn hắn. Không có chiến sĩ bảo hộ pháp sư, liền dám ra đây tán loạn, lá gan của tên này thật là lớn. Phương Lập dùng một cái tư thế quỳ ngăn chặn quái nhân này. Hoàng Luân lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem áp chế trên người mình Phương Lập, không nói lời nào. Phương Lập cảm thấy có chút không đúng, hắn giơ lên hữu quyền của mình, muốn đem viên này đẽo thịt đầu truy choáng, hắn còn lưu lại chút lực đạo. Vạn nhất người ta không phải tìm đến mình phiền phức đây này. Nhưng hắn nắm đấm còn không rơi xuống, cũng đã bị một cỗ cự lực ngăn trở. Phương Lập đột nhiên quay đầu, phát hiện phía sau mình lại có một con cao hơn 4 mét quái vật.